Chương 2063, người tên cây có bóng 2 chương 2063, người tên cây có bóng lúc Trương Sở dẫn theo mọi người đến hoàng cung Tam Phong Lạc Đạt thì cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đất, một tòa đại thành của nhân loại trắng toát tọa lạc nơi đó. Đó hoàn toàn không phải phòng ốc hay cung điện mà chi tộc Tam Phong Lạc Đà thường ở, mà là được thiết kế dựa theo hình thể của nhân tộc, từ cung điện cho đến đường phố. Trên đường cái qua lại, tất cả đều là các tộc yêu nữ với tư sắc dị thường xinh đẹp. Những yêu nữ này đều hóa thành hình dáng nhân loại, chỉ giữ lại một vài đặc trưng của bộ tộc. Chẳng hạn như miêu nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, thấp hơn nữ tử nhân loại bình thường nửa cái đầu, nhưng tỷ lệ cơ thể lại vô cùng kinh người, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần tròn thì tròn, chỉ có sau lưng là kéo theo một cái đuôi mèo mềm mại. Lại như hồ nữ tiểu mỹ xinh đẹp, da thịt trắng non mượt mà, cổ thon dài. Đôi hai hồ ly dưới ánh dương quang chiếu rọi, trông tựa như thủy tinh mã não, hiện ra trạng thái hơi mở, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lại như báo nữ dáng người bốc lửa, mặc một thân quần áo bó sát, toàn thân tràn đầy dã tính bùng nổ, chỉ cần liếc mắt một cái là không thể rời tầm mắt. Trương Sở kinh ngạc, không khỏi hỏi các một vương tử, vương đô của chi tộc Tam Phong Lạc Đà các người đều được thiết kế dựa theo đại thành của nhân tộc sao? Các một vương tử giải thích, chủ nhân, chi tộc Tam Phong Lạc Đà chúng ta đã nhận ngài làm chủ nhân, vậy tự nhiên phải dựa theo sở thích của ngài mà thiết kế vương đô. Về sau, vương đô này chính là của ngài, còn hoàng cung kia chính là hành cung của ngài. 3000 nữ yêu người hầu của ngài đang đợi ngài sủng hạnh bên trong. Được rồi, Tam Phong Lạc Đà chi tộc là người hầu, quả thực là chú đáo. Rất nhanh, Trương Sở dẫn mọi người tiến vào hoàng cung. Quả nhiên, yêu nữ trong vương cung vô số, tiếng cười nói vang vang nghiền nghiến, khiến nhiều người vừa bước vào đã bị hoa mắt. Trương Sở ngồi ở vị trí chủ tọa trong hoàng cung. Bên tay trái, lão tộc trưởng Tam Phong Lạc Đà là Cáp Lý Khôn hóa thành hình dáng một lão giả, cẩn thận tiếp đãi. Lúc này, Trương Sở nói yêu cầu của mình cho Cáp Lý Khôn, trước hết vận chuyển 500 vạn cân các loại địa tư, đưa đến gần tế đàn. Lão tộc trưởng Cáp Lý Khôn khẽ nhíu mày, không khỏi hỏi, là mỗi canh giờ vận chuyển 500 vạn cân, hay là mỗi một thuyền vận chuyển 500 vạn cân? Trương Sở ngẩn ra một lát, hắn chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp tài phú của chi tộc Tam Phong Lạc Đà. Đúng vậy, một tộc đàn nổi danh khắp đại hoang về số lượng tài nguyên khoáng sản, lượng tài nguyên chúng có thể điều động là quá kinh khủng. Phải biết rằng, trên địa cầu, một số thuyền chở lương thực lớn có thể chất đến hơn 100 triệu cân lương thực, mà địa cầu so với nơi này còn kém xa. Ta dùng vạn cân để tính toán, dường như có chút xem thường Tam Phong Lạc Đà rồi. Vì vậy Trương Sở nói, không phải vạn cân, là vạn tấn. Một tấn tương đương 2000 cân. Trương Sở vừa nói vậy, lão tộc trưởng Cáp Lý Khôn lập tức giãn lông mày ra, vội vàng nói, à, thì ra là lão hủ nghe lầm. Chuyện này đơn giản, ta sẽ lập tức sắp xếp. Ngay sau đó, Cáp Lý Khôn lại hỏi, đó là một ngày vận chuyển 500 vạn tấn, hay là một canh giờ vận chuyển 500 vạn tấn? Tuyết Thiên Tầm nghe thấy thì kinh hãi, các ngươi có nhiều đến vậy sao? Cáp Lý Khôn nói đơn giản, có chứ, chi tộc Tam Phong Lạc Đà chúng ta có đến mấy vạn tòa mỏ địa tư cỡ lớn. Mỗi một tòa muốn vận chuyển 500 vạn tấn đến, e rằng đều phải xếp hàng đợi mới có thể vận chuyển vào. Mọi người nghe xong đều líu lưỡi. Nhìn xem, cái gì gọi là chó nhà giàu? Cái gì gọi là kẻ có tiền đúng nghĩa? Mấy vạn tòa quận mỏ, nghe nói muốn điều động đều có thể điều động. Thứ thực sự chế ước chúng lại không phải số lượng, mà là năng lực vận chuyển. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được tài lực của chi tộc Tam Phong Lạc Đà rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Chủ yếu là, lãnh địa của chi tộc Tam Phong Lạc Đà quá lớn. Trên danh nghĩa, cả một mảng lớn khu vực không người ở Tây Mạc cực Tây đều thuộc quyền nắm giữ của chi tộc này. Vốn Trương Sở còn nghĩ, không nên vơ vét chi tộc Tam Phong Lạc Đà quá ác. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là vấn đề vơ vét quá ác, mà là vấn đề ngươi có thể lấy đi bao nhiêu. Ngươi cảm thấy hung hăng cắt của người ta một miếng thịt, nhưng người khác có khi lại thấy, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Lông lạc đà ta có đến 9 cọng mà ngươi chỉ lấy một cọng, còn lại hết sao? Vì vậy Trương Sở nói lại quy tắc của cơ thủ chính một lần. Lao tộc trưởng Cáp Lý Khôn nghe xong, lập tức nói, vậy thì chuyện này chủ nhân không cần bận tâm, ta sẽ lo việc vận chuyển vật tư, cam đoan chủ nhân đoạt được đệ nhất. Tiếp đó, Cáp Lý Khôn lập tức điều động tài nguyên, hướng về phía tế đàn của đội ngũ Trương Sở. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động lớn ù ù truyền đến, người đang nắm quyền của chi tộc Tam Phong Lạc Đà đâu? Hay ra gặp ta một lời. Ta chính là đại trưởng lão của chi tộc Nhiên Hồn Sư, La Sát Hải. Đó là một vị đại yêu tôn chín cảnh giới. Giờ phút này, thân ảnh của hắn hiện rõ trên bầu trời vương đô, điểm danh muốn gặp Cáp Lý Khôn. Cáp Lý Khôn nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trương Sở. Nó với tư cách lao tộc trưởng, kỳ thực cũng biết tình cảnh của tộc đàn mình. Hoặc do tộc đã chạy, chi tộc chúng nó lại để lộ cái mông lớn trước mặt bạn tộc, khẳng định sẽ bị ức hiếp. Trương Sở bèn nói cho bọn chúng biết, ngươi hiện giờ đã nhận ta làm chủ nhân. Cáp Lý Khôn nghe xong, vừa rồi còn sầu mi khổ kiểm, hiện tại lập tức vui vẻ, như thể tìm được người tâm phúc ngay tức khắc. Hắn vội vàng nói, dạ phải, ta sẽ đi nói cho bọn chúng biết ngay bây giờ. Rất nhanh, Cáp Lý Khôn hóa ra bản thể, một hư ảnh Tam Phong Lạc Đà khổng lồ cũng hiện bóng trên bầu trời. Hắn mở lời, Nhiên Hồn Sư chi tộc, có chuyện gì? Vị trưởng lão Nhiên Hồn Sư kia dùng ngữ khí ra lệnh nói, tộc ta có chuyện quan trọng, cần 3000 vạn cân bảo mỏ, nhanh chóng đưa tới. Cáp Lý Khôn không tiêu ngạo cũng chẳng xiểm định, thật xin lỗi, khoáng sản của tộc ta không thể dâng tặng cho các ngươi. Trưởng lão Nhiên Hồn Sư hừ lạnh một tiếng, một con chó nhà có tang cũng dám cự tuyệt yêu cầu của chi tộc Nhiên Hồn Sư ta. Thế nào, chi tộc Tam Phong Lạc Đà các ngươi muốn lại bị đánh một lần sao? Cáp Lý Khôn thì vô cùng tự tin nói, tộc ta quả thực đã bại dưới tay nhân tộc Trương Sở. Do đó, Tam Phong Lạc Đà nhất tộc ta đã nhận Trương Sở làm chủ. Thậm chí, trong tương lai, có thể sẽ nhận cả nhân tộc làm chủ. Từ giờ phút này trở đi, tài sản của chi tộc Tam Phong Lạc Đà ta chính là tài sản của chủ nhân Trương Sở. ta không có tư cách dâng tặng cho ngươi, trừ phi chủ nhân nhà ta đồng ý. Vị nhiên hồn sư kia lập tức kinh ngạc tại chỗ, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận Trương Sở làm chủ nhân?
Không sai.
Cáp Lý Khôn trông có vẻ đắc ý, ngươi còn muốn khoáng sản sao? Vị trưởng lão nhiên hồn sư trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nó trầm giọng nói, thì ra là thế, cáo tử. Nói xong, trưởng lão nhiên hồn sư vậy mà quay người rời đi, không hề có ý định kiếm chuyện. Trong hoàng cung, Trương Sở và mọi người còn chưa có phản ứng gì, thì ba vị vương tử của chi tộc Tam Phong Lạc Đà vốn đã kích động đến mức hoa chân múa tay vui mừng. Các một vương tử cười lớn, ha ha ha, chi tộc nhiên hồn sư chạy rồi, chạy rồi. Các Lâm vương tử càng lớn tiếng reo, tốt quá rồi, có một chủ nhân tốt mới có thể không bị ức hiếp chứ. Các Sâm vương tử thì kích động đến rơi lệ, ô ô ô, chi tộc Tam Phong Lạc Đà chúng ta rốt cuộc có thể đứng lên rồi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Ba vị vương tử quỳ lạy trước Trương Sở, hận không thể hôn lên mu bàn chân của hắn. Trương Sở thì thần sắc cổ quái, ánh mắt xuyên qua hoàng cung, nhìn về phía bóng lưng rời đi của nhiên hồn sư kia. Tên của ta lại dễ dùng đến vậy sao? Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Đâu chỉ dễ dùng, người tên cây có bóng, danh tiếng của Trương Sở ngày nay quá mức khủng khiếp. Hoặc do tộc có mạnh không? Ai cũng biết, đó là tộc đàn không thể trêu chọc. Kết quả, đắc tội Trương Sở, trưởng lão hội bị buộc phải lưu lạc, cả tộc cơ hồ bị diệt. Sau đó, Trương Sở lại dưới mí mắt của tất cả các đại tộc, dễ dàng bắt giữ thần minh của chi tộc Tam Phong Lạc Đà. Lại càng không cần nói Trương Sở có được bảo vật như quân thiên tháp nữa, cái này ai còn dám gây sự? Người khác có dám gây sự hay không, trưởng lão chi tộc nhiên hồn sư không biết, dù sao, chi tộc nhiên hồn sư ta không muốn trêu chọc tổ tông này. Đây chính là sự thật của đại hoang, nếu ngươi chiến bại, ai cũng muốn giẫm ngươi một cước, dù biết rằng vùng đất của ngươi có thần minh, người khác cũng không thèm để cả tộc ngươi vào mắt. Mà nếu ngươi chiến thắng, đó chính là người tên cây có bóng, người khác tuyệt đối không dám dễ dàng đối địch với ngươi. Chi tộc nhiên hồn sư vừa rút đi, lại một bóng người khổng lồ khác hiện ra trên bầu trời. Đó là tộc trưởng của Đông Hoàng tộc, Đông Hoàng Thái Uyên. Hình tượng của Đông Hoàng Thái Uyên rất giống người, nhưng thực chất nó đang bắt chước hình tượng của cổ thần. Giờ phút này, Đông Hoàng Thái Uyên vẫn chưa biết Trương Sở đã là chủ nhân của chi tộc Tam Phong Lạc Đà. Nó cũng ngạo nghễ mở lời, ta chính là Đông Hoàng Thái Uyên, tộc trưởng của Đông Hoàng tộc Nam Hoàng. Nghe nói, chi tộc Tam Phong Lạc Đà sản vật phong phú. Tộc ta vừa vặn cần một ít vật tư, mong rằng chi tộc Tam Phong Lạc Đà có thể cho chúng ta mượn một ít địa tư. Ta muốn không nhiều lắm, khoảng 10 vạn vạn cân các loại địa tư là được. Lần này, lão tộc trưởng Cáp Lý Khôn trực tiếp lộ ra bóng dáng của mình, hô lớn, chi tộc Tam Phong Lạc Đà ta đã nhận Trương Sở làm chủ. Đông Hoàng Thái Uyên nghe được tên Trương Sở, cũng sửng sốt một chút. Vài ngày trước, lúc Trương Sở thu thập chi tộc Tam Phong Lạc Đà, giữa chừng đã phá hủy hải đăng thật lâu, khiến đại đa số sinh linh khắp đại hoàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Về việc Trương Sở thu hoặc do tộc làm tộc buộc, đó càng là chuyện tiện tay mà làm, không ai hay biết. Giờ phút này, Đông Hoàng Thái Uyên nghe được tin tức này, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Các ngươi trở thành người hầu của Trương Sở? Đúng vậy, chủ nhân nhà ta hôm nay đang ở ngay trong cung điện. Cáp Lý Khôn hô. Đông Hoàng Thái Uyên nghe xong, lập tức thay đổi một bộ biểu cảm, vô cùng vui vẻ nói, ai nha, sao các ngươi không nói sớm, các ngươi đã là người hầu của Trương Sở. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tộc ta có vài đứa trẻ giao tình với Trương Sở rất sâu, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vừa nói, Đông Hoàng Thái Uyên vừa nhìn xa về hướng hoàng cung, dường như muốn gặp Trương Sở một mặt. Mọi người đều đã nói, Đông Hoàng tộc có vài người có giao tình với Trương Sở cũng không thể không lộ diện. Năm đó, Đông Hoàng tộc quả thực có vài cường giả đi theo Trương Sở đến Đế Mô thế giới. Thậm chí, Đông Hoàng vô cực vì cứu Trương Sở, còn tiêu hao nghiêm trọng, cơ hồ bị hằng giai. Vì vậy Trương Sở ra mặt, hô, thì ra là tiền bối Đông Hoàng tộc, có thể vào gặp một lời. Đông Hoàng Thái Uyên rất cao hứng, vội vàng vào thành. Kế tiếp, liên tiếp hơn 10 tộc đàn nổi danh ở Đại Hoang đến đây yêu cầu vật tư. Nhưng nghe nói chi tộc Tam Phong Lạc Đà đã là tộc buộc của Trương Sở, hơn 10 đội ngũ này đều quay lưng rời đi, không một ai nói thêm một câu nào. Bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng, cái tên Trương Sở này đã triệt để lớn mạnh. Chương 2064, Nôn Hoan chương 2064, Nôn Hoan Trương Sở vừa an tọa trong vương cung, đã có hơn 10 vị tộc lão hoặc tộc trưởng đến từ các tộc nâng cốc Nôn Hoan cùng ta. Trong số những tộc lão này, có tộc đàn từng giao hảo với ta trước đây, như Đông Hoàng tộc, Thiên Cẩu tộc, Liệt Thiên Ma Điệp tộc. Chúng đều từng theo ta đi qua Đế Mô thế giới, sớm đã có giao tình sâu đậm. Cũng có một số tộc đàn tuy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng lại mộ danh mà đến, hy vọng có thể kết giao cùng ta. Chẳng hạn như Lôi tộc, tộc này được xưng là yêu tộc thứ hai ở Nam Hoàng, có hình thể giống người, tự xưng là hậu duệ của cổ Lôi thần, trời sinh khống chế lôi điện. Lại như Ngọc Vũ Điệp tộc, mẫu thân của Đồng Thanh Sơn chính là đến từ tộc này. Ngọc Vũ Điệp cùng Liệt Thiên Ma Điệp cùng được xưng là Điệp Hoàng song thủ, là một trong 9 đại hoàng tộc của Nam Hoang. Các tộc đàn cao cấp nhất của Đại Hoang tề tiểu tại hoàng cung của Trương Sở. Mỗi vị khách quý được mời tới đều là những tồn tại khiến các tộc khác phải ngưỡng vọng, phải hít thở không thông. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều cùng ta cười nói vui vẻ, nâng cốc Nôn Hoan, tựa như những bằng hữu cũ lâu ngày không gặp. Không khí vô cùng nhiệt liệt. Lão Lạc Đà Cáp Lý Khôn thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy tự hào. Nhìn xem, cái gì gọi là thịnh thế? Chính là đây. Nhiều cường tộc thủ lĩnh cùng trưởng lão như vậy tụ họp trong vương cung Tam Phong Lạc Đà chúng ta để Nôn Hoan. Dù cho trăm ngàn năm trôi qua, cảnh tượng này vẫn là vinh quang của chi tộc Tam Phong Lạc Đà, có thể lấy ra mà khoe khoang. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Ta vốn cho rằng nhiều cường tộc sẽ cưỡng đoạt Tam Phong Lạc Đà, nhưng không ngờ rằng mọi người vừa nghe đến cái tên Trương Sở lại đều trở nên lễ phép, lý trí và ánh mắt thanh tịnh đến vậy. Đương nhiên, cũng có một vài tộc đàn không đến chào hỏi với Tam Phong Lạc Đà, mà trực tiếp đi đến khu vực khai thác mỏ của chi tộc này để cướp đoạt công khai. Nhưng những tộc đàn đi cướp đoạt kia rất nhanh sát vũ mà về, tan tác quay về. Trong lãnh địa của chi tộc Tam Phong Lạc Đà, từng khu vực khai thác mỏ đều có thần minh thực vật loại tọa trấn. Ngươi nếu chịu tới Vương Đô, để lão Lạc Đà không đúng, kính cẩn, tiếp đãi, rồi sau đó đi đến khu vực khai thác mỏ vận chuyển vật tư, thì không có vấn đề gì. Ngươi ngay cả lời chào hỏi cũng không thèm đánh tiếng, mà trực tiếp đi đến khu vực khai thác mỏ để cướp bóc, thì những thần minh thực vật loại kia cũng sẽ không dung túng ngươi đâu. Yến hội vô cùng nhiệt liệt. Mọi người làm quen lẫn nhau, uống nhiều rượu, giao tình cũng thêm phần thân thiết. Lúc này, một trung niên nhân cường tráng có hình thể giống người, nhưng miệng lại rất giống mỏ chim bổ nông đứng dậy. Thanh âm hắn tựa như bồ lôi, sấm sét quận trào Trương Sở, ta có một đề nghị. Hắn là Lôi Bạc Quân, tộc trưởng của Lôi tộc. Trong hai tròng mắt hắn, dường như có lôi chỉ không ngừng nổ tung. Mái tóc bạc của hắn quấn quanh điện mang, tia điện, cả người tựa như hóa thân của Lôi thần. Trương Sở nhìn về phía Lôi Bạc Quân, gật đầu nói, Lôi tộc trưởng xin cứ giảng. Lúc này Lôi Bạc Quân nói, chư vị chúng ta mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết thành liên minh thì thế nào? Lúc này các trưởng lão và tộc trưởng khác cũng đều đứng dậy tỏ thái độ, đúng vậy, chúng ta hãy liên minh. Đông Hoàng Thái Nguyên cũng đứng dậy, nói với Trương Sở, Trương Sở, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa, kỳ thực rất nhiều tộc đàn đã sớm âm thầm kết minh. Tuy cơ thủ chính nói, lần tranh đoạt lễ khí này là văn đấu, nhưng Đông Hoàng Thái Nguyên khẽ thở dài, nếu có vài cường tộc giành được lễ khí thì còn dễ nói, nhưng nếu có vài cường tộc không lấy được lễ khí, bọn hắn sẽ cam tâm chấp nhận kết quả đó sao? Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ những lo lắng này không phải là buồn lo vô cớ. Hiện tại, rất nhiều tộc đàn vừa nghe nói Tam Phong Lạc Đà là tộc buộc của Trương Sở, đều đội vàng rút lui, quả thực là vì uy danh của ta quá mạnh mẽ, chúng không muốn đắc tội. Nhưng vạn nhất, có vài tộc đàn cuối cùng không giành được lễ khí, liệu chúng có còn nguyện ý nể mặt ta không? Đây chính là việc liên quan đến địa vị của cả tộc đàn. Có thể tưởng tượng, việc thu hoạch lễ khí dưới sự chủ trì của cơ thủ chính, có thể sẽ diễn ra bình yên. Nhưng sau khi đã cầm được lễ khí, liệu có giữ vững được vị trí hay không, có bị bao vây công kích không, và có bao nhiêu tộc đàn nguyện ý chịu khuất phục dưới người khác, thì rất khó nói. Chỉ sợ, sau khi lễ khí được phân phát, mới chính là trận chiến cướp đoạt lễ khí thực sự tăng gốc. Vì vậy Trương Sở nói, chúng ta có thể kết minh, bất quá ta nói trước, sau khi kết minh, ta có thể cam đoan mọi người đều có lễ khí, nhưng thần nhạc phổ phải về nhân tộc. Đông Hoàng Thái Nguyên lập tức nói, đó là tự nhiên. Lôi Bạn Quân cũng nói, tộc ta không giỏi nhạc lý, cho dù có trao thần nhạc phổ cho tộc ta cũng không dùng được. Lôi tộc ta, tự nhiên cũng đồng ý. Giờ phút này, các tộc khác trên yến hội cũng đồng loạt cam đoan, tộc ta không tranh đoạt thần nhạc phổ. Tộc ta ở Nam Hoang còn sắp xếp không lọt vào top 30, vốn là không dám hy vọng xa vời trở thành thập đại hàng tộc. Vì vậy, Trương Sở cùng các trưởng lão của những tộc đàn này uống máu ăn thể, ta là minh chủ. Tiếp đó, các tộc tản đi. Sau đó, chúng thi triển thủ đoạn, vận chuyển đại lượng địa tư của bộ tộc, đưa vào tế đàn riêng của mình. Trương Sở thì tọa trấn tại Hoàng cung Tam Phong Lạc Đà, phòng ngừa có những tộc đàn không an phận khác đến cướp đoạt lãnh địa Tam Phong Lạc Đà. Cũng may, cái tên Trương Sở rất có tác dụng. Tuy không ngừng có tộc đàn đến dò xét, nhưng nghe nói Tam Phong Lạc Đà đã nhận Trương Sở làm chủ, liền đều rút lui. Vào lúc này, không một tộc đàn nào muốn đắc tội ta. Còn tại khu vực gần tế đàn của ta, Bàn Nha dẫn theo Tiểu Lượng và Tào Vũ thuần thủ tại đó. Chứng kiến từng chiếc thuyền lớn không ngừng vận chuyển các loại vật tư đến, chúng đều sắp mệt đến choáng váng. Từng chiếc thuyền lớn xếp thành hàng dài kéo dài đến tận chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Gần tế đàn, thuyền lớn vừa chút xuống đại lượng địa tư, thì tế đàn liền bộc phát ra một lực hút rất mạnh, trực tiếp hút hết tất cả bảo mỏ vào trong. Cái tế đàn này tựa như một hố không đáy, đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Tiểu cầu béo Tiểu Lượng thấy cảnh này, đau lòng gần chết, lãng phí, quả thực là lãng phí mà. Tào Vũ thuần thì vô cùng bình tĩnh, ngươi biết gì? Một chút cũng không lãng phí đâu. Sao lại không lãng phí? Tiểu cầu béo hỏi Tào Vũ thuần. Tào Vũ thuần khẽ nói, Tây Cực Uyên nằm ngay trong lãnh địa của Tam Phong Lạc Đà. Ta hỏi ngươi, Tây Cực Uyên nuốt chửng nhiều địa tư như vậy, sẽ làm cho chúng hóa thành hư vô sao? Tiểu cầu béo lắc đầu, điều đó chắc là không. Tào Vũ thuần nói tiếp, ngươi đoán xem, vì sao chi tộc Tam Phong Lạc Đà càng gần Tây Cực Uyên thì bạn mộ lại càng nhiều? Tiểu cầu béo kinh hãi, ý ngươi là, những địa tư này sớm muộn gì cũng sẽ thông qua một phương thức nào đó, tuần hoàn trở lại lãnh địa của Tam Phong Lạc Đà. Tào Vũ thuần, khẳng định là vậy rồi. Tây Cực Uyên đâu phải là trường tạo hóa. Nó nuốt vào nhiều vật tư như vậy, khẳng định phải tìm một chỗ để lôi ra chứ. Những vật này, sớm muộn gì vẫn là của nhà Tam Phong Lạc Đà mà thôi. Trên thực tế, chi tộc Tam Phong Lạc Đà cũng không cần suy xét sâu xa như vậy. Những bảo mộ được vận chuyển tới hiện tại, đối với toàn bộ chi tộc này mà nói, vốn là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc tới. 7 ngày sau, Trương Sở quay trở về khu vực gần tế đàn của mình. Giờ phút này, những thuyền lớn vận chuyển khoáng vật vẫn đang xếp hàng ở chân trời. Trên thực tế, không chỉ tế đàn của ta nhận được đại lượng vật tư của Tam Phong Lạc Đà, mà các tộc đàn khác kết minh với ta cũng đã nhận được một ít vật tư được Tam Phong Lạc Đà tặng cho. Như Đông Hoàng Thái Nguyên, Tam Phong Lạc Đà đã gửi tặng 10 thuyền vật tư. Như Lôi tộc cũng đã nhận được 10 thuyền vật tư. Trong mắt Tam Phong Lạc Đà, những vật tư này hoàn toàn là hạt mưa bụi, chỉ cần cam đoan Trương Sở có ưu thế tuyệt đối, việc giúp đỡ một chút các đồng minh khác của ta là thao tác thông thường. Nhưng 10 thuyền vật tư được đưa ra này, đối với rất nhiều tộc đàn kết minh với ta mà nói, lại là cơn mưa đúng lúc. Dù sao, các tộc của chúng cách nơi đây quá xa, vận chuyển vật tư không hề dễ dàng. Rất nhiều tộc đàn thậm chí còn lén lút mắng cơ thủ chính cái cầu này, đòi lấy vật tư gì, sao không thông chi trước? Thế nên mới nói hắn là cầu chứ. Nếu sớm thông chi, chưa chắc nhiều tộc đàn đã thèm để ý đến hắn. có lẽ là vì giữ bí mật. Dù sao cơ thủ chính là cậu. Rốt cục, 7 ngày đã hết giờ. Tây Cực Nguyên, một trong bốn cực của Đại Hoang, bị cưỡng ép quân uy cho ăn, hoàn thành một hồi ăn uống cùng bố. Cùng một thời gian, tam cực khác của Đại Hoang cũng có vô số cường giả, tộc đàn, hoàn thành việc quân uy đối với chúng. Đại Hoang tứ cực, cơ hồ cùng lúc, trong chốc lát bình tĩnh trở lại. Cả vùng đất mênh mông bao la bát ngát và dặm, đột nhiên chết tịch, tĩnh lặng như chết, đến mức khiến người khác tim đập nhanh, như thể một cự thú diệt thế ngủ say muôn đời, đột ngột ngừng lại hơi thở, phục phụng, nằm rạp tại nơi tận cùng của đại địa, chuẩn bị cho một trận kịch biến kinh thiên động địa. Giờ phút này, tất cả tộc đàn, tất cả đội ngũ ở Đại Hoang tứ cực đều bị một loại áp lực khí tức đè nén đến thở không nổi, cơ hồ đều quên hô hấp. Gần Tây Cực Nguyên, cả vùng đất và dặm, vòng trời hóa thành màu chỉ xám. Tầng mây trầm trọng áp lực thấp, không thấy mặt trời, mặt trăng hay tinh tú, chỉ có một mảnh lờ mờ khiến người ta hít thở không thông. Đại địa đột nhiên chậm rãi nứt ra vô số lỗ hổng. Nham thạch đen dường như bị một lực lượng vô hình khổng lồ cày qua, trong khoảnh khắc, vết rách sâu không thấy đáy trải rộng khắp nơi. Từng kia, từng sợi khí hỗn độn như cự mãng, rắn khổng lồ, cuốn lượn tràn ra từ trong khe nứt. Ông, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, nổ tung bên tai của tất cả sinh linh. Âm thanh đó trầm thấp mà cực lớn, làm cho cả khu vực biên giới Tây Cực Nguyên rung động dữ dội. Ranh giới vạn dặm như một mặt phẳng bị kéo căng, phập phồng kịch liệt. Cùng một thời gian, thế đàn gần từng đội ngũ phát ra ánh sáng, bao phủ xung quanh, tựa như hóa thành một quan đoán, khối sáng hình chứng, che chở đội ngũ của mình. Sau đó, đại địa vô tận bắt đầu sụp đổ. Cái thế đàn hóa thành quang ngâm kia, bao bọc lấy tất cả đội ngũ, nương theo đại địa sụp xuống, lún sâu vào lòng đất. Cả thế giới dường như đã trở nên cuồng bạo, điên cuồng rơi thẳng xuống phía dưới. Thế đàn bao phủ đội ngũ của ta, ngăn cách hoàn toàn sự cuồng bạo bên ngoài. Nhưng Trương Sở bọn ta vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Sự truy lạc dường như là truy lạc vĩnh hằng, nương theo các loại quang vực, trường ánh sáng, cuồng bạo, nương theo ngàn vạn vầng sáng, bao trùm sự truy lạc xung quanh một cách kỳ quái. Nhìn kỹ, cái quang vực của sự truy lạc kia, vậy mà không ngừng biến hóa, hóa thành cành kim chi khí tinh thuần đến cực điểm. Cái màu sắc kỳ quái kia cũng dần lộ ra chân tướng thực sự, rõ ràng là tinh phách xích đồng bản luyện, thiết mâu âm u nặng nề mà mọi người vừa mới ném vào. Vô số khoáng vật tinh hoa bị nuốt chửng, trong sự truy lạc này lại bị cưỡng ép đè ép, thiết cát, cắt gọn, hóa thành những cự thạch chân bóng. Cái sự truy lạc cuồng bạo một cách không tự nhiên kia, vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên trở nên tự động, tựa như hóa thành xếp gỗ, vừa truy lạc vừa nhanh chóng tổ hợp. Không biết đã qua bao lâu, sâu trong lòng đất có ánh sáng nhu hòa bắn ra. Cái quang đoán tế đàn đang truy lạc điên cuồng kia, dần dần chậm lại. Và anh, tế đàn vững vàng rơi xuống đất, rơi vào một vùng đất bằng phẳng dị thường, nhưng lại vô cùng kỳ quái. Chương 2065, lễ khí xuất hiện. Chương 2065, lễ khí xuất hiện. Tế đàn mang theo đại lượng đội ngũ đã rơi xuống một vùng đất hình thành từ ánh sáng rực rỡ dưới lòng đất. Nơi đây chính là sâu trong lòng đất Tây Cực bên sao. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Mặt đất dưới chân bình yên như thế, tựa hồ như đã đem tất cả tình kim bảo liệu đúc luyện thành một lò, nấu chạy thành một thể, sau đó bị ép thành một bề mặt bóng loáng phẳng thiu. Rất nhanh, màn hào quang tế đàn bắt đầu nối rộng. Giờ khắc này, Trương Sở nhìn khắp bốn phương. Ta phát hiện thế giới dưới lòng đất này cũng không lớn. Bất luận ta nhìn về hướng nào, đều có thể thấy từng tòa tế đàn bị màn hào quang bao phủ. Bên cạnh mỗi tế đàn, đều có không ít sinh linh tồn tại. Nhưng đúng lúc này, Trương Sở phát hiện, có một chỗ màn hào quang tế đàn, sau khi mở rộng đến một mức độ nhất định, lại không hề biến hóa nữa. Bất quá, màn hào quang của đội ngũ Trương Sở ta vẫn đang không ngừng nối rộng. Trương Sở mơ hồ đã hiểu ra điều gì. Các tộc đàn khác cũng mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Dần dần, màn hào quang tế đàn của rất nhiều tộc đàn đều đình chỉ sinh trưởng. Nhưng màn hào quang tế đàn của Trương Sở vẫn đang mở rộng, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Rất nhanh, ngoại trừ màn hào quang tế đàn của Trương Sở, màn hào quang của các tộc khác đều ngừng quyết trương. Trong khi đó, màn hào quang tế đàn của đội ngũ Trương Sở lại càng lúc càng khoa trương. Đại khái nửa nén hương sau, màn hào quang tế đàn của Trương Sở mới ngừng mở rộng. Trương Sở cẩn thận quan sát, đối chiếu một chút, trong lòng vô cùng hài lòng. Bởi vì màn hào quang tế đàn của Trương Sở lớn hơn gấp trăm lần so với các tộc đàn khác, thậm chí còn hơn thế. Nếu nhìn từ trên không, trong thế giới dưới lòng đất này, tất cả màn hào quang lớn nhỏ giống như những tòa lâu đài hàn, lâu đài lạnh lẽo, đang phát sáng. Chỉ duy nhất màn hào quang của Trương Sở, tựa như một căn nhà tròn trịa được thêm vào giữa vô số lâu đài hàn. Đúng lúc này, cơ thủ chính xuất hiện. Thân ảnh hắn vẫn hiện ra trên không trung, quan sát toàn bộ đại địa. Khi hắn nhìn thấy màn hào quang khổng lồ của Trương Sở, đồng tử đột nhiên phóng đại. Dù hắn xưa nay không bận tâm đến chuyện gì, giờ phút này biểu cảm cũng tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không chú ý đến quá trình tụ nạp địa tư, vì việc thủ kinh các phải làm còn phức tạp hơn việc các tộc khác phải làm. Giờ phút này, hắn vừa vặn rảnh tay đi ra, liền nhìn thấy màn hào quang vô cùng lớn kia của Trương Sở. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của cơ thủ chính liền bình tĩnh trở lại. Hắn mở miệng nói, "Chư vị, nơi đây chính là sâu trong lòng đất Tây Cực Nguyên. Nơi đây không lớn, chư vị nếu thị lực không tệ, thậm chí có thể nhìn rõ lẫn nhau. Ta đã nói, lễ khí hàng lâm, thu hoạch có liên quan đến cống hiến của chư vị trong đại hội Tây Cực Nguyên lần này. Cống hiến càng lớn, phạm vi bảo hộ của tế đàn chư vị cũng sẽ càng lớn. Một khi lễ khí phun trào, sẽ xuất hiện đều khắp toàn bộ lòng đất Tây Cực Nguyên. Lễ khí nằm ngoài màn hào quang tế đàn, sẽ lập tức dung hợp cùng pháp tắc đại hoang, tương lai sẽ theo quy tắc đặc thù mà tản lạc khắp nơi trong đại hoang. Lễ khí nằm trong màn hào quang tế đàn thì cho phép chư vị giữ lại. Tất cả đội ngũ chỉ có thể thu hoạch lễ khí bên trong màn hào quang của chính mình, không được đi vào màn hào quang của đội ngũ khác. Không còn lâu nữa, lễ khí sẽ dâng trào từ vùng đất này. Thời gian lễ khí xuất hiện lần này chỉ có 3 ngày. Chư vị, hãy nắm chắc cơ hội tốt. Nói xong, thân ảnh cơ thủ chính biến mất. Những tin tức này xuất hiện, rất nhiều đội ngũ đều vỡ tổ, không phải tất cả đội ngũ đều có bản lĩnh tạo ra đại lượng địa tư. Tuy 3000 chi đội ngũ này đều là cường tộc, nhưng có vài đội ngũ thực sự không xem lời cảnh cáo của cơ thủ chính là chuyện quan trọng. Như Đào một tộc, tộc yêu tộc thứ nhất của Nam Hoang, lúc đầu chúng muốn tìm Tam Phong Lạc Đà để lấy địa tư, nhưng nghe nói là tộc buộc của Trương Sở thì chúng liền rời đi. Nhưng chúng cũng không tìm cách nào khác để bổ sung địa tư, mà lại đi liên lạc khắp nơi để tổ chức một liên minh khổng lồ. Hiện tại, màn hào quang tế đàn của tộc chúng có phạm vi bao phủ nhỏ nhất, chỉ đủ cho tộc chúng xoay trở bên trong. Không chỉ Đào Nột, các đội ngũ như Khương Gia, Kim Ô tộc, Cửu Huyền Điểu, Trước Ảnh Chu đều không hề nghiêm túc nộp địa tư. Không phải nói bọn hắn không thể lấy ra địa tư, cũng không phải nói không vận chuyển đến được, mà là trọng điểm của chúng không giống nhau. Phải biết rằng, lần này là tứ cực đồng thời biến hóa. Có vài đại tộc không đặt đội ngũ chủ lực tại Tây Cực Nguyên, có lẽ chúng đặt chủ lực ở Đông Cực Giã, hoặc là tứ cực phong. Tuy trứng gà không thể đặt trong cùng một giỏ, nhưng những đại tộc này khẳng định phải đảm bảo cung cấp cho đội ngũ chủ lực. Một số đội ngũ không phải chủ lực thì nhận được tài nguyên ít đi rất nhiều. Cho nên, kỳ thực rất nhiều đội ngũ đã có phần qua loa khi nộp địa tư. Giờ phút này, từng đội ngũ vậy mà chỉ có thể hoạt động trong màn hào quang tế đàn của chính mình. Những màn hào quang chiếm diện tích nhỏ này, xác suất đạt được lễ khí liền quá ít đòi. Rất nhiều cường tộc bất mãn, nhao nhao gào thét, cơ thủ chính, không thể như vậy. Ngươi hãy cho chúng ta thêm chút thời gian. Cơ thủ chính, ba thành lễ khí không nên phân chia đơn giản như vậy. Ngươi hãy ra đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Cơ thủ chính, thủ kinh cát, người của các ngươi đâu? Bất luận những cường tộc kia kêu gào như thế nào, cơ thủ chính đều không hề hiện thân. Bất quá, những cường tộc kia cũng sẽ không bỏ cuộc. Giờ khắc này, trong chi tộc Đào Nột, một lão đào nột tóc bạc phơ chậm rãi đi ra, mở miệng nói, không cho phép đi vào màn hào quang tế đàn của tộc khác. Vậy nếu ta đi thì sao? Dứt lời, lão đào nột này duỗi ra một cái móng vuốt, chạm vào màn hào quang tế đàn, muốn cường xé, mạnh mẽ xé rách màn hào quang. Nơi đây không lớn, tất cả cường giả của các tộc đàn chỉ cần nguyện ý vận chuyển thị lực, đều có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Vì vậy, ánh mắt của tất cả cường giả đều dồn vào lão đào nột kia. Đồng dạng, Trương Sở cũng nhìn về phía lão đào nột này. Ít nhất là một vị thần minh. Đồng Thanh Sơn thấp giọng nói. Trương Sở gật đầu. Ta cũng cảm nhận được, trong cơ thể lão đào nột kia có một loại lực lượng bành trướng bất thường mà lại nguy hiểm, hoàn toàn không thuộc về cảnh giới tuân giả. Đây là sức mạnh của đào nột tộc. Ta mặc dù không trả địa tư, nhưng tộc ta có một vị thần minh ở đây, lễ khí lẽ ra phải có một phần của chúng ta. Giờ phút này, lão đào nột kia chính là muốn phá vỡ màn hào quang tế đàn. Đến lúc đó, đừng nói lễ khí bên trong màn hào quang, dù là lễ khí xuất hiện ở vùng đất bên ngoài màn hào quang, nó cũng muốn nhung chạm. Nhưng sau một khắc, tế đàn sáng lên. Trên màn hào quang tế đàn kia, đột nhiên nảy sinh một luồng điện lưu màu vàng đất. Chưa kịp luồng điện chạm vào lão đào nột kia, vị lão đào nột này đã vội vàng dừng tay, lùi về phía sau vào trong đội ngũ, đồng thời hét lớn, không, không, tại sao lại là thứ này? Không thể chạm vào. Các tồn tại trên thần minh, ngàn vạn lần đừng đụng vào cái màn hào quang tế đàn kia. Vô số cường giả chứng kiến tia chớp màu vàng đất kia, lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, toàn thân run rẩy. Có cường giả gầm nhẹ, tốt một cái cơ thủ chính, tốt một cái cơ thủ chính. Cũng có cường giả thanh âm rất nhẹ, không liên quan gì đến cơ thủ chính. Đại hoang tứ cực vốn là nơi pháp tắc đại hoang nghiêm khắc nhất, chúng ta không nên đến đây. Liệu chừng thủ kinh các còn chưa có bản lĩnh điều khiển loại lực lượng này. Chư vị, hãy ngủ đông, ẩn mình đi, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Hiển nhiên, loại lực lượng lôi đình màu vàng đất kia đối với những tồn tại trên thần minh có uy hiếp cực lớn. Tất cả các tồn tại trên thần minh nhao nhao thu liễm khí tức của mình, áp chế cảnh giới của mình, từng người biểu hiện còn ngoan ngoãn hơn cả mèo con. Trong khi đó, một số tôn giả chín cảnh giới thì bắt đầu kích động. Một trưởng lão đào nội tộc còn đang trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí ngập trời, hung hăng dùng một móng vuốt đánh vào màn hào quang tế đàn. Lực phản chấn khủng bố đột nhiên truyền đến, tại chỗ làm cánh tay của hắn chấn vỡ thành bùn máu. Không chỉ đào nội tộc, rất nhiều cường tộc có diện tích màn hào quang nhỏ khác cũng nhao nhao làm theo đào nội. Có cường giả dùng binh khí bổn mạng cường oanh màn hào quang tế đàn, binh khí bổn mạng tại chỗ tàn nát. Có cường giả am hiểu bí pháp hư không, như toàn xuyên qua hư không, vượt qua chướng ngại. Kết quả, bí pháp hư không mất đi hiệu lực, căn bản không thể xuyên qua màn hào quang. Giờ khắc này, trong rất nhiều màn hào quang tế đàn, không ngừng truyền đến các loại tiếng oanh minh. Các loại bí pháp không ngừng được thi triển. Rất nhiều cường giả mưu toàn đột phá màn hào quang tế đàn, chiếm cứ không gian lớn hơn để chuẩn bị cho việc thu lấy lễ khí. Nhưng mà, cho dù chúng có tức giận đến đâu, cũng không thể đột phá. Đương nhiên, đại bộ phận đội ngũ đều thành thật. Như đội ngũ Trương Sở, mọi người đều vô cùng bình tĩnh, cảm thấy biện pháp của cơ thủ chính vô cùng công bằng, mọi người đều phi thường ủng hộ. Đông Hoàng tộc cùng mấy tộc đàn kết minh với Trương Sở cũng rất nhạt định, bình thản. Mặc dù bọn hắn lấy được khoáng sản từ chi tộc Tam Phong Lạc Đà không nhiều bằng Trương Sở, nhưng diện tích mà mấy tộc chúng chiếm cứ vẫn lớn hơn không ít so với các tộc khác. Rốt cục, một tiếng kêu của tiểu sữa hổ đột nhiên truyền vào tai của tất cả sinh linh, giống thanh âm đó mang theo một chút uy nghiêm của vua bách thú, nhưng lại yếu ớt như tiếng trẻ bú, thanh tịnh tới đáy, trong trẻo, khiến người ta không nhịn được mà nhìn theo tiếng. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy, trên một phiến đất lộ ra ánh sáng, xuất hiện một cái búa vàng nhỏ xíu vừa bằng bàn tay. Cái búa vàng đó lớn nhất cũng chỉ bằng bàn tay người. Quang ảnh nó lóe lên, hóa thành một con tiểu lão hổ vàng óng ánh. Tiểu lão hổ âu ngao gào lên, duỗi người, nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay giây tiếp theo, tiểu lão hổ liền biến mất. Tất cả khí tức của nó lập tức biến mất vô tung. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao mở to hai mắt, kinh hô, lệ khí xuất hiện. Cái búa bằng kia chính là kiện lệ khí thứ nhất. Nó không xuất hiện trong màn hào quang của tộc đàn nào cả, nó đã dung hợp với đại đạo thiên địa, biến mất rồi. Mau mau chuẩn bị, lệ khí phun trào sắp bắt đầu rồi. Ai nha, tiếc quá, vì sao kiện lệ khí đó không hiện ra trong màn hào quang của tộc ta? Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng gà gãy truyền đến. Mọi người nhìn theo tiếng, phát hiện thanh âm kia lại đến từ phương hướng đảo nội tộc. Chỉ thấy tại vị trí biên giới màn hào quang tế đàn của đảo nội tộc, một cái còi màu huyết hồng hiện ra. Nó cách màn hào quang đảo nội tộc quá gần, chỉ khoảng một khoảng cách bằng ngón út, rơi ở bên ngoài màn hào quang, chậm rãi hiện hình. Các cường giả của đảo nội tộc đều phát điên, nhao nhao gầm thét, vào đi, ngươi phải vào cho ta. Nhanh, vận dụng bí pháp hư không, bắt nó lại. Lưới câu hư không. Nhanh, lưới câu hư không, câu nó vào. Trong đảo nội tộc, tất cả cường giả đều đỏ mắt, nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn đem cái vật nhỏ ngoài màn hào quang kia giành lấy. Nhưng mà, cái còi nhỏ kia dường như đang niệm ai đảo nội tộc. Nó lại hóa thành một tiểu hoàng kê, gà con, lớn bằng quả trứng gà, le lưỡi về phía đảo nội tộc, rồi xoay người, vốn éo cái mông. Sau đó, tiểu hoàng kê kia thoáng cái biến mất, hòa làm một thể cùng pháp tắc thế giới đại hoang. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, lập tức một mảnh yên tĩnh. Vài hơi thở sau, tộc trưởng đảo nội tộc đột nhiên gào thét, a, ta thật hận. Vì sao màn hào quang của chúng ta lại nhỏ đến vậy? Chỉ cần lớn thêm một chút thôi, nó đã là của chúng ta rồi. Chương 2067, không phải tộc của ta loại chương 2067, không phải tộc của ta loại chương sở vốn tưởng rằng, một khi hắn tiến vào ngoài vòng tròn, những lệ khí kia sẽ không thể chạy thoát, hắn có thể một mẹ hút gọn. Nhưng hắn vừa xuất hiện tại ngoài vòng tròn, cả người liền bị định ngay tại chỗ. Hơn nữa, xung quanh có vô tận giết quang lao đến. Chương sở toàn thân nổi da gà, hắn có thể cảm nhận được, loại giết quang đó không phải tôn giả chín cảnh giới có thể chống lại, sở chi chết ngay lập tức, chạm vào là chết. Cũng may, thân hồn của chương sở không bị giam cầm, hắn lại một lần nữa tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Một con nhím nhỏ lưu lại tại vị trí trương sở vừa đứng. Trương sở thì lập tức bay về khe hở tế đàn. Giờ khắc này, trương sở toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cái ngoại giới nhìn như bình tĩnh kia, trên thực tế ẩn chứa vô tận sắc cơ, sơ sẩy một chút, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu, chết thân tiêu đạo. Cũng may, theo trương sở đạt đến 9 cảnh giới, thiên ngoại phi tinh của hắn đã có thể liên tục thi triển 2 lần trong chốc lát, trương sở lại trở về. Trong khi đó, vô tận giết quang ở ngoại giới, ngay lúc sắp sửa chôn vùi con nhím nhỏ kia, lại đột nhiên ngừng lại. Con nhím nhỏ kia thì tỉnh, nằm rạp tại chỗ không nhúc nhích. Đồng nhiên, giết quang bao phủ con nhím nhỏ kia hoàn toàn tan đi. Một luồng lực lượng đem con nhím nhỏ kia nhấc lên, ném vào pháp tắc thiên đạo. Trương Sở nhìn thấy cảnh này, thoáng sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên kinh hô, nằm ránh, đây là Bình Trương Mục. Đúng vậy, số lượng lễ khí tiến vào đại đạo thiên địa hẳn là cố định. Bị Trương Sở đổi đi một cái, vậy thiếu đi một cái. Cái gọi là một cái củ cải trắng một cái hố, thiếu đi một cái, cần phải bổ sung một cái. Trương Sở tùy tay vứt bỏ con nhím nhỏ không có tu vi gì, khí tức lại cùng những lễ khí hóa thành tiểu động vật kia không khác biệt lắm. Cho nên, trật tự thiên địa liền xem con nhím nhỏ kia là lệ khí, dung hợp nó vào. Giờ khắc này, trong lòng Trương Sở tràn đầy cổ quái. Theo lời cơ thủ chính, tương lai, đại bộ phận lệ khí sẽ được giải đều khắp toàn bộ đại hoang. Như vậy có phải có một khả năng, tương lai, con nhím nhỏ kia cũng sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại một nơi hẻo lánh nào đó của đại hoang. Sau đó, trời ban điềm lành, có vài đại tộc hao hết sức của chín châu hai hổ, hao tốn rất nhiều công sức, cuối cùng lại bắt về một cái gai nhím. Ngẫm lại, còn rất có ý tứ. Đúng lúc này, rất nhiều đội ngũ xung quanh đang chú ý Trương Sở nhao nhao kinh hô, Trương Sở, ngươi vừa mới đi ra ngoài hả? Ngươi đã làm nên trò gì? Ta nhìn thấy rồi, hắn đem một kiện lễ khí đổi được đến khe hở của bọn hắn. Nam rãnh, có lỗ thủng. Cái màn hào quang tế đàn này không phải không gì phá nổi. Trương Sở thì mặt không biểu tình nói, các ngươi nhìn hoa mắt. Đồng thời, Trương Sở triệu hồi ra kim sa, một bước vào bên trong. Bởi vì Trương Sở phải nhanh chóng khôi phục thiên ngoại phi tinh. Trong kim sa, tốc độ khôi phục của thiên ngoại phi tinh sẽ tăng nhanh vô số lần. Trương Sở muốn cam đoan, mỗi lần thi triển thiên ngoại phi tinh đều phải không khe hở dính liền, liên tục không có khoảng cách tiếp theo mới được. Xung quanh, tất cả đội ngũ yêu tộc đều hét dầm lên, hoa mắt. Sáu mắt hoang mang như chúng ta, làm sao có thể hoa mắt? Đúng đấy, chúng ta có 6 con mắt, 6 cái. Cái kia Trương Sở, rõ ràng tiểu là đông nhiên chạy ra ngoài, lại đông nhiên đi trở về, sau đó đã nhận được một kiện lễ khí. Trương Sở đi được, chúng ta cũng được. Nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Ở trong vòng ánh sáng ngây ngốc chờ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đợi đến lễ khí. Tất cả tộc đàn đều mắt đỏ rồi, thậm chí nghĩ noi theo Trương Sở, đi ra ngoài bắt lễ khí. Nhưng mà chỉ có Trương Sở có được kim hạt thế, chỉ có thiên ngoại phi tinh có thể bỏ qua phong tỏa không gian. Các sinh linh khác, dù là thần minh, cũng không được. Không thể không nói, năng lực khôi phục của kim sa rất mạnh. Mới mấy hơi thở công phu, thiên ngoại phi tinh của Trương Sở liền khôi phục tới được đỉnh phong. Hắn lập tức đi ra khỏi xe, bắt trước làm theo, tùy ý tập trung vào một cái lễ khí hóa thành tiểu tỷ hưu, thiên ngoại phi tinh. Lại một lần nữa, Trương Sở cảm nhận được loại giết quang cực kỳ khủng bố kia, cùng với hư không ngưng trệ ở ngoại giới. Trương Sở hào không ngừng lại, không chút dừng lại, lần nữa phát động thiên ngoại phi tinh, một cái gai nhím lưu lại tại chỗ. Quá là nhanh, hai lần đổi chỗ dường như hoàn thành trong mấy mắt. Không phải sinh linh trời sinh 6 con mắt, thật đúng là không nhất định có thể bắt kịp động tác của Trương Sở. Đương nhiên, cái lễ khí hình tỷ hưu kia lại bị Hoàng Bát Huyền Không, chén vàng Huyền Không giữ ở. Trương Sở thì hào không ngừng lại, lần nữa tiến nhập kim sa, nắm chặt thời gian khôi phục. Gần màn hào quang tế đàn của Trương Sở, những con sáu mắt hoang mang như tia đều sắp phát điên, trơ mắt nhìn Trương Sở liên tiếp thu hoạch hai kiện lễ khí, chúng nhanh chóng dùng đầu đụng vào khe hở tế đàn. Kết quả, ngoại trừ làm vài con sáu mắt hoang mang như đầu nổ tung ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Và con nhím nhỏ trợ giúp Trương Sở thoát khốn cũng thật có phúc, trực tiếp bị sáp nhập vào đại đạo thiên địa. Lần sau xuất hiện, không biết sẽ ở phương nào. Tiếp đó, không ngừng có lễ khí xuất hiện. Có vài lễ khí sắc thực xuất hiện ở trong vòng ánh sáng của vài tộc đàn, bị vài tộc đàn may mắn đạt được. Thậm chí, trong vòng ánh sáng tế đàn của Trương Sở, chính nó lại xuất hiện hai kiện lễ khí, bị mọi người bắt lấy. Nhưng đúng như mọi người suy tính từ trước, số lễ khí được giữ lại một cách bình thường, còn xa chưa đủ con số 3 thành mà cơ thủ chính đã hứa hẹn. Đối với Trương Sở mà nói, có hay không 3 thành đã không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là Trương Sở có thể bắt bao nhiêu. Trương Sở hóa thành tiểu ong mật cần cụ, không ngừng mà đổi chỗ, tiến vào kim sa khôi phục, lại đổi chỗ, lại tiến vào kim sa nghỉ ngơi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, tất cả tộc đàn đều chú ý tới Trương Sở. Tuy Trương Sở tốc độ cực nhanh, nhưng không chịu nổi cái miệng rộng của sáu mắt hoang man như kia. Mỗi lần Trương Sở đổi được thêm một kiện lễ khí, con sáu mắt hoang man như này liền dường như loa phóng thanh, cao giọng hô to, lại đổi được một kiện, lại đổi được một kiện. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Nhân tộc các ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần có một kiện lễ khí, nhân tộc các ngươi là được thành thần, tại sao phải nhiều như vậy? Các tộc khác cũng ngợp ép, nhao nhao kinh hô, Trương Sở, ngươi sao có thể thôn tính? Dựa vào cái gì ạ? Đợi một chút, đó là Kim Hạt Thế. Đúng vậy, Kim Hạt Thế. Trong sách cổ của tộc ta đã từng có ghi lại, Kim Hạt Thế có thể không xem phong tỏa không gian. Đúng lúc này, một cựu huyền bức vương hô lớn, Trương Sở, lấy thêm vài món lễ khí, cựu huyền điểu nhất tộc ta, nguyện ý giao ra bất cứ giá nào, cùng ngươi trao đổi. Cựu huyền điểu, yêu tộc thứ 3 ở Nam Hoang, xếp hạng vẹn vẹn sau đảo nột cùng lôi tộc. Quá trình phát triển của tộc này cần nương theo 9 lần biến hóa hình thái khác nhau. Giờ phút này, trong thần sắc cựu huyền bức vương tràn đầy chờ mong, hy vọng Trương Sở có thể có lễ khí dư thừa. Giờ khắc này, rất nhiều cường tộc nhao nhao mở miệng, Trương Sở, long chất nhất mạch ta, dự định một kiện lễ khí, giá cả tùy ngươi mở. Đúng vậy, Kim Vô tộc ta cũng dự định một kiện lễ khí. Ngoại trừ số ít tộc đàn đỏ mắt vô cùng, thật không thể Trương Sở nửa đường gây kích, thất bại, đại bộ phận tộc đàn lại tự mình cổ vũ Trương Sở, hy vọng Trương Sở có thể lấy thêm một điểm. Nhưng những tộc đàn này, là muốn giao dịch thực sự với Trương Sở, hay là muốn cướp đoạt lễ khí trong tay Trương Sở, thì khó mà nói. Ví như Đào Ngộ tộc, Lao tộc trưởng kia đã ở giả mù sa mưa cổ vũ Trương Sở, lấy thêm, đúng, dùng sức mà cầm. Đồng thời, Lao thần của Đào Ngộ tộc thì lại âm thầm liên lạc với siêu cường nhân trong tộc, không ngừng phát ra mệnh lệnh, nhanh chóng đem chí bảo Đồng Bi Trản của tộc ta đưa tới. Ta muốn áp chế quân tiên tháp của hắn. Đồng Bi Trản, một trong 103 kiện thiên địa kỳ vật. Cái kỳ vật này là một cái chén rượu nhỏ. Đồng Bi Trản, cứ mỗi 10 năm có thể tụ tập một ly rượu đặc thù chảy ra. Sinh linh vận dụng Đồng Bi Trản, chỉ cần ẩm uống rượu này, liền có thể chỉ định bất kỳ một kiện bảo vật nào, khiến nó cùng mình muôn đời cùng bi, cùng đau buồn mãi mãi, trong 10 năm lâm vào trạng thái bi thương đặc thù, 10 năm nội không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Đồng Bi Trản đã có thể vận dụng đối với thần khí, thánh khí, thậm chí đế khí, cũng có thể vận dụng đối với thiên địa kỳ vật. Cái thiên địa kỳ vật này vẫn luôn được bảo tồn tại tay Đào Nột, yêu tộc thứ nhất Nam Hoàng, chúng cực ít vận dụng. Nhưng hiện tại, quân thiên tháp trong tay Trương Sở quá đáng sợ, mà lễ khí lại quá mức trọng yếu, số lễ khí Trương Sở lấy được lại viễn siêu thường nhân, vừa xa người thường. Nhiều điều kiện kết hợp cùng một chỗ, đáng giá Đào Nột nhất mạch phải hạ tử thủ. Việc có thể cầm được rất nhiều lễ khí và việc có thể giữ vững được rất nhiều lễ khí là hai khái niệm. Đào Nột tộc đã sớm tổ kiến đại liên minh. Giờ phút này, lão tộc trưởng Đào Nột tộc kia chứng kiến Trương Sở không ngừng thu hoạch lễ khí, nước miếng đều muốn chảy ra. Nó trong lòng nảy sinh ác độc, lấy thêm điểm, đúng, dùng sức mà cầm. Ha ha ha, cầm a, cuối cùng nhất đều là của ta. Một góc khác, còn có một đội nhân tộc, ước chừng 100 người, đồng dạng tràn ngập chờ mong nhìn qua Trương Sở. Đó là người của Hấn Cổ gia Dương gia cùng Hứa gia. Giờ phút này, gia chủ Hứa gia Hứa Thủ Tuyết, gia chủ Dương gia Dương Chỉ Biến, đang dùng ánh mắt tán dương, nhìn xem Trương Sở không ngừng bận rộn thu hoạch lễ khí. Hứa gia cùng Dương gia đều là Hấn Cổ gia trong chư tử bát gia. Hai nhà mặc dù có sự khác biệt về lý niệm cổ kinh văn, nhưng trên thực tế quan hệ vô cùng tốt. Hứa gia, bọn hắn tin tưởng vững chắc cổ bất khả dịch, kinh bất khả nghi, cổ xưa không thể thay đổi, kinh điển không thể nghi ngờ. Hứa gia theo đuổi là vô hạn gần sát bổn ý của người sáng tác cổ kinh, mỗi chữ mỗi câu đều cần khảo chứng nguồn nước và dòng sông, khảo cứu nguồn gốc, trở lại nguyên thủy nhất, pháp tác lực lượng nhất. Hứa Thủ Tuyết, với tư cách gia chủ Hứa gia đương đại, phong cách nghiêm cẩn giống như Cơ Thủ Chính. Thậm chí có lời đồn, nếu không phải Cơ gia xuất hiện Cơ Thủ Chính, chưa chắc người chấp lễ thủ tịch thủ kinh các hiện tại đã là Hứa Thủ Tuyết. Trong khi đó, Dương gia thì theo đuổi kinh giả, kính giả, khả biến thông giả, kinh điển là đáng kính, nhưng cũng có thể biến thông. Dương gia chú trọng hơn đào móc nội hạch bên trong cổ kinh, hơn nữa cùng công pháp kinh văn thịnh hành thời Xuân Thu Kỷ lẫn nhau xác minh. Dương gia cho rằng giới hạn của Hấn Cổ là học đến nỗi dùng giỏi về suy diễn từ kinh văn không trọn vẹn thời cổ đại, bổ toàn bộ, thậm chí sáng tạo ra thần thông hoàn toàn mới. Gia chủ Dương gia đương thời Dương Chỉ Biến, thiên tư thông minh, tư chất trời ban, phong cách biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Giờ phút này, hai vị gia chủ nhìn Trương Sở trong ánh mắt, tất cả đều tràn đầy khen ngợi. Dương Chi Biến cười nói, nhân tộc có Trương Sở, thật là đại hạnh, hai chúng ta đến không hưởng công. Nhưng Hứa Thủ Tuyết lại đâu ra đời nói, không đến không hưởng công. Trương Sở có thể cầm được lễ khí, cái này rất tốt. nhưng có thể hay không giữ vững vị trí lễ khí, rất khó nói. Lão Dương, muốn chuẩn bị cho tốt huyết chiến. Dương Chi Biến quay đầu nhìn về phía Hứa Thủ Chuyết, như thế nào, ngươi cho rằng những yêu tộc này dám đối với Trương Sở động tay? Hứa Thủ Chuyết thập phần chắc chắn, cổ kinh nói, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên gì. Chương 2068, Thần Nhạc Phổ Hàng Lâm. Chương 2068, Thần Nhạc Phổ Hàng Lâm. Hứa Thủ Chuyết một câu, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị nói ra tiếng lòng của tất cả hứa ra. Trương Sở là đồng loại, cho nên vô luận bọn hắn có biết hay không Trương Sở, đều giúp Trương Sở. Các yêu tộc khác không phải là đồng loại, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào, đều sẽ có phòng bị. Đây là nhận thức cổ điển nhất, bản khắc nhất. Dương Chi Biến mỉm cười, cái kia liền chuẩn bị áp bọn hắn yêu tộc có thần minh, tộc chúng ta cũng có thần minh tồn tại. Dứt lời, Dương Chi Biến đã viết một tờ giấy, nhét vào trong miệng một con lão ô quy, rùa giả. Con lão ô quy kia nhai nhai nhấm nháp một chút, đem tờ giấy nuốt xuống. Tại Trung Châu, một vị lao ông ngồi thuyền cô độc, đầu đội nón lá hoa, đang câu cá giữa lòng sông, nhẹ nhàng kéo lưỡi câu lên một con tiểu rùa đen. Con tiểu rùa đen kia há miệng, nhả ra một tờ giấy. Lao ông xem qua tờ giấy, nhẹ khẽ thở dài một hơi, Tây Cực Bên sao? Lão phu cái thanh lão giả khổng này, sợ là muốn nhắn nhủ tại Tây Cực Bên rồi. Ngữ khí hắn nhẹ nhõm, phản phất đã sớm xem phai nhạt sinh tử. Giờ khắc này, chiếc thuyền cô độc của lão ông khẽ rung động, đẩy ra kẽ nước hư không, thuyền cô độc chui vào. Trên thực tế, không chỉ hai vị này cảm thấy nguy cơ, rất nhiều đội ngũ liên minh cùng trương sợ, đồng dạng người được nguy hiểm. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Bạc Quân, ánh mắt như có như không quét về phía Đào Nột. Nó hiểu Đào Nột tộc, nó biết Đào Nột nhất mạch tuyệt sẽ không để trương sợ dễ dàng rời đi như vậy. Giờ khắc này, trong đội ngũ Lôi tộc, một vị lao thần nhẹ giọng nói nhỏ, có ta ở đây, có thể kiểm chế được đầu lão Đào Nột kia, nhưng những thần minh yêu tộc khác. Một phương hướng khác, tộc trưởng đương đại Ngọc Vũ Điệp lặng lẽ đốt một cây hương thảo đặc thù. Tại Nam Hoang xa xôi, một vị thần minh Ngọc Vũ Điệp chấn động cánh. Long Quát Hải, Long Quát Hải, đồng dạng biểu hiện bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế, nó sớm đã đem tin tức truyền đi về Đông Hải, chúng ta đã nhận được đại lượng lễ khí, nhanh chóng phái Long Thần đến bảo hộ. Trước khi không có được lễ khí, cũng không cần sớm liên lạc thần minh. Nếu các tộc lấy được lễ khí cân đối, kỳ thật cũng không cần liên lạc thần minh bộ tộc. Dù sao, thần minh xuất hiện tại nơi thiên địa này, là có một cái giá lớn, hơn nữa rất dễ dàng dẫn phát áp chế thiên đạo. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trương Sở một mình lấy được lễ khí, nhiều hơn các tộc khác cộng lại. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nhiều lễ khí như vậy, muốn an toàn vận chuyển trở về, là ít khả năng. Công tử Khánh mặc dù có chút hay, ngớ ngẩn, nhưng nó không ngốc, nó đồng dạng ý thức được, Trương Sở sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nó đồng dạng vận dụng bí pháp Vũ Hoàng tộc, lớn tiếng cầu cứu, lão tổ đám họ nhanh đến cứu mạng, lễ khí của chúng ta cũng bị người ta cướp đi. Tuyết Tiên Tầm, Tiểu Viêm, Tào Vũ thuần thì liên lạc với viện trưởng bốn đại thư viện. Viện trưởng thư viện cùng các cường giả khác bất đồng, bọn hắn tại thần cảnh có được vị lực gia trì đặc thù, có thể trực tiếp ra tay, mà không cần cố kỵ áp chế pháp tắc thiên đạo. Rất nhanh, viện trưởng bốn đại thư viện đều đã nhận được tin tức. Ánh mắt của vô số đại lão bắt đầu tụ tập hướng phía Tây Cực Uyên. Trương Sở không ngừng cầm được lễ khí, dường như mắt báo đang tại hình thành. Mà quỷ dị chính là, thủ kinh các lại vẫn không biết rõ tình hình, cơ thủ chính một mực cũng không có xuất hiện. Hiện trường, rất nhiều tộc đàn như cũng là cổ vũ Trương Sở, hy vọng Trương Sở lấy thêm một ít lễ khí. Đồng thời, cũng có một ít sinh linh thấp giọng nói thầm, không hợp tối thường à, Trương Sở đã được đến hơn 30 kiện lễ khí rồi đi. Như thế nào cơ thủ chính còn không hiện ra? Là tự biết đối lý, không dám ra mặt ta. Như vậy cũng tốt, Trương Sở lấy được càng nhiều, khả năng chúng ta đạt được lễ khí lại càng lớn. Trên thực tế, giờ phút này cơ thủ chính thực sự không phải là trốn bảo, mà là đang chống lại thiên địa đại đạo. Cơ thủ chính rất tức giận, hắn kỳ thật cũng bị lừa. Hắn muốn cho là hắn có quyền lợi đem 3 thành lễ khí phân tán cho những tộc đàn đã xuất lực kia. Đây là việc thủ kinh các vận dụng kiện hỗn độn khí đặc thù kia cùng thiên địa đại đạo đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng mà khi hết thảy bắt đầu về sau, sự tình không giống với lúc trước. Pháp tắc thiên địa đại hoàng cũng không có cho 3 thành lễ khí, chỉ cấp 1 thành nhiều một ít. Giờ phút này, cơ thủ chính xuất lĩnh đội ngũ của hắn đang tại chống lại thiên địa đại đạo, hơn nữa vận dụng kiện hỗn độn khí đặc thù kia cùng thiên địa đại đạo trực tiếp câu thông. Vì sao phải lừa gạt bọn hắn? Cơ thủ chính gào thét không biết bao nhiêu lần. Thiên địa đại đạo nổ vang, cuối cùng phun ra một câu, lớn thiên giả, thiên có thể lớn. Ý tứ rất rõ ràng, vạn linh đại hoang từ trước đến nay đều không hề tôn trọng qua pháp tắc thiên địa đại hoang. Rõ ràng thiên đạo quy định, không thể có sinh linh thành thần, tồn tại trên thần minh đều phải tiến vào tam xích giản. Nhưng trên thực tế, tộc đàn nào chính thức tuân thủ? Tộc đàn nào không có thần linh trên thế gian, hoặc là ẩn nấp tại vài cấm khu, cấm địa, hoặc là giấu ở trong tiểu quan tài. Vô số tộc đàn đại hoang này đều là đang lấn thiên. Đã vô số tộc đàn đang lấn thiên, vậy pháp tắc thiên đạo lấn một chút bọn hắn thì có sao? Lấn thiên giả, thiên lấn chi, chính là đơn giản như vậy. Cơ thủ chính thì gào thét, nếu là ngay cả thiên địa đại đạo này đều không còn tuân thủ trật tự, vậy trật tự còn có gì dùng? Nếu là ngay cả thiên địa đại đạo đều lừa gạt sinh linh, thì đại hoang chúng sinh sẽ liên hợp lại, thành lập trật tự thuộc về mình. Về phần ngươi, chắc chắn bị nhốt ở trong lồng. Trong thiên địa nổ vang, lực lượng khủng bố đột nhiên theo trên người cơ thủ chính rút đi. Sau đó, lực lượng khổng lồ kia tựa hồ muốn hoàn toàn cuốn sạch, đánh nát cơ thủ chính. Nhưng cuối cùng, luồng lực lượng kia bình tĩnh lại. Lực lượng khủng bố lại lần nữa trở về trên người cơ thủ chính. Cơ thủ chính như cũng là người phát ngôn trật tự trong pháp tắc thiên địa. Chỉ là lần này, cái thần kia nói dối, lừa gạt cơ thủ chính. Vì vậy, cơ thủ chính cùng pháp tắc tiên địa kia, tạm thời cứ như vậy mà mẹo, đấu tranh. Thế giới dưới lòng đất Tây Cực Nguyên, Trương Sở như trước đội vàng chết đi được, cực kỳ bận rộn, không ngừng mà thu hoạch lễ khí. Đại bộ phận đồng đội của Trương Sở thì đang chuẩn bị cho cơn cuồng phong sậu vũ, bao tác có thể đến. Đương nhiên, cũng có mấy cái gã không có tim không có phổi, vô tâm vô phế, vui vẻ muốn chết. Như Huyền Không, Trương Sở đổi tới một kiện lễ khí, chén nhỏ của hắn khẽ bóp, có thể trực tiếp bắt một cái lễ khí tới. Giờ phút này, Huyền Không một bên bắt lễ khí, một bên vui vẻ cười hắc hắc, hắc, cái này tốt, tiểu lễ khí, một cái nữ hoa hoa trần chuồng tựa như xá lợi tử, thích hợp ngọc nữ am. Tinh Ly tôn giả, đợi về sau cùng Trương Sở van xin tỉnh, để hắn đem cái này cho ngươi. Ai nha, cái này cũng không tệ, tuy nhiên bộ dáng giống như tiểu ngọc bễ, hạt ngọc nhỏ, nhưng là một kiện đại lễ khí, thứ tốt. Ánh sáng, lại một kiện đại lễ khí, hảo hảo hảo, đại lễ khí so tiểu lễ khí còn nhiều, không lo dùng. Cái tiểu lễ khí này, cho Kim Hạt Vương Đỉnh. Khổ ai cũng không thể khổ đám đàn bà này. Ba ngày thời gian rất nhanh, Trương Sở ngày đêm không ngừng thu lễ khí. Rốt cục, ba ngày đã đến giờ, tất cả lễ khí phun trào hoàn tất. Thế giới dưới lòng đất này thoáng cái bình tĩnh trở lại. Trương Sở cũng theo trạng thái máy móc làm việc lui ra ngoài, hắn trước tiên nhìn về phía Tiểu Viêm. Lúc này Tiểu Viêm mở miệng nói, "Tiên sinh, lần này Tây Cực Nguyên, tổng cộng xuất hiện 2612 kiện lễ khí. Trong đó, đội ngũ chúng ta đã nhận được 209 kiện lễ khí. Các đội ngũ khác, tổng cộng đã nhận được 197 kiện lễ khí. Nếu như không tính 201 kiện lễ khí tiên sinh đổi được, lễ khí chính thức có thể được giữ lại, kỳ thật liền một thành cũng chưa tới." "Đúng vậy, lễ khí có thể được giữ lại, so với một thành đều hiểu, ít hơn. Tin tức tốt duy nhất là, Trương Sở đã nhận được rất nhiều lễ khí. 3000 chi đội ngũ chính thức đạt được lễ khí, vậy mà chỉ có gần 200 cái. 2800 đội ngũ khác, cái gì đều không được đến, chỉ có thể dương mắt nhìn." Giờ khắc này, rất nhiều cường tộc đều nhìn xem đội ngũ Trương Sở, quen mắt vô cùng, thèm thuồng. Lao tộc trưởng Đào Nột tộc hô to, "Trương Sở, ngươi cầm nhiều lễ khí như vậy vô dụng. Đợi lát nữa không phải đi, Đào Nột tộc chúng ta dự định một kiện lễ khí, như thế nào?" Các tộc khác cũng nhao nhao hô to, "Trương Sở, Cửu Huyền Điểu nhất mạch chúng ta, định một kiện lễ khí, giá cả ngươi tùy tiện mở." "Trương Sở, Kim Ô tộc chúng ta dự định một kiện lễ khí." Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm dự định lễ khí, cơ hồ muốn đem Trương Sở bá phủ. Trương Sở nhìn quét tất cả tộc đàn, trong lòng cười lạnh. Hắn không đốc, hắn kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, có vài tộc đàn không an hảo tâm, có ý đồ xấu. Bất quá Trương Sở không sợ. Lễ khí trong tay Trương Sở muốn thoát thân, biện pháp có rất nhiều. Giờ phút này, Trương Sở chỉ là nhìn quét tứ phương, mở miệng nói, "Chư vị yên tâm, lễ khí tiểu trong tay ta, nó chạy không thoát. Ta cũng không thể nhanh như vậy sẽ đem lễ khí cho đưa ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại còn không phải nói mấy cái này thời điểm. Không phải nói, có thần nhạc phổ xuất hiện sao?" "Thần nhạc phổ?" Cơ hồ tại thanh âm Trương Sở rơi xuống lập tức, toàn bộ thế giới kỳ quái kia, đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Trên đại địa, những dòng sông màu nguyên bản như cực quang chạy xuôi kia điên cuồng bập bẹo, hóa thành hàng tỷ thần liên trật tự từng khúc đứt đoạn. "Oanh!" Khối mặt đất bóng loáng do vô số tinh kim bảo liệu đúc nóng mà thành này, giờ phút này lại như mặt kính nghiền nát giấy lên sóng to và trượng. Tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, phản phất vụ nổ khởi đầu khai thiên tích địa chấn triệt hoàn vũ. Những vật liệu đủ để luyện chế thánh khí như ngôi sao thiết, mặt trời tinh kim, thái âm huyền thạch, giờ phút này lại như là gạch nói vụn điên cuồng va chạm. Mỗi một khối mảnh vỡ cực lớn va chạm đều bắn ra lực lượng hủy diệt tinh thần. Tiên quang nổ tung khiến ngày nguyệt thất sắc, mặt trời mặt trăng mất màu, phù văn vẩy ra xé rách hư không ra những vết rách giống mạng nhện. Chỉ có khe hở tế đàn thủy trung sừng sững bất động, màn sáng mông lung ngăn cách phong bạo diệt thế tại bên ngoài. Tất cả sinh linh nhìn qua cảnh tượng tận thế ở ngoài giới, đều can đảm đều rung động, cực kỳ sợ hãi. Ở tại vụ nổ hủy thiên diệt địa này đạt tới đỉnh phong, một đạo sức mạnh to lớn vô hình đột nhiên bao phủ thiên địa. Tất cả mảnh vỡ văng tung tóe, tiên hỏa nổ tung, năng lượng chiều dâng mãnh liệt, lại trong chốc lát cứng lại tại giữa không trung, phảng phất bị thời không cứng lại. Đang, một tiếng chuông rung động lắc lư lòng người, giống như chuông lớn đại lư truyền đến từ viễn cổ, lại như chư thần đang ngâm sướng ngoài cửu thiên. Tất cả ánh sáng hủy diệt đã định dạng trên không trung bắt đầu lưu chuyển hội tụ, lại ngưng tụ thành bốn đóa đạo hoa che khuất bầu trời. Một đóa đỏ thấm như máu, cánh hoa xoay tròn ở giữa chiếu rọi cảnh chư thiên vẫn lạc, một đóa xanh thẳm giống như biển, mỗi phiến lá cây đều trở đầy quỹ tích sinh diệt của ngôi sao, một đóa tử khí mờ mịt, trong nhụy hoa ngồi xếp bằng hư ảnh thần tiên tiên mơ hồ, cuối cùng một đóa hỗn độn mông lung, phảng phất bao vây lấy vũ trụ chưa mở. Bốn hoa hiện thế nháy mắt, toàn bộ thiên địa nghiền nát đống nhiên vang lên tiên âm mờ mịt. Tiếng nhạc này không giống giai điệu thế gian, khi thì như côn bằng bố cánh khoé ngân hà, khi thì giống như vượng hoàng thanh minh tỉnh lại ánh sáng mặt trời. Từng cái âm phù đều ẩn chứa quý tích đại đạo, khiến người nghe tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, cảnh giới cực cao trong tu luyện. Thần nhạc phổ, quả nhiên là thần nhạc phổ. Sư Trưng Vũ kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, bàn tay trắng non không tự giác đặt tại ngực đang thình thịch nhảy lên. Giờ khắc này, quanh thân Sư Trưng Vũ tự động hiện ra vô số âm phù đạo văn, cùng tiên âm mở miệng trong thiên địa sinh ra cộng minh huyền diệu, phản phất truyền thừa đã yên lặng muôn đời đang thức tỉnh ngay tại thời khắc này. Chương 2069, cướp đoạt thần nhạc phổ. Chương 2069, cướp đoạt thần nhạc phổ. Bốn chương thần nhạc phổ hóa thành bốn đóa bông hoa kỳ dị, nở rộ tại thiên không. Sau một lát, bốn đóa bông hoa kỳ dị kia lại hóa thành bốn chương nhạc phổ kỳ dị, lơ lửng tại giữa không trung. Trương Sở cẩn thận cảm thụ, muốn xem vật kia có chấn động thần hồn hay không, hòng đem vật kia trực tiếp đổi tới. Nhưng rất nhanh, Trương Sở trong lòng lắc đầu, không được. Bốn chương thần nhạc phổ không có bất kỳ chấn động thần hồn, thiên ngoại phi tinh không có biện pháp đối với chúng thi triển. Mà đúng lúc này, một hồi tiếng đàn thấm vào ruột gan, theo sau lưng Trương Sở chạy xuôi đi ra. Tiếng đàn kia lúc mới nghe, phản phất dòng suối nhỏ chạy qua tâm điển, khiến người tâm tình thanh tịnh. Ngay sau đó liền luyện như dòng nước dũng mãnh đổ vào đại giang rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khiến người lập tức tâm tình quáng đạt. Giờ khắc này, bốn chương thần nhạc phổ trên bầu trời vậy mà đồng thời cộng minh, cùng tiếng đàn của sư Trương Vũ lẫn nhau hòa cùng. Thậm chí, bốn chương thần nhạc phổ chuyển động, hướng phía phương hướng sư Trương Vũ tới gần. Mọi người mừng rỡ, ngừng lại hô hấp, sợ ảnh hưởng đến sư Trương Vũ. Đồng thời, tâm thần của tất cả mọi người đều bị thần nhạc phổ hấp dẫn, mong mỏi nó đến. Ngay tại lúc tiếng đàn của sư Trương Vũ trào lên như sóng lớn, dẫn động bốn chương thần nhạc phổ đồng thời cộng minh, một đạo tiếng chim hót linh hoạt kỳ ảo viện chuyển đống nhiên vang lên, như thanh thuyền kích thạch, suối trong ba đá, xuyên thấu mây xanh. Thanh âm kia lúc đầu yếu ớt như tơ nhện, chợt hóa thành tổ khúc nhạc long trọng giống như bách điểu triệu phượng, trăm chim chầu phượng. Mỗi một âm phủ đều trên không trung ngưng kết thành quang vũ thất sắc, đồng bình mà rơi xuống. Đây không phải âm nhạc đơn giản, mà là bản năng thiên phú nào đó đã thức tỉnh, khiến âm phủ hóa thành phù văn buồn nguyên nhất trong thiên địa, khiến tất cả sinh linh nghe được đều trong lòng rung động. Tất cả sinh linh nhịn không được nhìn về phía hướng truyền đến thanh âm kia. Dĩ nhiên là cường giả vạn âm nhất mạch đang cất giọng ca vàng, hấp dẫn thần nhạc phổ. Vạn âm là tồn tại xếp hạng thứ 5 trong các yêu tộc ở Nam Hoang. Tộc này giống đà điểu, cổ dài nhỏ như rắn, lông vũ toàn thân đủ mọi màu sắc, sức tưởng tượng vô cùng, am hiểu nhất âm ba công phu. Giờ phút này, cường giả vạn âm tộc triển khai lông vũ năm màu, cái cổ dài nhỏ đong đưa ưu nhã theo âm luật. Âm luật nổ ra từ cổ, lại ngưng kết trên không trung thành từng đạo rung động có sẵn, cùng một chương thần nhạc phổ trong đó sinh ra cộng hưởng kỳ diệu. Thần nhạc phổ trên không trung khẽ rung rung, trong đó một chương lại thật sự chệ hướng quý tích nguyên bản, hướng phía phương hướng vạn âm tộc thổi đi. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Một hướng khác, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sóng chiều. Thanh âm kia phảng phất đến từ biển sâu, mang theo bao la mở mịt từ cổ chí kim. Từng cái truyền âm đều giống như bọt nước vô bờ, tầng tầng lớp lớp. Thanh âm kia lúc đầu trầm thấp như sa lôi, sấm xa, dần dần rõ ràng thành tiếng ca mở mịt, phảng phất có tiên nhân trên 9 tầng trời, từ cung điện trên trời Đông Hải lướt sóng mà đến. Theo thanh âm này vang lên, bốn chương thần nhạc phổ lần nữa run rẩy, uy tích vận động nguyên bản lần nữa khẽ biến đổi, tựa hồ cũng bị tiếng sóng chiều này hấp dẫn. Thế giới dưới lòng đất, tất cả sinh linh đều hướng phía phương hướng truyền đến tiếng sóng chiều này nhìn lại. Là chiều âm giao nhân. Long Khoát Hải ngữ khí ngưng trọng. Chiều âm giao nhân, tộc này đến từ Đông Hải. Chúng thân người đôi dao, tóc dài như rong biển, tộc nhân cơ hồ tất cả đều là nữ tính. Tại Đông Hải, tiếng ca của các nàng có thể vượt phẳng phong bạo, dẫn đạo bầy cá, thậm chí chiếu rọi ánh trăng, trên mặt biển cấu trúc cầu thang ánh trăng đi thông bí cảnh biển sâu, là tộc đàn thiện âm luật nhất được Đông Hải công nhận. Giờ phút này, một vị nữ tử chiều âm giao nhân đang ngâm nga như khóc như kể, buồn bã. Không có ca từ, chỉ dùng âm tiết thuần túy bệnh thành tổ khúc nhạc. Hơi nước trên bầu trời ngưng kết thành vô số âm phù óng ánh, như mưa tích treo ngược, cùng một chương thần nhạc phổ trong đó lẫn nhau hô ứng. Cơ hồ đồng thời, Thanh Câu linh hồ nhất mạch lặng yên hiện thân. Tộc này cắm rễ tại Phật môn Tây Mạc, cùng mị cốt thiên hồ Thanh Câu nhược đồng nguyên, cùng nguồn gốc, nhưng cũng không phải là đồng tộc. Giờ phút này, một con Thanh Câu linh hồ không ca không hát, chỉ dùng 9 cái đuôi khẽ lay động. Tiếng trung lục lạc ở đầu đuôi phát ra âm thanh mê ly. Thanh âm kia như có như không, giống như lời tình nhân nói nhỏ, lại tựa mớ ngủ trong mơ, động đến khát vọng sâu nhất trong đáy lòng người nghe. Vô số sinh linh mặt lộ vẻ si mê, chút bất chi bất giác đã là rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này, bốn chương thần nhạc phổ trong tà âm thanh mê hoặc này nhẹ nhàng rung động lắc lư bất định, không hề thiên hướng bất luận tộc đàn nào. Đúng lúc này, lại có huyền âm tinh khiết vang khắp giữa thiên địa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện trong vòng ánh sáng tế đàn nào đó, một vị người mặc lông vũ màu cánh, chính đang chấn động lông vũ trên cánh. Đây là Thiên Huyền Vũ Nhân, ngày thường cực nhỏ hiện thân tại Đại Hoang, đến từ cấm khu sinh mạng nào đó. Giờ phút này, vậy mà cũng muốn đạt được thần nhạc phổ. Có thể nhìn thấy, vị Thiên Huyền Vũ Nhân kia lơ lửng, cánh chim giãn ra. Mỗi một cọng lông vũ đều đang khẽ chấn động, phát ra huyền âm tinh khiết nhất trong thiên địa. Thanh âm kia bất nhiễm trần tục, giống như thiên hải, lời trời báo, phản phất luồng đạo âm thứ nhất lúc khai thiên tích địa mới bắt đầu. Bốn chương thần nhạc phổ trong thánh khiết chi âm này, vậy mà tỏa sáng ra hào quang chưa từng có, muốn trôi nổi đi qua. Sư Trương Vũ thấy thế, giai điệu đầu ngón tay, nhịp điệu khẽ biến đổi. Âm luật nổi lên biến hóa, tiếng đàn kia như văn chương huy sái, văn chương lộng lẫy, phát họa sơn hà vạn dặm. Cùng một thời gian, phù văn kỳ dị theo đầu ngón tay nàng chạy xuôi đi ra, trong lúc nhất thời vậy mà lấn át mấy tộc khác. Mà cương giả các tộc khác thì không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao thi triển ra âm thanh mạnh nhất của bản thân. Âm hát vạn âm như trăm chim tranh xuân, sinh cơ dạt dào, sóng chiều chiều âm giao nhân như biển cả giàn rùa, bên mông bao la bát ngát, tiếng trung thanh khâu linh hồ như ảo ảnh trong mơ, điên đảo chúng sinh, huyền âm thiên huyền vũ nhân như âm thanh đại đạo hy, trực chỉ nguồn gốc. Âm luật của các tộc khi thì tương trùng lặp, kích thích âm bạo như sấm, khi thì tương hợp, hóa thành diệu âm chưa từng nghe qua. Tu sĩ bình thường sớm đã chìm đắm trong thịnh hội âm luật có 102 khó gặp gỡ này. Có người bởi vì nghe được thực âm đại đạo mà đốn ngộ đột phá, cũng có người không chịu nổi trùng kích âm luật mà tâm thần chấn động. Bốn chương thần nhạc phổ trên bầu trời, dưới đa trọng cộng minh này, không ngừng bồi hồi, tựa hồ khó có thể lựa chọn, rốt cuộc nên chọn ai. Nhưng cuối cùng nhất, sư Trương Vũ tựa hồ kỹ cao một bậc, tài nghệ cao hơn, bốn chương thần nhạc phổ, vậy mà chậm rãi hướng phía phương hướng sư Trương Vũ tiếp cận. Trương Sở cùng mọi người mừng rỡ vô cùng. Sư Trương Vũ, không hổ là truyền nhân nhạc gia. Nhưng vào lúc này, một trưởng lão của vạn âm nhất mạch, đột nhiên hướng phía phương hướng sư Trương Vũ giống to bắt đầu. Thanh âm kia tựa như tiếng trung tang rên rỉ. Nó vậy mà muốn quấy nhiễu sự phát huy của sư Trương Vũ. Bất quá, màn hào quang tế đàn nhẹ nhàng sáng lên, đem ảnh hưởng do tiếng rên rỉ kia sinh ra ngăn chặn rồi. Nó không cách nào ảnh hưởng đến sư Trương Vũ. Trưởng lão Vạn Âm tộc kia thấy thế, lập tức hô to, "Đào Nột Vương, nhanh nghĩ biện pháp. Thần nhạc phủ này liên quan đến đại sự hàng tộc, tuyệt đối không thể rơi vào tay nhân tộc." Đào Nột cùng Vạn Âm nhất mạch đã sớm kết minh. Giờ phút này, chúng nóng nảy. Khác một bên, một vị tộc trưởng của Triều Âm giao nhân, đồng dạng hô lớn, "Kim Ô Tôn, mau ra tay. Ta nghe nói, Vạn Chân tộc ngươi vừa mới bị Trương Sở ăn tươi. Các ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc cầm được thần nhạc phủ a?" Thanh Câu Linh Hồ đồng dạng giống to, "Ngọc Bối tộc, Nhiên Hồn sư, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cho ta nghĩ biện pháp, quấy nhiễu sư Trương Vũ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem thần nhạc phủ rơi vào tay nhân tộc?" Thiên Huyền Vũ nhân kia càng là khẽ nói, "Một cái sư Trương Vũ mà thôi, cũng muốn dẫn đầu nhân tộc trở thành hàng tộc." Buồn cười. Giờ khắc này, rất nhiều tộc đàn đều đỏ mắt, không muốn để sư Trương Vũ đạt được thần nhạc phủ. Có thể nhìn thấy, một đầu cự mãng toàn thân trong suốt, bên ngoài thân phảng phất tinh không vũ trụ, có lưu tinh lướt qua, hướng phía phương hướng sư Trương Vũ miệng phun tiếng người, "Ta, thì quý tộc, khẩn cầu thời gian chi lực, làm thác loạn âm tiết của nàng, mấy giây lúc tự, thời gian của nàng." Thì quý tộc, một trong 9 đại hoàng tộc Nam Hoang, cũng đã sớm kết minh cùng Đạo Nột nhất mạch. Giờ phút này rốt cục bộc lộ ra, lộ rõ muốn nhằm vào nhân tộc. Theo cường giả thì quý tộc ngâm sướng, vậy mà thật sự có thời gian chi lực lan tràn tới, sắp sửa quấy nhiễu sư Trương Vũ. Bất quá vào thời khắc này, tộc trưởng Đông Hoàng tộc, Đông Hoàng Thái Huyên, thứ lệnh, "Ta, Đông Hoàng tộc, khẩn cầu thời gian chi lực bình phục, không được tại bên người nàng kích động khởi bất luận rung động nào." Hắn ngâm nga ngữ điệu tối nghiêm mà cổ xưa. Thời gian chi lực vừa mới kích động kia, lại bị bình phục. Sư Trương Vũ không có chịu bất luận ảnh hưởng nào. Mà Kim Ô nhất mạch, một cái lao Kim Ô lấy ra một đoạn cành gỗ khô, mở miệng ngâm sướng khởi âm điệu cổ xưa, "Phù tăng, phù tăng, hư thối, hư thối." Theo nó ngâm sướng, lực lượng nguyên rủa cổ xưa nào đó lần lượt tác dụng lên người bản âm, sư Trương Vũ, Thanh Khâu Linh Hồ cùng với Thiên Huyền Vũ Nhân, bốn vị này đồng thời hiện ra vẻ thống khổ. Đào Nột nhất mạch lập tức có sinh linh giận dữ, "Kim Ô, các ngươi những lao vương bắt đàn này, ai cũng dám đụng à?" Lao Kim Ô kia thì ngữ khí bình thản, "Hàng tộc không có duyên với các ngươi, đều buông tha đi." Trương Sở không có mắng chửi người, mà là lập tức tâm niệm vừa động, tiểu tinh lọc thuật. Trong chốc lát, tiểu tinh lọc thuật tác dụng lên người sư Trương Vũ, lời nguyền trên người sư Trương Vũ lập tức bị thanh trừ. Trương Sở thì trong lòng hừ lạnh, cái màn hào quang này, vậy mà có thể lẫn nhau nguyền rủa sao? Cái kia cũng đừng trách ta. Vì vậy, Trương Sở tập trung vào mấy người ca hát khác, đồng thời hỏi, ai biết tên cụ thể của chúng? Long Khoát Hải lập tức nói ra, cái Triều Âm giao nhân kia, tên là Tháp Lạp Thiên Lâm. Trương Sở lập tức tâm niệm vừa động, mắt to mắng hắn. Trong thức hải của Trương Sở, mắt to lập tức tập trung vào Triều Âm giao nhân kia, há mồm liền mắng. Trong nháy mắt, lực lượng nguyền rủa nồng đậm mà khủng bố, hướng phía Triều Âm giao nhân kia chạy mạnh mà qua. Lão giả Triều Âm giao nhân nhất mạch thấy thế, lập tức kinh hãi, nổi giận mắng, không biết xấu hổ, các ngươi quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là cạnh tranh công bằng, các ngươi sao có thể dùng thủ đoạn bị ổi này? Đồng thời, các trưởng lão khác của Triều Âm giao nhân nhất mạch thì ngâm sướng khởi ca dao cổ xưa, thanh trừ nguyền rủa. Công tử Khánh thì đem tên Vạn Âm cũng nói cho Trương Sở. Trương Sở tiếp tục nguyền rủa. Cương giả Vạn Âm nhất tộc lấy ra một kiện quần áo dính máu, choàng tại trên người người ca hát, vậy mà chặn được lực lượng nguyền rủa. Bên cạnh người ca hát Thiên Huyền Vũ Nhân, một cái lao bục ngồi xếp bằng, đồng dạng thi triển chú ngữ, sở hữu tất cả nguyền rủa phóng tới tiểu chủ nhà ta, đều bốn lượn hướng Thanh Khâu Linh Hồ. Tiểu chủ nhà ta vạn chú bất xâm, không bị vạn lời nguyền xâm phạm. Bên Thanh Khâu Linh Hồ, không ít tộc nhân thì kết thành trận pháp kỳ dị, đem lực lượng nguyền rủa bài trừ tại bên ngoài. Tuy cường giả các tộc đều bị bao phủ trong màn hào quang riêng của mình, nhưng giờ khắc này, các tộc đều bận rộn mà bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn, ngươi tới ta đi, cướp đoạt thần nhạc phổ. Chương 2070, Triều Tịch Vãn Ca. Chương 2070, Triều Tịch Vãn Ca. Vì cướp đoạt thần nhạc phổ, các tộc có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, lẫn nhau công kích. Cường giả thì quý tộc, chứng kiến không cách nào công kích sư Trương Vũ, liền dùng thiên phú của mình đi ảnh hưởng Thiên Huyền Vũ Nhân, Triều Âm giao nhân, cùng với Thanh Khâu Linh Hồ. Cường giả Kim Ô tộc, chứng kiến nguyền rủa mất đi hiệu lực, liền che giấu vận dụng lực lượng thần phạt muốn trực tiếp giết chết người ca hát của mấy tộc khác. Nhưng mà, lực lượng thần phạt kia vừa mới bắt đầu khởi động đi ra, liền lần nữa bị màn hào quang tế đàn ngăn cản, cản trả, phản vệ, đã đến chính mình. Vị lao thần Kim Ô tộc kia, tại chỗ 9 lỗ phóng hỏa, 9 lỗ chảy máu, bốc khói, cơ hồ muốn tự cháy. Mấy vị cường giả Thanh Khâu Linh Hồ nhất mạch thì phân biệt hướng phía mấy vị người ca hát khác diễn tấu tà âm, muốn quấy nhiều thần hồn của những người cạnh tranh khác. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc đàn cùng đội ngũ đều không ngừng thi triển các loại thủ đoạn, hoặc quấy nhiễu người khác, hoặc bảo vệ người ca hát phe mình. Tuy không có chính thức đánh nhau, nhưng cũng đã lẫn nhau căm thù, tức giận mắng, uy hiếp. Phe liên minh Đào Nột, lao thần Đào Nột tộc giống to, nhân tộc, Triều Âm giao nhân tộc, Thanh Khâu Linh Hồ, Thiên Huyền Vũ Nhân, các ngươi đều buông tha đi. Các ngươi cho dù cầm được thần nhạc phổ, cũng mang không đi. Ta nói cho các ngươi biết, phụ cận Tây cửa bên này đã bị hơn 10 vị thần minh tộc ta khống chế rồi. Cầm được thần nhạc phổ, đối với các ngươi mà nói là đại họa. Phe Kim Ô, lão Kim Ô kia cười lên ha hả, Đào Nột, ngươi hay là như vậy tự đại. Tộc ngươi nếu là thật sự có nắm chắc, sao không để Vạn Âm rời khỏi cạnh tranh? Chờ chúng ta cầm được thần nhạc phổ, tộc ngươi lại đến đoạt là được. Thiên Huyền Vũ Nhân nhất mạch, đồng dạng có mấy cái lao bộ quá lớn, Đào Nột sao? Bất quá là một yêu ở Nam Hoang mà thôi, còn dám uy hiếp thiếu chủ tộc ta, thật sự là to gan lớn mật. Ngươi cũng biết, thiếu chủ tộc ta đến từ tinh không vũ trụ, chính là đệ tử của tồn tại không lường được ở cấm khu. ngươi nếu là thật sự dám động tay, ta cam đoan, đào nột nhất mạch ngươi sẽ có đại họa. Thanh Câu linh hồn nhất mạch, một lao hồ ly hóa thành bộ dáng bà lao nhân tộc, nàng hướng phía phương hướng Trương Sở mở miệng, cười nói, Trương Sở, ta nghe nói, ngươi cùng Thanh Khâu nhược của Mỹ Cốt Thiên Hồ nhất mạch quan hệ tâm đầu ý hợp, không bằng hai tộc chúng ta liên thủ, cùng chia bốn chương thần nhạc phổ, như thế nào? Trương Sở thì mặt không biểu tình, bốn chương thần nhạc phổ, ai cũng đừng muốn nhúng chạm, đều là của ta. Kim Ô niệm ai, ngươi? Trương Sở, ta cho ngươi biết, tay ngươi cầm nhiều lễ khí như vậy, đã chú định tử vong. Đừng nói bốn chương thần nhạc phổ, coi như là những lễ khí kia, ngươi cũng cầm không đi. Đao Ngột càng là cười lạnh, Trương Sở, ngươi xác thực rất cường, nhưng ta đảo nột nhất mạch sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, trên trời còn có trời. Bên người Trương Sở, Huyền Không tại chỗ sáng ra chén nhỏ của bản thân, hô lớn, đến, đến, thần minh nhà ai, thần vương gì đó không muốn sống chăng, cùng ta chén ra nói hai câu. Giờ khắc này, chén nhỏ Huyền Không tựa hồ lại khôi phục bộ phận linh quang, bên trong có từng sợi xương mù mở mịt rơi đi ra. Lời hắn vừa dứt, mấy vị lao thần đang kêu gào kia, vậy mà đều thần sắc mặt nghiêm trọng, chằm chằm vào chén nhỏ Huyền Không mà nhìn, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Đúng lúc này, trong đội ngũ Triều Âm giao nhân, một cái lao giao nhân đột nhiên cắn đứt một ngón tay của chính mình, máu tươi phun. Nàng ngậm ngón tay của mình, đột nhiên chỉ hướng sư Trương Vũ, hét lớn một tiếng, đoạn. Ba một tiếng, dây đàn của sư Trương Vũ, vậy mà đã đứt một căn. Long Khoát Hải kinh hãi, không tốt, đây là Triều Tịch Vãn Ca. Là tuyệt kỹ được xưng vô dụng nhất của Triều Âm giao nhân nhất mạch. Triều Tịch Vãn Ca tác dụng rất kỳ quái, chính là có thể làm cho đối thủ không cách nào diễn tấu hoặc hát ra một loại âm tiết, có thể làm cho đối thủ ngũ âm không được đầy đủ, thiếu sót một âm trong năm âm. Loại thần thông này rất bá đạo, lại rất vô dụng. Bá đạo chỉ chính là tỷ lệ chính xác cực cao, một khi thi triển, tất nhiên có thể làm cho đối thủ thiếu khuyết một loại âm tiết. Vô dụng chỉ chính là phần lớn thời gian, loại thần thông này không cách nào phát huy tác dụng trong chiến đấu. Người khác để đao tới giết, ngươi lại để cho đối thủ ngũ âm không được đầy đủ, là loại năng lực phế vật gì? Nhưng không ai ngờ tới, giờ phút này, Triều Tịch Vãn Ca của Triều Âm giao nhân tộc, vậy mà thi triển đi ra trong tình cảnh này. Có thể nhìn thấy, lão giao nhân kia đối với sư Trưng Vũ thi triển Triều Tịch Vãn Ca xong, liền hệ bại xuống. Loại năng lực phế vật vô dụng này, vậy mà chỉ có thể thi triển một lần. Dây đàn sư Trương Vũ đã đứt một căn, nàng khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, Ách Trung Tiên Sinh con ngón đúng ra, lực lượng nào đó lấy phương thức cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, tác dụng tại trên dây đàn, muốn nối cái dây đàn kia mà không ảnh hưởng tiết tấu sư Trương Vũ. Kết quả, cái dây đàn kia lại đột nhiên nứt vỡ. Ách Trung Tiên Sinh lập tức lại lấy ra một cây đàn rất hay, bỏ vào trong tay sư Trương Vũ, muốn cho sư Trương Vũ đổi cầm, đổi đàn. Có thể tay sư Trương Vũ vừa mới đụng chạm lấy đàn mới, dây đàn mới kia liền tự động đã đứt. Long Khoát Hải sắc mặt khó coi nói, không có tác dụng đâu. Thần thông Triều Âm giao nhân một khi thi triển đi ra, tiểu tất nhiên sẽ để cho đại học gia thiếu khuyết một cái âm tiết. Vô luận bất luận cái gì phương thức, đều không thể bổ sung. Cái này, mọi người thần sắc khó coi. Bất quá, sư Trưng Vũ cũng không có bối rối. Tuy thiếu đi một căn dây đàn, nhưng nàng biên khúc trường thi, sáng tác ngay tại chỗ, hoàn mỹ tránh được cái dây đàn kia. Thậm chí, nhạc khúc nàng diễn tấu, càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kích động nhân tâm. Đúng lúc này, Triều Âm giao nhân tộc lại có mấy cường giả đứng dậy, phân biệt đối với Thiên Huyền Vũ Nhân, Vạn Âm, cùng với Thanh Khâu linh hồ thi triển Triều Tịch Bắc Ca. Đã thành công. Trong nháy mắt, ngoại trừ Triều Âm giao nhân bên ngoài, người ca hát của các tộc khác đều đã mất đi một cái âm tiết. Mắt thường có thể thấy được, Thiên Huyền Vũ Nhân, Vạn Âm cùng với Thanh Khâu linh hồ đều có chút bối rối, âm điệu của chúng không hề hoàn mỹ. Chỉ có sư Trương Vũ như trước bảo trì tiêu chuẩn. Trực quan nhất chính là bốn chương thần nhạc phổ đang lơ lửng tại trên bầu trời. Trong đó hai chương hướng phía phương hướng sư Trương Vũ bay tới, mà hai chương còn lại thì hướng phía phương hướng Triều Âm giao nhân bay đi. Đao Ngột nhất tộc giận dữ, Triều Âm giao nhân, các ngươi thật đáng chết, đáng chết. Thanh Câu linh hồ cùng tộc nhân Tiên Huyền Vũ Nhân nhất mạch cũng là gào thét. Âm tiết bị tước đoạt một cái, cơ hồ đã mất đi tư cách cướp đoạt thần nhạc phổ. Kim Ô nhất mạch thì cũng hỉ, ha ha ha, Triều Âm giao nhân, các ngươi làm không sai. Giờ phút này, lại có một vị trưởng lão Triều Âm giao nhân đứng dậy, nàng nhìn về phía sư Trương Vũ, vậy mà lần nữa thi triển Triều Tịch Bắc Ca. Mọi người kinh hãi, rất nhiều cường giả nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn ngăn chặn Triều Tịch Bắc Ca. Có thể loại lực lượng kia thật là quỷ dị, không phải linh lực, không phải chấn động, mà là quy tắc lực lượng nào đó, căn bản không cách nào ngăn trở. Mà ngay cả Trương Sở đều cảm thụ không đến bất luận phương thức phá giải nào. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triều Âm giao nhân kia thi triển Triều Tịch Bắc Ca. 3. Dây đàn sư Trưng Vũ không ngờ đã đứt một căn nữa. Tất cả mọi người kinh hãi. Sư Trưng Vũ thì cắn chặt môi, trên trán hiện đầy mồ hôi rậm rạp. Nhưng nàng không có ngừng, như trước không có sợ. Phải biết rằng, đàn mà sư Trưng Vũ dùng, dây đàn chỉ có 13 căn. Hiện tại đã đứt 2 cây, đối với nàng ảnh hưởng quá lớn. Giờ khắc này, mọi người nhắm mắt lại lắng nghe, có thể cảm nhận được trong tiếng đàn sư Trưng Vũ có một luồng kiên quyết cùng bi thương. Nhưng trong luồng kiên quyết và bị thương này, còn có một loại lực lượng cường đại vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không buông bỏ. Giờ khắc này, không chỉ nói nhân tộc, mà ngay cả mấy ngàn cái tộc đàn khác, cũng hướng sư Trưng Vũ quăng, nhìn, đến ánh mắt kính sợ. Đây mới thực sự là người chơi nhạc, dù đã đứt 2 cây dây đàn, như trước gương ngạnh diễn tấu tổ khúc nhạc của mình. Nhưng Triều Âm giao nhân nhất mạch lại luôn cuống. Lại một cái trưởng lão Triều Âm giao nhân tộc đứng dậy, lần nữa thi triển Triều Tịch Vãn Ca. Nhưng lúc này đây, Triều Tịch Vãn Ca đã thất bại. Cái trưởng lão Triều Âm giao nhân tộc kia đã mất đi một ngón tay, ánh mắt phảng phất sụp đổ huyết, mắt sụp đổ và chảy máu, hét lớn, vì cái gì? vì cái gì không thể lại đoạn nàng một căn huyền? Thanh âm Long Khoát Hải truyền đến, ngu ngốc, tuyệt kỹ tộc ngươi vốn lại không thể đối với cùng một mục tiêu liên tục ti triển. Tài giỏi nhiễu, quấy nhiễu, lại học ra hai cây dây đàn, đã là vận khí lớn lao của các ngươi. Còn muốn làm nhiễu ba cái âm tiết, ngươi dứt khoát đem tất cả mọi người miệng đều ngăn chặn được rồi. Trên thực tế, giờ phút này sư Trương Vũ cũng đã đến cực hạn. Mục tiêu của nàng vốn là bốn chương thần nhạc phổ, nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể bỏ cuộc trong đó hai chương. Chiếu Âm Giao Nhân cảm nhận được thực lực cường đại của sư Trương Vũ, cuối cùng nhất cũng bỏ cuộc hai chương, lựa chọn hai chương thần nhạc phổ khác. Tranh đoạt thần nhạc phổ, tựa hồ phân ra thắng bại. Nhân tộc cùng Chiếu Âm Giao Nhân, tựa hồ muốn chia đều hai chương thần nhạc phổ kia. Các liên minh, tộc đàn khác đều là sốt ruột lại không có kiên nhẫn, ngại, nhao nhao giống to, uy hiếp, liên lạc cao thủ, chuẩn bị cắt đoạn. Rất nhanh, trong đó hai chương thần nhạc phổ đã đến gần khe hở tế đàn của Trương Sở bọn hắn. Chúng không có bất kỳ cách trở, ngăn trở, thoáng cái theo màn hào quang chui đi vào. Lúc này Huyền không giỗi tay ra, đem thần nhạc phổ trảo nắm trong tay. Rất nhanh, một chương thần nhạc phổ khác cũng dưới sự nỗ lực của sư Trương Vũ tiến nhập màn hào quang tế đàn, bị Huyền không bắt được, bắt đã đến. Mà hai chương thần nhạc phổ còn lại thì hướng phía phương hướng Chiều Âm Giao Nhân bay đi. Bên người Trương Sở, sư Trương Vũ nhìn thấy hai chương thần nhạc phổ rốt cục bị bắt được, nàng tại chỗ mệt mỏi gục xuống trên đàn, suy yếu nói với Trương Sở: "Thực xin lỗi, ta không có thể đem tất cả thần nhạc phổ đều tranh thủ lại đây, là lỗi của ta." Trương Sở thì nói khẽ: "Ngươi không cần xin lỗi, ngươi chỉ cần chứng minh ngươi có thể xứng đôi thần nhạc phổ là được rồi, còn lại thần nhạc phổ giao cho ta." Nói xong, Trương Sở nhìn về phía phương hướng Chiều Âm Giao Nhân. Hai chương thần nhạc phổ của các nàng cũng đã tiếp cận màn hào quang, lập tức sẽ bị thu hoạch lấy được. Giờ phút này, trong vòng ánh sáng tế đàn của Chiều Âm Giao Nhân nhất mạch bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, kể cả Kim Ô, U Ánh Tộc, Hải Thần Hậu Duệ các tộc đàn, tất cả đều hoan hô lên. Bốn chương thần nhạc phổ có thể được đến hai chương, đối với chúng mà nói xem như thắng lợi cực lớn của giai đoạn thứ nhất. Sư Trương Vũ thấy thế thì thở dài một hơi, nói ra: "Ta nghe nói thần nhạc phổ tổng cộng có 13 chương, nơi đây xuất hiện 4 chương, 9 chương còn lại khả năng xuất hiện tại 4 cực khác, mà trong tay ta chỉ có 2 chương. Hai chương này ta không thể bảo chứng nhất định có thể thắng được trận thắng lợi này." Trương Sở nở nụ cười: "Ai nói ngươi chỉ có 2 chương hả?" Giờ khắc này, 2 chương thần nhạc phổ còn lại đã tiến nhập vòng ánh sáng tế đàn của Chiều Âm Giao Nhân. Một chương rơi vào trong tay một vị lục trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân tộc, một chương khác rơi tại trong tay người ca hát Chiều Âm Giao Nhân kia. Giờ phút này, lục trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân kia cầm trong tay một chương thần nhạc phổ, hướng phía Kim Ô tộc định gọi: "Hàng tộc, Kim Ô đại nhân, chúng ta nếu là có thể may mắn có được mấy chương thần nhạc phổ, nguyện ý trợ Kim Ô đại nhân nhất mạch trở thành hàng tộc." Nhưng sau một khắc, vị lục trưởng lão này đống nhiên cảm giác ánh mắt nhất điểm lóe lên, xung quanh hắn toàn bộ trở thành nhân tộc. Vẻ mặt định nọt trên mặt vị lục trưởng lão này tại chỗ cứng lại, mà Trương Sở thì xuất hiện ở trong vòng ánh sáng của Chiều Âm Giao Nhân tộc. Chương 2071, thần chi ô nhiễm. Chương 2071, thần chi ô nhiễm. Chiều Âm Giao Nhân nhất mạch kia vừa mới còn đắm chìm tại hoan hô bên trong, lại không nghĩ rằng vị lục trưởng lão cầm được thần nhạc phổ kia đột nhiên lại tiến nhập khe hở nhân tộc. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất rồi đột nhiên an tĩnh lại, tất cả sinh linh đều bất khả tư nghị nhìn xem khe hở tế đàn nhân tộc, rồi nhìn lại khe hở tế đàn giao nhân tộc. Ngay sau đó, trong khe hở nhân tộc, Long Khoát Hải hướng phía lục trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân kia vươn tay, ngựa khi âm trầm lấy ra. Lục trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân kia sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu, hai tay đem thần nhạc phổ nâng lên, tựa như nô buộc gặp chủ nhân, không dám chút nào phản kháng. Long tộc trên danh nghĩa là chủ nhân Đông Hải, đứng hàng tám thánh tộc Đông Hải một trong. Chiều Âm Giao Nhân này tuy bị đã nhét vào dưới trướng Kim Ô, nhưng đối mặt Long tộc, nó nửa điểm tính tình đều không có. Chương thần nhạc phổ thứ ba cứ như vậy đã rơi vào tay Long Khoát Hải. Sau đó, Long Khoát Hải đem thần nhạc phổ này giao cho Đồng Thanh Sơn. Mà trong vòng ánh sáng tế đàn Chiều Âm Giao Nhân, Trương Sở một điểm ý tứ ly khai đều không có. Hắn nhìn về phía vị Chiều Âm Giao Nhân giọng hát yêu mỹ kia, đưa tay ra, thần nhạc phổ lấy ra. Yên tĩnh, toàn bộ thế giới dưới lòng đất thoáng cái yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Sở không chỉ có không chạy, ngược lại là lớn tiếng yêu cầu thần nhạc phổ. Đây là hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng đến mức nào? Đây là không đem Chiều Âm Giao Nhân để ở trong mắt đến mức nào? Mấy cái trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân tộc phẫn nộ: "Trương Sở, ngươi cho rằng ngươi đáng giá Chiều Âm Giao Nhân tộc ta hả?" Trương Sở lắc đầu: "Các ngươi tuy nhiên nửa thân dưới như cá lớn, nhưng nửa thân trên giống người. Ta không ăn hình người, ta chỉ muốn thần nhạc phổ. Tộc này không có thần minh ở chỗ này, thậm chí cường giả chín cảnh giới chỉ có vị người ca hát kia, Tháp Lạp Thiên Lâm." Giờ phút này, một cái trưởng lão Chiều Âm Giao Nhân tộc nhìn về phía Kim Ô, hô lớn: "Kim Ô đại nhân, cứu chúng ta!" Kim Ô nhất mạch một cái lao thần ánh mắt thần quang âm trí nhìn về phía Trương Sở, buồn rười rượi, giọng yếu ớt, chậm rãi nói: "Trương Sở, đem thần nhạc phổ trả trở về, nếu không ngươi hẳn phải chết." Mấy cái Kim Ô khí tức cường đại khác đồng dạng lên tiếng uy hiếp: "Trương Sở, tố nhân, người phàm không nên quá phận, lễ khí trong tay ngươi cũng không biết có thể giữ được hay không, hiện tại lại muốn khống chế tất cả thần nhạc phổ, thế nào, ngươi muốn trở thành địch nhân bạn tộc sao?" Trương Sở nở nụ cười: "Tộc chúng ta sẽ không trở thành địch nhân bạn tộc, mà là sẽ trở thành chủ nhân bạn tộc. Cái gì gọi là địch nhân? Ngươi ăn nó có thừa lực phản kích, cái này là địch nhân. Cái gì gọi là chủ nhân? Ngươi ăn nó thành thành thật thật cho ngươi ăn, còn cảm tạ ngươi chỉ ăn một bộ phận, không để cho nó ăn tuyệt chủng, cái này gọi là chủ nhân. Trong lòng Trương Sở, không địa cầu, bối cảnh cũ của hắn mới là tốt nhất. Nhân tộc là chủ và tộc, muốn ăn ai ăn ai. Gần tuyệt chủng, yêu thích hợp bảo hộ một chút, nuôi nhiều hơn lại ăn. Trương Sở cảm thấy, loại địa vị này nên mở rộng đến toàn bộ đại hoang. Kim Ô nhất mạch thì tức giận, "Tốt, Trương Sở, cầm đi, ngươi mượn đi. Ngươi chờ đó cho ta, một khi vòng bảo hộ thối lui, Kim Ô tộc ta trước tiên giết chết ngươi." Trương Sở nhìn lướt qua Kim Ô tộc. Trong đội ngũ kia có hơn 10 cái Kim Ô, còn có trên trăm yêu tôn của các tộc trên biển khác. Vì vậy Trương Sở nói ra, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội trả thù ta." Sau đó, Trương Sở bước đi hướng Tháp Lạp Tiên Lâm, thân thủ chìa tay thần nhạc phổ lấy ra. Nửa đường, có mấy cái triều âm giao nhân ra tay ngăn trở, nhưng cảnh giới của bọn nó chỉ có 8 cảnh giới, bị Trương Sở một cái tắt rút pháp lực đều tản, đánh tan pháp lực, đã mất đi sức chiến đấu. Trương Sở không có đại khai sát giới. Triều âm giao nhân tộc cùng Trương Sở cũng không có gì quá lớn ân oán, an tết, Trương Sở chỉ lấy thần nhạc phổ. Tháp Lạp Tiên Lâm chứng kiến Trương Sở hướng phía nàng đi tới, nàng lập tức có chút xoay người, dùng một loại khóc nước nở tràn đầy mị hoặc, run rẩy nói ra, "Cho ngài, chủ nhân của ta, cho ngài." Thanh âm của nàng mang theo lực lượng mị hoặc vô tận, khiến tất cả sinh linh nghe được, thần hồn một hồi hoảng hốt. Rất nhiều sinh linh cảm giác chính mình phảng phất xuất hiện tại trên đại dương bao la vô tận, tại trên hoang đảo nào đó, thấy được một cái thiếu nữ nhu nhược thê thảm bị khi phụ sỉ nhục, khiến rất nhiều sinh linh tâm thần đều trầm mê đi vào. Nhưng mà, Trương Sở có được đạo tâm thông minh, thần hồn của hắn sáng lên. Loại ảo thuật này tuy cường đại, lại đối với Trương Sở hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này, Trương Sở một tay lấy thần nhạc phổ trong tay Tháp Lạp Tiên Lâm lấy ra, rồi sau đó thân thủ chìa tay nắm má Tháp Lạp Tiên Lâm. Khuôn mặt rất đẹp. Trương Sở dùng sức giật giật khuôn mặt của nàng, khiến Tháp Lạp Tiên Lâm kêu thảm thiết một tiếng, "A, đau." Trương Sở cười nói, "Nhớ kỹ, lần sau không sẽ đối ta dùng loại ảo thuật cấp thấp này. Nói cách khác, đem mặt của ngươi cho vặn thành bánh qua trèo." Nói xong, Trương Sở tâm niệm vừa động, một con Đông Hải Khư Thọ xuất hiện tại trước người Tháp Lạp Tiên Lâm. Trương Sở thì đột nhiên tiến nhập vòng ánh sáng tế đàn Kim Ô tộc. Không có ai có thể nghĩ đến, Trương Sở thật không ngờ gan lớn. Thần nhạc phổ vẫn còn trong tay Trương Sở, hắn vậy mà đi thẳng tới vòng ánh sáng Kim Ô, một mình một người, đối mặt Kim Ô nhất mạch, lao thần kia cười ha ha, ha ha ha. "Trương Sở, ngươi tới vội vặn, cho ta chết." Nhưng sau một khắc, sau lưng Trương Sở, Quân Thiên Tháp đột nhiên nháng một cái, lắc lư, một loại khí tức áp chế tất cả sinh linh cảnh giới, lập tức tại trong khe hở Kim Ô nhất tộc triển khai. Không thể không nói, khe hở tế đàn này rất cường. Lực áp chế của Quân Thiên Tháp lại bị cực hạn tại trong khe hở, căn bản không thể phóng thích ra ngoài. Nhưng đối với Trương Sở cùng Kim Ô tộc mà nói, những cái này vậy là đủ rồi. Trong chốc lát, trong phạm vi khe hở tế đàn Kim Ô, cảnh giới của tất cả sinh linh đều bị áp chế tại tôn giả 6 cảnh giới, kể cả vị lao thần Kim Ô tộc kia. Giờ khắc này, trong khe hở tế đàn Kim Ô tộc, tất cả thanh âm lập tức biến mất. Từng sinh linh đều run rẩy mà bắt đầu xem ánh mắt Trương Sở, tựa như thấy được một tác ma. Trương Sở nhìn về phía Lao Kim Ô đang thần sắc ngốc trệ này, niệm mai nói, "Cười à, không phải ưa thích cười sao? Thế nào hiện tại không cười hả?" Lao Kim Ô kia khẽ run rẩy, đột nhiên hóa thành hình người, một cái lao nhân mặc kim giáp, râu ria lông mi đều là màu vàng kim óng ánh. Nó mở miệng nói, "Trương Sở, vừa mới tương đùa dẫn hay, chỉ là đùa dẫn thôi." Trương Sở thì một thanh chộp tới Lao Kim Ô kia, muốn diệt sát nó. Nhưng giờ phút này, mấy cái Kim Ô bị áp rơi cảnh giới kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kết trận. Trong chốc lát, sau lưng mấy cái Kim Ô này hiện ra một trường tinh đồ mặt trời. Chúng vậy mà có thể kết thành thiên tương trận. Nhưng mà, kết trận cần phải thời gian, cần rơi vị, đứng đúng vị trí. Trương Sở khoảng cách chúng quá gần rồi, căn bản không khả năng cho chúng nó thời gian kết trận. Lúc này Trương Sở đột nhiên chuyển đổi phương hướng, tập trung vào cái Kim Ô có được trận đồ kia. Đả đế xích quét qua, khô binh. Trong chốc lát, cái Kim Ô đứng núi chịu sào, đầu tiên chịu ảnh hưởng, kia, toàn thân bắt đầu héo rũ, rách nát, già yếu. Cùng một thời gian, trúc đài tiểu đỉnh của Trương Sở run lên, một luồng khí tức cấp đoạt thiên địa kinh khủng lập tức bộc phát. Các loại thủ đoạn tại lập tức thi triển đi ra. Trong khe hở tế đàn Kim Ô, lực lượng của tất cả cường giả lập tức bị cưỡng ép rút sạch. Rất nhiều cường giả trong chốc lát đã mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, Trương Sở vọt tới trước mặt lão Kim Ô thần kia, đả đế xích quét ngang, cắt về phía đầu của nó. Đã lão giả này đã nói rồi, một khi khe hở tan đi, tiểu muốn giết mình, vậy còn khách khí làm gì? Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm lợi thế. Lão Kim Ô kia kinh hãi, vội vàng tế ra vài món bảo vật, ngăn cản Trương Sở. Nhưng mà, dưới áp chế của Quân Thiên Tháp, ngay cả thần khí, phù lục cũng có thể cùng nhau áp chế. Những bảo vật nó tế ra kia, hoặc là không cách nào phát huy tác dụng, hoặc là tách ra lực lượng mỏng manh, căn bản khó có thể ngăn cản Trương Sở. Trong khoảnh khắc, đầu Lao Kim Ố bay lên. Ngay sau đó, Lao Kim Ố kia hóa thành bộ dáng bản thể, thân thể không đầu tách ra thần uy. Cái đầu lâu Kim Ố phóng lên trời kia, lại từ bầu trời rơi xuống, rơi vào trên cổ của nó. Nó vậy mà không chết. Cái này là năng lực cường giả thần cấp. Tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng rất nhiều năng lực cơ thể đã khắc vào thực chất bên trong, bản năng sẽ không đơn giản chiến tử như vậy. Nhưng trong ánh mắt Lao Kim Ô lại tràn đầy kiên kỵ. Nó hô lớn, "Trương Sở, ngươi dám giết ta? Coi chừng kim quan ngươi bị thần huyết ô nhiễm." Đả đế xích của Trương Sở thoáng dừng lại, không dám động thủ lần nữa. Kim quan bị thần huyết ô nhiễm, cũng không phải là Lao Kim Ô hù dọa Trương Sở, mà là cấm kỵ nào đó của kim quan. Kim quan thuộc về là để phòng ngừa bị thần minh, thần vương cảnh giới cao nhằm vào. Nhưng là, một cái tôn giả, nếu là giết thần minh hoặc là thần vương, thần minh chi huyết có thể ô nhiễm kim quan, khiến kim quan mất đi hiệu lực, khiến kim quan không thể nhắc lại cung cấp bảo hộ. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, thực lực ngươi rõ ràng đã có thể chém thần, còn muốn dựa vào kim quan bảo hộ, có phải hay không có chút không hợp lý hả? Cho nên, tôn giả đội kim quan, kỳ thật không thể tùy ý chém thần, nếu không, kim quan thì có khả năng bị ô nhiễm. Đương nhiên, loại ô nhiễm này cũng không phải là tất nhiên. Có lẽ, giết một hai cái thần minh đều không sao cả. Chỉ khi nào giết nhiều hơn, cái kia kim quan bị ô nhiễm, triệt để mất đi hiệu lực, chính là tất nhiên. Giờ khắc này, Trương Sở thật đúng là có chút do dự. Vì giết một cái kim ô, có đáng giá hay không, để kim quan của chính mình mạo hiểm phong hiểm bị ô nhiễm. Lao thần kim ô kia chứng kiến Trương Sở chần chờ, cái này mới mở miệng nói, "Trương Sở, rời đi thôi. Thần minh không thể giết tôn giả có được kim quan, tôn giả cũng tốt nhất không nên cử động tâm thí thần, ý muốn giết thần. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Còn có, ngươi đem thần nhạc phổ cho ta, một lần nữa cho ta 30 kiện lễ khí. Kim ô nhất mạch ta, có thể bảo vệ ngươi bình an." Kim ô này vừa mới dứt lời, Trương Sở liền ánh mắt phát lạnh. Đả đế xích lần nữa đánh hướng về phía kim ô thần minh kia. Kim ô thần minh chấn động, ngươi làm sao dám? Nhưng mà, Trương Sở không hề cho nó bất cứ cơ hội nào. Thần minh bị áp chế đến tôn giả 6 cảnh giới, ở đâu là đối thủ của Trương Sở? Đầu của nó tại chỗ bạc toái, nổ tung. Mấy cái kim ô chung quanh tùy gào thét, muốn cứu kim ô thần minh kia, có thể lực lượng của bọn nó vừa mới bị rút sạch, ở đâu còn có năng lực cứu người khác. Ngay sau đó, đả đế xích của Trương Sở ra sức chém, thân thể kim ô kia tại chỗ bị cắt làm hai nửa. Cùng một thời gian, một đóa thần diễm kỳ dị theo trong trái tim kim ô dâng lên đi ra. Thần diễm kia nhộn nhạo ra thần huy rung động lòng người, tản ra một loại sinh mệnh lực dị thường cường đại. Cái này là kim ô thần hỏa. Đối với thần minh mà nói, diệt sát nhục thể của nó một vài lần cũng không thể triệt để chém giết nó. Chỉ có đã diệt thần hỏa của nó mới được là nó chính thức chung kết. Trương Sở không lưu tình chút nào, muốn tiêu diệt thần hỏa của nó. Nhưng ngay một khắc này, thanh âm công tử Khánh hô to truyền đến, "Ca, để cho ta giết nó." Trương Sở trong lòng khẽ động, trong chốc lát trao đổi vị trí cùng công tử Khánh. Chương 2072, đại địa bị đóng cửa. Chương 2072, đại địa bị đóng cửa. Tại lúc Trương Sở sắp sửa dập tắt thần hỏa lao thần kia, công tử Khánh vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn tiêu diệt thần hỏa kia. Trương Sở đương nhiên thỏa mãn nó. Dù sao dựa vào quân thiên tháp giết thần, cũng sẽ không có ban thưởng phá hố tạo hóa. Xác thực mà nói, là Trương Sở chủ động vận dụng quân thiên tháp, tuy không tính Trương Sở phá hố. Nhưng nếu như Trương Sở trước dùng quân thiên tháp sáng tạo ra một cái khu vực áp chế cảnh giới, có thần minh biết hậu quả, cố ý xuống tới, muốn giết Trương Sở, bị Trương Sở phản giết, thì sẽ có ban thưởng phá hố. Ngươi chủ động thiết lập ván cục, cùng người khác nhìn tấu cục của ngươi, cố ý đi đến bên trong chui vào, là không đồng dạng như vậy. Như tình huống hiện tại này, tiểu cũng không có ban thưởng phá hố. Hơn nữa, đã diệt thần hỏa, Trương Sở còn muốn mạo hiểm phong hiểm kim quan bị ô nhiễm. Công tử Khánh, việc cần làm của Vũ Hoàng tộc bọn hắn là thần diệt, diệt thần, là phải đem một ít đồ vật không nên tồn tại trên thế gian thanh trừ. Diệt thần, vốn chính là việc cần phải làm của hai hàng, ý chỉ công tử Khánh. Hai người trao đổi vị trí, quả thực là hoàn mỹ. Công tử Khánh vừa tới, tuy quân thiên tháp áp chế cảnh giới biến mất, có thể đóa thần hỏa kia lại triệt để bạo lộ tại trước mắt công tử Khánh. Chỉ thấy cánh lớn công tử Khánh dùng sức một cái, một luồng gió mạnh thổi hướng về phía thần hỏa kia. Thần hỏa phù một tiếng, dập tắt. Ngay sau đó, thân thể kim ô vốn muốn phục hồi như cũ, ầm ầm sụp đổ. Một vị thần minh kim ô tộc như vậy ngã xuống. Mọi người thì kinh hãi vô cùng mà nhìn, nhao nhao kinh hô, thần hỏa làm sao dễ dàng như vậy dập tắt? Trên thực tế, sau xuân thu kỷ, thần minh loại động vật trong thiên địa quá hiếm. Đừng nói chứng kiến thần vẫn, thần chết, coi như là thần minh loại động vật còn sống, tất cả mọi người cơ hội nhìn không tới. Đối với thần hỏa dập tắt như thế nào, càng là biết rất ít. Hiện tại, mọi người thấy đến một đóa thần hỏa bị công tử Khánh dùng cánh thổi một cái tiểu thổi tắt, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này chẳng phải là nói, thần hỏa thần minh một khi bạo lộ tại dưới ánh mắt sinh linh bình thường cũng có thể đơn giản thổi tắt. Công tử Khánh hai hàng đã diệt thần hỏa, thì hớn hở cười ha ha, ha ha ha, ta giết chết một cái thần minh. Trung quanh, cường giả kim ô nhất mạch cùng với các tộc bộ, gia nô của kim ô khác, nhao nhao ra tay với công tử Khánh, muốn tiêu diệt hắn. Đánh không lại Trương Sở, còn đánh không lại ngươi. Hơn nữa, khí tức áp chế của quân thiên tháp đã biến mất. Cho dù linh lực của chúng ta vừa mới bị trống rỗng, giờ phút này cũng khôi phục một ít. Nhiều cường giả như vậy, ở đâu dung hạ, chấp nhận được ngươi ở nơi này làm loạn? Hơn 10 vị cường giả đồng thời động tay đối với công tử Khánh, muốn giết hắn. Công tử Khánh cười ha ha, ha ha ha, tới tốt. Cho các ngươi biết, cái gì gọi là nam hoàng đệ nhất hoàng tộc, cái gì gọi là đệ nhất nhân giới thần minh, cái gì gọi là cảnh giới tôn giả, có ta vô địch. Động tác của nó quá hoa lệ. Cánh lớn hoa lệ bỗng nhiên kéo dài ra ánh lửa tựa như lông vũ diễm thật dài. Lông vũ diễm quá lớn, đem toàn bộ khe hở tế đàn đều bao phủ đi vào. Sau đó, lông vũ diễm phảng phất hóa thành tua bin điên cuồng, một hồi quái. Trong khe hở tế đàn kia phảng phất nên đón tận thế. Rất nhiều yêu tôn cảnh giới thấp, tại chỗ bị lông vũ diễm khủng bố cắt thành khối vụn. Kim ô chín cảnh giới khác thì bị oanh kích lông vũ bay loạn, toàn thân máu chảy đầm đìa. Cái một hiệp, trong một lần giao đấu, những kim ô này liền đều gục xuống. Công tử Khánh tuy thoạt nhìn không đến điều, tùy hứng, nhưng thực lực của người này thế nhưng mà rất mạnh. Thật làm cho nó buông tay buông chân, lực phá hoại của nó không thua dưới Trương Sở cùng Đồng Thanh Sơn. Nhưng mà, mấy cái kim ô kéo dài hơi tàn, cố gắng sống sót, còn không phủ. Một cái kim ô gào thét, "A! Trương Sở, nhân tộc, công tử Khánh, Vũ Hoàng tộc, kim ô nhất mạch ta, nhớ kỹ các ngươi. Cường giả chân chính kim ô tộc ta, tại Đông Tử Giã, không tại Tây Cực Uyên. một ngày kia nó sẽ báo thủ cho chúng ta. Các ngươi chờ, chờ. Ngữ liệu công tử Khánh sục sôi, vậy hãy để cho cường giả tộc ngươi đến mạnh hơn liệt một ít ta. Nhưng các ngươi muốn đi chết rồi. Nói xong, công tử Khánh lần nữa đã phát động ra oanh kích, đem tất cả cường giả Kim Ô tộc oanh kích đến tận bát đều không còn. Trong màn hào quang tế đàn Kim Ô tộc triệt để an tĩnh. Tất cả tộc nhân Kim Ô cùng với người hầu đi theo Kim Ô mà đến, hoàn toàn bị cả đoàn bị diệt. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng triệt để an tĩnh lại. Đội ngũ Kim Ô bị diệt, quá dọa người. Cái kia không chỉ là đại lượng tôn giả đơn giản như vậy, còn có một vị lao thần. Kết quả, cũng bởi vì đối với Trương Sở bọn hắn thả vài câu ngoan thoại, tự chết như vậy. Giờ phút này, công tử Khánh thu thập chiến lợi phẩm. Kim Ô tộc trước kia đã nhận được một kiện lễ khí, đã rơi vào trong tay công tử Khánh. Tôn giả đám Kim Ô tộc, trên người cất giấu đại lượng tài phú, cũng toàn bộ tiến nhập túi công tử Khánh. Nhưng chung quanh màn hào quang tế đàn, không có ai dám đỏ mắt. Tất cả tộc đàn, toàn bộ là mỗi người cảm thấy bất an. Kim Ô tộc không kém, không chỉ có không kém, nhưng lại rất cường. Thế nhưng mà, đối mặt nhân tộc Trương Sở, đối mặt Vũ Hoàng tộc, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Quân Thiên Tháp, cuối cùng chính là tác dụng của Quân Thiên Tháp. Quân Thiên Tháp không thế, Trương Sở chính là tồn tại vô địch. Tự nhiên cao ba cái tiểu cảnh giới so với sinh linh khác, cái này quá mức biến thái. Rất nhiều sinh linh xem Trương Sở trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhao nhao nói nhỏ, thứ mất, Trương Sở có thể tùy ý tiến vào tế đàn, lại có Quân Thiên Tháp, không, có tôn giả siêu cấp lợi hại, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Thần linh cũng không được. Ai, thực lực của hắn quá kinh khủng. Chỉ sợ, chỉ có những tôn giả một đường vô địch, khinh thường đại hoàng tử cảnh giới thấp kia, mới có thể đánh bại hắn. Chẳng lẽ, cái này là tư thế đại đế? Nói vậy, cái gì tư thế đại đế? Bất quá là tôn giả siêu cấp tộc ta, không có đến Tây Cực bên mà thôi. Đúng vậy à, tộc ta có siêu cấp tôn giả, một mực ở tại Tân Lộ tôn giả chín đoạn đường, căn bản là sẽ không xuất hiện tại đại hoàng. Tộc ta cũng thế. Nghe nói, Tân Lộ tôn giả chín đoạn đường, cả đời chỉ có thể đi vào một lần. Một khi ly khai, sẽ không còn cơ hội tiến vào nữa. Chỗ đó có đại bí mật. Cường giả chín cảnh giới siêu cường chính thức của các tộc đều tại Tân Lộ. Tức chết ta rồi. Trong núi không láo hổ, khỉ xương đại vương, hổ không có, khỉ lên ngôi. Cường giả siêu cấp chính thức tộc ta không ở chỗ này, lại để cho một nhân tộc hung hăng càn quấy như thế. Rất nhiều đội ngũ phẫn nộ vô cùng, rồi lại không dám cao giọng ngữ, chỉ có thể cúi đầu thầm hận. Mà giờ khắc này, ánh mắt công tử Khánh lại nhìn quét khe hở tế đàn của các tộc khác. Hắn hô lớn, "Trương Sở, ta xem 3000 chi đội ngũ lòng đất này, đại bộ phận thậm chí nghĩ lấy, đợi lát nữa đoạt lễ khí cùng thần nhạc phổ của chúng ta. Không bằng, ngươi bây giờ đem tất cả đội ngũ có thần minh đều đã diệt, để ngừa hậu họa." Rất nhiều đội ngũ có thần minh, tất cả đều sợ tới mức tóc gáy dựng lên. Đề nghị của công tử Khánh này quá dọa người. Trương Sở thì nhìn về phía phương hướng đội ngũ đang đột. Hắn đối với đề nghị này rất cảm thấy hứng thú. Bất quá, thiên ngoại phi tinh của Trương Sở cần thoáng khôi phục một chút. Hắn cần bảo trì lực lượng liên tục vận dụng 2 lần thiên ngoại phi tinh. Như vậy, một khi ngoại ý muốn nổi lên, Trương Sở cũng có cơ hội chạy trốn. Đội ngũ đào nột kia chứng kiến ánh mắt Trương Sở, lập tức đều kinh hồn táng đảm. Chúng biết, Trương Sở một khi tới, tựu là tử kỳ của bọn nó. Giờ khắc này, toàn tộc đào nột, vậy mà không có một cái nào dám cùng Trương Sở đối mặt, nhao nhao đưa ánh mắt quan hướng phương hướng khác, phảng phất không thấy được Trương Sở. Đồng thời, những tộc nhân đào nột tộc này, trong lòng nhao nhao cầu nguyện, nhìn không tới chúng ta, nhìn không tới chúng ta. Van cầu ngươi, đừng chú ý tới chúng ta. Mà lao thần đào nột tộc, càng là hung dữ chằm chằm vào mấy cái minh tộc, tộc liên minh, không ngừng nháy mắt với tộc lão mấy cái minh tộc kia. Cái ý tứ kia rất rõ ràng, mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian nhảy ra chia sẻ hỏa lực, đừng đạp mã rụt lại đầu làm con rùa đen. Rốt cục, hổ đầu đương nhất tộc, một cái tộc lão nhảy ra, hướng phía phương hướng Trương Sở hô to, "Trương Sở, ngươi không phải là ỷ vào Quân Thiên Tháp, ức hiếp những tộc đàn chúng ta sao? Có bản lĩnh, ngươi đừng có dùng Quân Thiên Tháp, tới cùng ta cùng cảnh giới so tài so tài. Xem ta cái thân lão giả khổng này, có thể hay không xé ngươi ba lạng đi xuống." Lao thần đào nột tộc lập tức cao hứng vô cùng, cho hổ đầu ưng quăng đi ánh mắt tán thưởng. Trương Sở thì quét hổ đầu ưng một mắt, mở miệng nói, "Ngươi không xứng." Lao thần đào nột lần nữa toàn thân lông tơ loé sáng, cảm giác thần thức Trương Sở tựa hồ đã tập trung vào chính mình. Công tử Khánh thì phản phất gọi món ăn, chọn món, đồng dạng chỉ vào không ít đội ngũ hô to, "Đại ca, đoạn âm tộc kia có một thần minh, có thể giết chết nó. Hoang cốt tộc kia có hai cái lao thần, hắc hắc, bắt thần hỏa bọn chúng đánh đi ra, cho ta luyện luyện tập. Còn có cái kim răng cơ bò cạp tộc kia." Phàm là bị công tử Khánh nhắc tới, có một chút, tộc đàn, toàn bộ đều sợ tới mức thẳng co lại cổ. Tuy nhiên trong lòng đem tổ tông 18 đời công tử Khánh đều mắng lật ra, nhưng lại liền một cái dám chừng trong mắt đều không có. Ngay tại lúc công tử Khánh gọi món ăn cái vầng sáng 10 sắc mặt đất kêu bỗng nhiên rung chuyển bắt đầu. Tất cả tế đàn bắt đầu hướng lên trời không bay cao, hơn nữa, khối lớn mặt đất nổ tung, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu hỗn loạn. Công tử Khánh luôn uống, hô to, "Đại ca nhanh cứu ta." Nếu là tế đàn trở lại địa phương nguyên lai, màn hào quang tối lui, một khi phát sinh hỗn chiến, công tử Khánh sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bởi vì, hắn biết hắn vừa mới đắc tội bao nhiêu thần minh, vừa mới gọi món ăn điểm có nhiều hoan, vui vẻ, giờ phút này thì có nhiều sợ. Trương Sở trong lòng thở dài. Hắn cũng biết, thần nhạc phổ đều đã tới tay rồi, cái thế giới dưới lòng đất này, không có khả năng một mực duy trì. Vừa mới lúc này, thiên ngoại phi tinh của Trương Sở đã khôi phục. Vì vậy, Trương Sở thừa dịp còn có thể chứng kiến công tử Khánh, trước tiên đã phát động ra thiên ngoại phi tinh, đem công tử Khánh cho thay đổi trở về, lại lần nữa vận dụng thiên ngoại phi tinh, đem một cái con nhím nhỏ lưu ngay tại chỗ. Đại địa cùng tế đàn hướng phía thiên không phun trào. các loại quang ảnh như là thác nước ngược dòng, quanh hướng cao thiên. Không biết đã qua bao lâu, thế giới kỳ quái chúng quanh kia hoàn toàn biến mất. Đội ngũ của Trương Sở bọn hắn lại nhớ tới, trở về, khởi điểm, phụ cận tháp chữ vàng kia. Màn hào quang biến mất, tháp chữ vàng kia cũng nhẹ nhàng lắc lư, hướng phía dưới mặt đất chui vào. Lúc này Huyền Không hô lớn, đi mau, trước ly khai nơi đây. Trương Sở gật đầu, lập tức cùng mọi người tay cầm tay, chuẩn bị vận dụng xúc địa thuật, rất nhanh ly khai nơi đây. Tuy thực lực Trương Sở cường, lại có quân thiên tháp, nhưng bảo bối trong tay bọn họ có thể nhiều lắm. Tốt nhất tại lúc tất cả sinh linh kịp phản ứng trước khi ly khai nơi đây. Rất nhanh, Trương Sở tâm niệm vừa động, xúc địa thuật. Một bước phóng ra, Trương Sở cảm giác xúc địa thuật thi triển thành công. Có thể lại để cho Trương Sở một bước, ngạc nhiên, chính là loại lực lượng kia tuy tiêu hao hết, nhưng đại địa dưới chân cũng không có hướng di động về phía sau. Tất cả mọi người cũng chỉ là tại nguyên chỗ bước một bước nhỏ. Đừng nói 3000 dặm, liền 3 trượng đều không có thể bước ra. Long Khoát Hải sắc mặt đại biến, hư mất, đại địa bị đóng cửa rồi. Chương 2073, Trúc Thanh Thanh chương 2073, Trúc Thanh Thanh xúc địa thuật của Trương Sở lại mất đi hiệu lực rồi. Cả vùng đất này có một loại lực lượng bị dị cản trở xúc địa thuật. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phía Long Khoát Hải, chuyện gì xảy ra? Long Khoát Hải thì sắc mặt tái nhợt. Hắn lấy ra một trương hư không khiêu dược phù, mở miệng nói, đây là hư không khiêu dược phù, đơn giản có thể xé mở hư không, nhảy lên đến trăm vạn dặm bên ngoài. Nói xong, Long Khoát Hải đem hư không khiêu dược phù này xé mở. Phù lục sử dụng thành công, trước người Long Khoát Hải đã nứt ra một đạo kẽ nứt hư không. Hư không cũng không có bị giam cầm à? Huyền Không nói ra. Long Khoát Hải giữ im lặng, đi vào bên trong kẽ nứt hư không. Sau một khắc, ngay tại chỗ phía trước kẽ nứt hư không kia 3 năm bước, hư không lại bị vỡ một đạo khe hở. Long Khoát Hải theo đạo kẽ nứt hư không kia đi ra. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngạc nhiên. Hư không khiêu dược phù chỉ có thể nhảy lên khoảng cách 3 năm bước. Cái kia nhảy lên cái gì chứ? Lúc này tất cả mọi người xem đã minh bạch, hư không xác thực không có bị giam cầm, nên xé mở, vẫn có thể xé mở, nhưng lại đi không xa. Giống như là xúc địa thuật Trương Sở, lực lượng vận dụng cũng không có bị bất luận cái gì hạn chế, nhưng lại chạy không xa đâu. Đây là có chuyện gì? Trương Sở hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống xúc địa thuật không thể động dụng này. Lúc này Long Khoát Hải nói ra, vô cùng có khả năng là đại địa bị đóng cửa rồi, nhưng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đóng cửa đại địa, còn không biết. Có thể là phù lục nghịch thiên nào đó, có thể là trận pháp khủng bố nào đó, cũng có thể là thiên địa kỳ vật nào đó. Lần này, lễ khí trong tay Trương Sở, cùng với thần nhạc phổ, liên quan đến trọng đại. Bất luận cái gì tộc đàn, đều khó có khả năng đơn giản phóng Trương Sở rời đi. Lúc này Mị Sán Nhi thấp giọng nói ra, không phải là quy thiên cổ địa hảo, quy tắc trời đất hảo, à? Trong lòng mọi người cả kinh. Nếu như là quy thiên cổ địa hảo, thật đúng là có khả năng làm được hiệu quả như vậy. Cơ thủ chính hoàn toàn có thể viết pháp tắc thiên địa, để các loại thủ đoạn nhanh chóng xuyên biệt đại địa mất đi hiệu lực. Nhưng thật là cơ thủ chính sao? Mị Sán Nhi nhún nhún cái mũi, nói ra, ta cuối cùng cảm giác cơ thủ chính không giống người tốt. Trương Sở thì trong lòng lắc đầu. Hắn cảm giác không giống như là cơ thủ chính. Cơ thủ chính chưa bao giờ là người giấu đầu lộ đôi. Hắn muốn làm sự tình, sẽ quang minh chính đại làm việc, minh xác nói cho ngươi biết lý do hắn làm sự tình như vậy. Hiện tại, cơ thủ chính căn bản là không có tới, không phải là hắn. Mà đúng lúc này, Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang cùng Tất Nguyệt Ô đồng thời nói ra, là Mạc Tử Lao. Mạc Tử Lao. Mọi người giật mình. Cái này đồng dạng là một trong 103 kiện tiên địa kỳ vật. Trong truyền thuyết, bảo vật này giống nhau vỏ ốc sen. Một khi vận dụng, có thể để khu vực chỉ định kia, tất cả sinh linh một ngày hành động không cao hơn 100 dặm. Vô luận ngươi là sinh linh bình thường, là tu sĩ trúc linh cảnh, là yêu vương, yêu tôn, hay là thần minh. Một khi xuất hiện trong phạm vi bao phủ của vật này, cái kia vô luận ngươi vận dụng loại thủ đoạn nào, mỗi ngày tối đa chỉ có thể đi 100 dặm đường. Nó cũng không cấm dừng bất luận thuật pháp nào, cũng không phong tỏa hư không, thậm chí không ảnh hưởng tốc độ, chỉ là cấm khoảng cách. Trương Sở muốn một bước 3000 dặm. Không có ý tứ, pháp ngươi có thể thi triển, lực lượng có thể tiêu hao, nhưng ngươi muốn bước ra, không có khả năng, trực tiếp cho ngươi tại chỗ giữ lại, đứng yên. Hư không khiêu dược phù muốn xé mở hư không? Có thể, nhưng ngươi muốn chạy xa, không được, tại chỗ đi ra cho ta. Trương Sở cũng đã được nghe nói tác dụng của thiên địa kỳ vật này. Hắn không hề vận dụng xúc địa thuật, mà là đột nhiên một bước phóng ra, triệt để bung ra tốc độ của mình. Trong dặm, đối với Trương Sở chín cảnh giới tôn giả mà nói, quá ngắn, ngay lập tức đến. Sau một khắc, Trương Sở ngừng lại. Không là chính bản thân hắn dừng lại, mà là lực lượng cực kỳ quỷ dị nào đó, để Trương Sở ngừng ngay tại chỗ, không thể lại tiến lên mảy may. Trương Sở như trước có thể cất bước, như trước có thể vận chuyển huyền khí, nhưng vị trí của hắn lại không thể làm tiếp bất luận cải biến nào, dưới chân không ngừng trượt. Thật đúng là chỉ có thể ngày đi trong dặm. Trương Sở trong lòng thầm đủ. Vì vậy, Trương Sở muốn lui về. Kết quả, Trương Sở lui về sau, vậy mà cũng không cách nào động. Hắn tại nguyên chỗ không ngừng mà cất bước, thi triển các loại pháp, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ khắc này, Trương Sở đã minh bạch, cái gọi là ngày đi trăm dặm, chỉ cho phép ngươi đi 100 dặm, mà không phải tại trong phạm vi 100 dặm tùy ý hoạt động. Ngươi dù là tại nguyên chỗ xoay quanh, chỉ cần khoảng cách hành tẩu đã đến 100 dặm, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ động. Trong đội ngũ Trương Sở, tất cả mọi người chứng kiến động tác Trương Sở, cũng đều trợn tròn mắt, triệt để đã minh bạch một ngày chỉ có thể đi 100 dặm là có ý gì. Lúc này Huyền Không hô, Nam Dĩnh, ý ngạc nhiên, nói như vậy, chúng ta nếu như đi qua, chúng ta cũng chỉ có thể định tại nguyên chỗ hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trương Sở thì trong lòng thầm đủ, ta đây tiên ngoại phi tinh, chẳng lẽ cũng mất đi hiệu lực à? Nghĩ đến chỗ này, thần thức Trương Sở lập tức thò ra đi. Rất nhanh, Trương Sở tại hơn 10 trượng bên ngoài, thần thức đã tập trung vào một đôi đang tại giao phối chuột nhỏ. Trương Sở đã tập trung vào con chuột được kia, tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Trương Sở cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, lực lượng thiên ngoại phi tinh tiêu hao hết tất, hoàn toàn tiêu hao, nhưng Trương Sở như trước tại nguyên chỗ, không có bất kỳ động tác. Về phần chuột nhỏ, ngược lại là thoáng bị ảnh hưởng rồi. Vốn là ôm một cái chuột cái nhỏ, hiện tại thì ôm một tảng đá, ngẩn người tại chỗ, ngông ngay tại chỗ. Trương Sở nhíu mày, đến tột cùng là ai, vận dụng mạc tự lao. Lúc này, cũng nên xuất hiện đi à? Trương Sở vận chuyển thị lực, nhìn quét tứ phương. Giờ phút này, sương mù cùng loạn lưu hỗn loạn của vùng đất này đã tan đi. Trương Sở vận chuyển thị lực, thò ra thần thức, có thể chứng kiến rất xa. Không chỉ đội ngũ Trương Sở, tại vùng đất vô tận này, vô số đội ngũ đều bị giam cầm ở một khu vực nhỏ bé, chạy không thoát. Đương nhiên, lão thần đào nuột kia vận dụng đại thần thông, nổi giận gầm lên một tiếng, là ai? Ngay sau đó, các tộc có thần minh đội ngũ đều nhao nhao gào thét, là ai tại làm loạn, lan ra đây. Mạc Tử Lao. Mạc Tử Lao, đến tột cùng ở trong tay nhất tộc nào? Nhanh chóng thẩm tra. Trương Sở nhíu mày. Hắn phát hiện, tức giận của mấy thần minh các tộc kia không giống như là diễn, giả vờ. Đúng lúc này, cả vùng đất chung quanh tây cửa bên này, đột nhiên có vô số mang chui từ dưới đất lên mà ra. Mang kia rậm rạp chẳng chịt, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Mới một lát, đại địa này liền hóa thành một mảnh tử trúc lâm. Trúc lâm tươi tốt, mỗi một căn cây trúc đều cao hơn 10 tầng lầu như vậy. Trong rừng trúc lập tức tối om om. Hơn nữa, mỗi một căn măng đều mang theo khí tức thần cấp. Tất cả sinh linh đều ý thức được, đây không phải một mảnh trúc lâm, mà là một vị thần minh, một vị tử trúc thần minh, thậm chí là thần vương. Không có ai dám đơn giản động tay, không có ai dám đụng bất luận cây trúc nào một chút, thậm chí liền mấy cái lao thần cũng không dám. Quả nhiên, trúc lâm run rẩy, một thanh âm nữ tử lập tức truyền vào thức hải của tất cả sinh linh, vang lên tại đáy lòng tất cả sinh linh, ta chính là triều âm tử trúc, Trúc Thanh Thanh, ta muốn một kiện lễ khí. Tất cả sinh linh đều kinh hô, Trúc Thanh Thanh, là ngươi dùng Mạc Tử Lao đem chúng ta đều vây ở nơi đây? Không phải, ta nghe nói Mạc Tử Lao một khi vận dụng, coi như là chủ nhân cũng chỉ có thể ngày đi chăm dặm. Nàng dựa vào cái gì đem vùng đại địa này đều cho đã không chế? Cũng có sinh linh hồi đáp, nàng không có ngày đi chăm dặm, nàng chỉ là đem rễ cây của chính mình sớm lan tràn đến dưới mặt đất vùng đại địa này. Đúng vậy, giờ phút này Trúc Thanh Thanh đồng dạng nhận lấy khống chế của Mạc Tử Lao. Chu cột, thân thể chính của nàng đồng dạng không thể đơn giản di động. Nàng với tư cách thần minh loại thực vật, vốn là không thích di động, chỉ cần đem rễ cây không ngừng mà chát, cắm xuống bốn phía mới có thể. Lúc này có sinh linh hô to, Trúc Thanh Thanh thần vương, trong tay chúng ta không có lễ khí. Ngài nếu là muốn lễ khí, đi tìm nhân tộc Trương Sở mớn, trong tay của hắn lễ khí có rất nhiều. Các sinh linh khác cũng nhao nhao kẻ gây tai họa đồng dẫn, đổ trách nhiệm, kéo người khác vào. Đúng vậy, ngài tìm Trương Sở mớn. Lễ khí trong tay Trương Sở nhiều lắm. Đừng nói một kiện, coi như là 100 kiện, hắn cũng cầm được đi ra. Ngài mau đưa Mạc Tử Lao cho tán đi, hủy bỏ, chúng ta còn sốt ruột ly khai. Lợi hại quá. Một ngày hành tẩu 100 dặm. Cái này nếu không tiêu tan đi Mạc Tử Lao, chúng ta ngày tháng năm nào mới có khả năng rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, một mảnh lá trúc chiều âm tử trúc, mở rộng đã đến trước mặt Trương Sở. Ta muốn một kiện lễ khí. Thanh âm Trúc Thanh Thanh, truyền vào trong lòng Trương Sở. Trương Sở cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi lấy cái gì, cùng ta đổi. Thanh âm Trúc Thanh Thanh lần nữa vang lên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mạc Tử Lao. Trương Sở nói ra. Ngữ khí Trúc Thanh Thanh bình thản, cái này không được. Mạc Tử Lao một khi nhận chủ, yêu cũng không sẽ rời đi ta. Trừ phi ta chết đi, Mạc Tử Lao mới chọn chủ nhân mới. Ừ. Trương Sở thật bất ngờ, ngươi không phải đang dối gạt ta. Phương xa, thanh âm Khiếu Nguyện Tử Kim Lang cùng Tất Nguyện Ô đồng thời chuyển đến, tiên sinh, nó không có nói láo. Tất Nguyện Ô giải thích nói, Mạc Tử Lao cái kiện thiên địa kỳ vật kia, là kỳ vật trung thành nhất trong thiên địa. Một khi nhận chủ, tuyệt không sửa trí, không thay đổi ý chí. Khiếu Nguyện Tử Kim Lang thì nói ra, tiên sinh, sinh linh có được Mạc Tử Lao, tất nhiên thập phần thủ tín, giữ chữ tín. Nghe nói, chỉ có sinh linh giữ chữ tín nhất trong thiên địa, mới có thể được đến Mạc Tử Lao tán thành. Thủ tín. Trương Sở trong lòng khẽ động. Hắn muốn dùng quân thiên tháp áp chế một chút cây trúc tinh này, nhưng cẩn thận cảm thụ, Trúc Thanh Thanh này rất có chừng mực. Nàng từ đầu đến cuối nói rất đúng, muốn một kiện lễ khí. Hơn nữa, lúc Trương Sở đưa ra điều kiện, nàng vậy mà cùng Trương Sở có kẻ mặc cả, mà không phải bằng vào lực lượng của nàng trực tiếp cắt đoạn. Cái này lại để cho Trương Sở đối với cây trúc tinh này còn có chút hảo cảm. Vì vậy Trương Sở hỏi, ta có thể cho ngươi một kiện lễ khí, nhưng ngươi muốn nói cho ta, ngươi có thể cho ta cái gì? Rất nhanh, ba phiến lá trúc hiện tại trong hư không. Lúc này thanh âm Trúc Thanh Thanh tại đáy lòng Trương Sở vang lên, ba phiến lá trúc này cho ngươi. Vô luận ngươi tại đại hoang nơi nào, một khi ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần địch nhân là dưới đại thánh, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Trương Sở nhíu mắt, khá lắm, dưới đại thánh, ngươi là thần vương. Thanh âm Trúc Thanh Thanh nghe không xuất ra nửa điểm tự ngạo, kiêu ngạo, nàng chỉ là bình tĩnh miêu tả, đúng vậy, ta là thần vương. Trong tất cả thần vương tại đại hoang, thực lực của ta xếp hạng thứ hai. Trương Sở chấn kinh rồi, ngươi không phải nói dối. Làm sao ngươi biết ngươi xếp hạng thứ hai? Thần vương bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là ai? Trúc Thanh Thanh nói đơn giản, xếp hạng thứ nhất là thần vương Phong Hoàn Đoàn của Tây Mạc La Sát Hải, Phong Văn Cư. Ngoại trừ nàng, bất luận thần vương nào trong thiên địa này, ta đều không sợ. Chương 2074, Đế Phủ Khởi. Chương 2074, Đế Phủ Khởi. Khi Trương Sở nghe được Trúc Thanh Thanh vậy mà nói thần vương Phong Hoàn Đoàn là thần vương đệ nhất trong thiên địa sau, hắn hắn tại chỗ thần sắc ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Trúc Thanh Thanh sẽ đem vị này tính toán đi vào. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hoàn toàn không có bệnh, hoàn toàn hợp lý. Thực lực cá nhân Thần Vương Phong Hoàn Hoàn, Trương Sở không rõ ràng lắm, nhưng bảo bối Thần Vương Phong Hoàn Hoàn nắm giữ trong tay, cái kia là thật tâm mãnh liệt, rất mạnh, liền rất nhiều vĩnh sinh giả tàng trong lòng đất đều sinh lòng kiêng kỵ. Lúc này Trương Sở không khỏi hỏi, Thần Vương Tam Xích Giản đám bọn họ thì sao? Ngài cũng không để tại mắt, không coi trọng, sao? Trúc Thanh Thanh, bất quá là một đám chuột bị thiên đạo áp chế, không chỗ ẩn nấp. Ta một lá có thể chạm. Trương Sở hỏi lại, ta từng nghe nói, Đông Hải Bồng Lai Tiên Đạo có một vị thần vương, là Phủ Tam Thần Vương. Không đợi Trương Sở nói xong, Trúc Thanh Thanh liền lạnh nhạt nói ra, bất quá là một con chó nô tài của vĩnh sinh giả. Tên của nó còn không xứng ở trước mặt ta nhắc tới. Trương Sở nghe trong lòng kích động. Vị Trúc Thanh Thanh thần vương này nếu như không phải khoác lác, nói khoác thì cũng quá hung mãnh. Vì vậy Trương Sở hỏi, nói như vậy, thần vương ngài biết thực lực của tất cả thần vương trong thiên địa này sao? Trúc Thanh Thanh một hồi trầm ngâm, rồi mới lên tiếng, thần vương có thể tự do hoạt động trong thiên địa này, ta đại khái đều biết. Đương nhiên, cũng không loại trừ, có chút thần linh thiên phú chắc tuyệt, tiến nhập Tam Xích Giản sau, đột nhiên tăng mạnh, một mực mai danh nhận tích. Bất quá, chỉ cần đối thủ là thần vương, ta đều có thể một lá chẳng chi, chặt đứt. Trương Sở thật cao hứng, gấp nói gấp, cái kia tốt. Ta cho ngài một kiện lễ khí, đại lễ khí. Lễ khí trong tay Trương Sở rất nhiều. Nếu như có thể dùng một kiện lễ khí, kết giao một vị thần vương cường đại như thế, Trương Sở rất thích ý ba phiến lá cây của Trúc Thanh Thanh nhẹ nhàng nhoáng một cái. Phiến lá hóa thành lưu quang, lập tức tiến nhập trong đan điền Trương Sở, hóa thành ba đạo ánh sáng tím. Sau một khắc, thanh âm kinh ngạc của Trúc Thanh Thanh truyền đến, "Ồ, Trôi Kiếm Đế Tân." Trương Sở phát hiện, ba đạo ánh sáng tím lá Trúc Thanh Thanh hóa thành kia, không chỉ có không sợ Trôi Kiếm Thanh Đồng, ngược lại là quấn quanh đi lên. Rất nhanh, ba đạo ánh sáng tím kia vòng quanh Trôi Kiếm Thanh Đồng xoay tròn, tựa như ba đầu tiểu ngư. Lúc này thanh âm Trúc Thanh Thanh tại trong thức hải Trương Sở vang lên, "Nguyên lai, ngươi cùng hắn có quan hệ?" Trương Sở vội vàng hỏi, "Tiền bối nhận thức Đế Tân?" Trúc Thanh Thanh phủ nhận, "Không biết, ta cùng hắn không có bất kỳ một chút quan hệ. Ta làm sao có thể hội nhận thức hắn? Người ta là đại đế nhân tộc, hậu cung người ta 3000, hồng nhan chi kỷ đều là thiên tôn cất bước. Ta khi đó bất quá là một ít thần minh nhỏ bé, ở đâu có thể cùng nhân gia có nửa điểm quan hệ? Nhận thức hắn? Hừ, ta một điểm cũng không nhận ra hắn." Trương Sở một đầu bạo đổ mồ hôi lạnh, "Ngài không biết, vì cái gì nghe có nhiều đoán khí như vậy ạ? Trên thực tế, thời đại hôm nay này, khoảng cách Đế Tân vẫn lạc chưa đủ 5 năm. Đối với rất nhiều thần minh, thần vương mà nói, vạn năm tuế nguyệt cũng không tính cỡ nào đã lâu. Phải biết rằng, tôn giả nhất cảnh giới bình thường thì có 1000 thọ, tôn giả hai cảnh giới thì có 1100 thọ. Một vị tôn giả, nếu như mắc kẹt tuế nguyệt chậm rãi tiến đến giai, đều có thể sống 1 vạn 5000 năm, lại càng không cần phải nói thần vương. Nói cách khác, thời đại hôm nay này, đừng nói thần vương hoặc là thần minh, mà ngay cả có chút tôn giả so sánh cậu thả, chậm chạp, đều có thể trải qua thời đại Đế Tân kia." Lúc này Trương Sở đem một kiện đại lễ khí lấy ra, đưa cho Trúc Thanh Thanh, "Tiền bối, đây là một việc đại lễ khí. Đó là một nửa ngọc trúc đồng dạng lễ khí, tuy khí tức yếu đất, lại mang theo lực lượng trật tự nào đó." Trúc Thanh Thanh đem lễ khí nhận lấy. Lúc này Trương Sở nói ra, "Tiền bối, ngài đã nhận được lễ khí, có thể hay không thả chúng ta ly khai?" Thanh âm Trúc Thanh Thanh tại trong lòng Trương Sở vang lên, "Không thể." "À?" Trương Sở sửng sốt một chút, "Vì cái gì ạ?" Thanh âm Trúc Thanh Thanh vang lên, "Bởi vì, Mạc Tự Lao một khi vận dụng, tiêu không cách nào hủy bỏ. Vô luận là ngươi, hay là ta, hay là bất luận sinh linh nào vùng đất này, từng cái đều chỉ có thể ngày đi trăm dặm. Điểm này, dù là ta với tư cách chủ nhân Mạc Tự Lao, cũng không cách nào sửa đổi." Trương Sở kinh ngạc, "Nam danh, cái kia muốn tiếp tục bao lâu?" Thanh âm Trúc Thanh Thanh lần nữa vang lên, "Yên tâm, không sẽ kéo dài quá lâu. Cái sẽ kéo dài 30 ngày. 30 ngày này, ta có thể hộ ngươi chu toàn." Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng im lặng. "Ngài nói ngài muốn một kiện lễ khí, ta đưa cho ngài là được. Về phần hạ vô lớn, tốn công, như vậy sao?" Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Trúc Thanh Thanh cũng không biết là Trương Sở đã nhận được nhiều lễ khí như vậy. Nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là quyết định chủ ý, đem tất cả sinh linh khốn ở chỗ này, đòi một kiện lễ khí. Vì vậy Trương Sở nói ra, "Vậy được rồi. 30 ngày, vậy lãng phí 30 ngày thời gian a." 30 ngày, bất quá một cái chớp mắt. Thanh âm Trúc Thanh Thanh tại trong lòng Trương Sở nói ra. Trương Sở trong lòng thì thầm thì, "Đúng đúng đúng, ngài là cường giả bái kiến Đế Tân. Hơn nữa, ngài một khi leo lên đến đại thánh, tuổi thọ không biết lại có bao lâu. 30 ngày đối với ngài mà nói, xác thực là một cái chớp mắt." Trúc Thanh Thanh đã nhận được lễ khí, cảm thấy mỹ mãn, liền triệt hồi thần thông. Cả vùng đất, trúc lâm rậm rạp chẳng chịt bắt đầu biến mất. Trong khoảnh khắc, đại địa này khôi phục bộ dáng nguyên lai. Tất cả cường giả đều vận chuyển thị lực, nhìn về phía phương hướng Trương Sở. Phát hiện Trương Sở vẫn đứng tại chỗ, rất nhiều cường giả lập tức vận dụng đại thần thông, hướng phía Trương Sở hô to, "Trương Sở, ngươi đem lễ khí cho vị thần vương kia hả? Trương Sở, ngươi cho vị thần vương này bao nhiêu kiện lễ khí? Trương Sở, trong tay ngươi nhưng còn có lễ khí?" Trương Sở không để ý tới những thanh âm kia. Rất nhiều cường giả cấp bậc thần minh lẫn nhau trao đổi, hư mất, lễ khí Trương Sở không chuẩn đều bị vị thần vương kia cầm đi. "A a a, Trương Sở, ngươi là ngu ngốc sao? Nàng muốn lễ khí, ngươi tiểu toàn bộ cho nàng à? Đó là lễ khí cộng đồng của chúng ta, không phải của cá nhân ngươi Trương Sở. Ngươi cái đồ nhát gan, ngu xuẩn. Ngươi cũng đã biết, những lễ khí kia một khi mất đi, còn muốn cầm lại đến, có nhiều khó." Trương Sở nghe những gia hỏa này càng nói càng không hợp thói thường, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, đều câm miệng. Ta có hay không đem lễ khí cho vị thần vương kia, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Giờ khắc này, phương xa cả vùng đất, thần vương đào ngột nhất mạch kia đột nhiên cả giận nói, đồ đáng chết, đây là thái độ ngươi đối thoại cùng thần minh. Ngay sau đó, thân thể thần minh đào ngột kia, vậy mà bắt đầu biến lớn, biến cao. Đào ngột, hình thể giống như người, hai cái cánh tay đều là đầu thú. Đào ngột nhất tộc có một loại thiên phú khủng bố, chúng có thể đem đầu lâu cường giả chúng tự tay đánh chết, hóa thành nắm đấm của mình, đồng thời thu hoạch đến bộ phận thần thông của người bị đánh chết. Một đầu cánh tay của lão thần đào ngột kia giống như cự mãng, còn không ngừng phun lưỡi rắn. Một cái khác đầu cánh tay là đầu thú không biết tên nào đó, trong ánh mắt dâng lên lấy hỏa diễm khủng bố. Giờ phút này, lão thần đào ngột kia hướng phía phương hướng Trương Sở, huy động cánh tay cự mãng, lực lượng thần phạt bành trướng, vượt qua hư không, hướng phía Trương Sở trùng kích tới. Mạc Tử Lao chỉ là đem tất cả giam cầm tại vùng đất này, lại cũng không cấm các loại lực lượng cùng thủ đoạn thi triển. Dù lực lượng thần minh mà nói, dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể đơn giản diện sát chín cảnh giới tôn giả. Theo hành động lão thần đào ngột kia, huyết trong cơ thể Trương Sở lại không bị khống chế sôi trào lên. Thậm chí Trương Sở cảm giác máu của mình đã hóa thành nham thạch nóng chảy sôi trào cùng thuốc nổ, muốn nổ tung. Trương Sở chấn động, cái này là lực lượng thần minh sao? Thần phạt, đó là một tầng lực lượng khác. Một khi đã đến thần cảnh, muốn tiêu diệt giết tu sĩ cảnh giới thấp, không còn là thân thể hoặc là pháp lực đơn giản, mà là lực lượng thần phạt. Chỉ là đại bộ phận thần minh loại thực vật không cách nào nắm giữ loại lực lượng này. Thần minh loại động vật lại bị hạn chế tại trong thiên địa này, không thể tùy ý hành động. Cho nên Trương Sở cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại lực lượng này. Trương Sở đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tại chỗ giận dữ, lão cẩu, trong lòng đất không có giết ngươi, ngươi còn dám bị coi thường. Trương Sở tâm niệm vừa động, quân thiên tháp, tôn giả 6 cảnh giới. Trong chốc lát, khí tức quân thiên tháp triển khai. Thực lực lao đảo nột kia, tại chỗ bị áp chế. Sau đó, đả đế xích của Trương Sở hướng phía phương hướng lao đảo nột một ngón tay, khô binh. Trong nháy mắt, một luồng khí tức để sinh linh giả yếu, hướng phía lao đảo nột kia bao phủ đi qua. Có thể chứng kiến, thân thể lao đảo nột kia, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giả yếu. Da của nó nổi lên khe rãnh, bộ lông trên người nó bắt đầu chóc ra. Thậm chí hai cái cánh tay hung thú của lão đào nột, hàm răng cũng bắt đầu vàng, rơi xuống. Lão đào nột kia quá sợ hãi, gào thét bắt đầu, đây là cái gì? Mà tộc trưởng đào nột tộc thì giống lớn một tiếng, bóp tắt quân thiên tháp, nhanh. Thanh âm rơi xuống, cực kỳ phương xa cả vùng đất, một vị thần minh đào nột khác đã đến. Nó lấy ra một cái chén rượu nhỏ, đem rượu trong chén rượu nhỏ, một ngụm uống xong. Sau đó, vị thần minh đào nột tộc kia nói khẽ, muôn đời cùng bi, rượu giải sầu. Cơ hồ tại cùng một thời gian, quân thiên tháp của Trương Sở bỗng nhiên đình chỉ tất cả khí tức. Trương Sở kinh hãi, tâm thần lập tức chìm vào quân thiên tháp, muốn nhìn rõ sở đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả Trương Sở phát hiện, trong quân thiên tháp, bà lão cùng lão ông kia, phảng phất lâm vào muôn đời sầu bi bên trong, thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía, vẫn không nhúc nhích, phảng phất hóa thành thạch đầu. Không chỉ là hai người bọn họ, mà ngay cả toàn bộ quân thiên tháp đều đột nhiên tách ra một loại khí tức bi thương mà tuyệt vọng, giống như là thấy được thiên địa cùng tịch, thiên địa cũng buồn bã, rốt cuộc để không nổi bất luận lòng dạ nào. Đây là cái gì? Trương Sở kinh hãi. Thanh âm thiếu nguyệt tử Kim Lang lần nữa truyền đến, tiên sinh, là đồng bi trản, lại một kiện thiên địa kỳ vật. Đồng bi trản. Trương Sở lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đồng thời, tâm tình Trương Sở chìm vào đã đến đáy cốc. Đồng bi trản, cái đồ vật này tác dụng càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp đóng cửa quân thiên tháp 10 năm. Đau nột. Trương Sở hận hàm răng đều muốn cắn nát. Ta đã mã, chửi thề, thật vất vả đem quân thiên tháp khôi phục, còn không có đại triển quyền cước, thể hiện khả năng, hảo hảo ở tại trong thiên địa này phịch một phen, ngươi lại cho ta cấm. Hắn hiện tại rất muốn đem tất cả cường giả đào nột nhất mạch đều cho dầm nát. Nhưng mà, theo khí tức quân thiên tháp biến mất, phương xa, khí tức lão đảo nột kia lần nữa khôi phục đã đến thần minh. Trương Sở không cần suy nghĩ, lập tức đầu đội kim quan. Nhưng mà, đào nột nhất mạch kia lại có thanh âm vang lên, đế phù lên, thiên đạo lui. Phương xa trên bầu trời, một trương phù lục sớm đã ô vàng, chậm rãi bay lên tại thiên không. Chấn động cấp đại đế nào đó, lập tức huyết tán hướng bốn phương tám hướng. Trong hư không, pháp tắc thiên đạo phát ra gào thét, rất nhanh lui tán. Phương xa, một cái thần minh đảo nột âm thanh niệm mai truyền đến, ngươi cho rằng, đầu đội kim quan, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp. Buồn cười, tại vùng thiên địa này, chỉ có thực lực của chính mình mới được là đáng tin cậy nhất. Muốn dựa vào quy tắc nào đó để bảo vệ mình, quả thực là buồn cười. Trương Sở, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Chương 2075, chúng ta chỉ muốn giao dịch công bằng. Chương 2075, chúng ta chỉ muốn giao dịch công bằng. Phương xa trên bầu trời, một chương đế phủ khủng bố chậm rãi thiêu đốt. Khí tức thiên đạo nước nở nghẹn ngào, nhanh chóng lui tán. Trương Sở trong nội tâm bật cười, xem ra, đào nột nhất mạch này, vì giết chính mình, sớm tựu chuẩn bị xong sách lược bài toàn. Giờ phút này, theo thiên đạo lui tán, kim quan đỉnh đầu Trương Sở đã mất đi tác dụng. Bởi vì kim quan là bị lực thiên đạo tán thành ngưng tụ, đến đế phù áp chế ngay cả đại đạo thiên địa đều tại tránh lui, kim quan dĩ nhiên là vô dụng. Giờ phút này, lão đảo nột kia giống to, Trương Sở, ngươi có thể chết rồi. Nó lần nữa đối với Trương Sở phát động lực lượng thần phạt, muốn diệt sát Trương Sở. Trương Sở lập tức cùng danh kiếm đích hồng câu thông, muốn chém lão đảo nột. Nhưng vào lúc này, lực lượng thần phạt lão đảo nột kia bỗng nhiên một hồi bặm mèo, không thể rơi vào trên người Trương Sở. Trong hư không, một thanh âm truyền đến, chấm đã, Trương Sở là nên chết, nhưng không thể chết như vậy. Trương Sở nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến, dĩ nhiên là một đầu lao thần của nhiên hồn sư nhất mạch xuất thủ. Cùng một thời gian, một phương hướng khác lại có thanh âm thần minh truyền đến, đúng vậy, Trương Sở có thể chết, nhưng không thể bị ngươi bóp chết như thế. Một mảnh màn sáng kỳ dị, chắn giữa Trương Sở cùng lão Đào Nột, vậy mà lại là một vị thần minh nhúng tay tiến đến. Trương Sở hướng phương xa xem xét, khá lắm, long chất nhất mạch thần minh. Ngay sau đó, thần minh U Minh tộc nhất mạch đồng dạng mở miệng nói, lão Đào Nột, ngươi sốt ruột giết hắn làm cái gì? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Tương đạo nước mảnh vải từ phía trên nhảy dù rơi, vờn quanh bốn phía Trương Sở, đem Trương Sở bảo vệ. Thần minh đám bọn họ tuy đều bị khốn ngay tại chỗ, nhưng thủ đoạn của bọn nó phi phàm, hoàn toàn có thể tại vùng đất này lẫn nhau trao đổi, ngăn được. Chỉ là lại để cho Trương Sở không nghĩ tới chính là, những thần minh đi ra bảo vệ mình này, vậy mà đều là địch nhân của mình trước kia. Thần Đao Nột bị ngăn cản, thập phần tức giận, các ngươi muốn làm gì? Trương Sở kia, chẳng lẽ không phải sớm đáng chết sao? Ta giết hắn, bất quá là thay trời hành đạo mà thôi. Thần Long chất cười lạnh, lão Đao Nột, ngươi thực coi người khác là kẻ đần sao? Ai cũng biết, trên người Trương Sở có vô số lễ khí, còn có thần nhạc phổ. Ngươi giết hắn, là muốn độc chiếm lễ khí. Thần Đao Nột lập tức nói ra, trên người hắn ở đâu còn có cái gì lễ khí? Rõ ràng đã bị cây trúc kia lấy mất. Ta giết hắn, bất quá là thù riêng. Thần U Minh phát ra tiếng cười quái dị, ha ha ha, ai nói lễ khí trên người hắn đều bị cầm đi? Thần Nhiên Hồn Sư giống lên một tiếng, Đào Nột, đừng đem tộc đàn khác làm kẻ đần. Trúc Thần nói rồi, chỉ cần một kiện lễ khí, tiểu cũng không lấy thêm. Thực cho rằng chúng ta không hiểu Trúc Thần. Lão Đào Nột nhìn thấy tâm tư của mình bị vạch trần, lập tức mở miệng nói, hảo hảo hảo, chư vị là cảm thấy trong tay hắn như trước có lễ khí, đúng không? Vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ giết hắn đi, xem có hay không lễ khí. Nếu là có lễ khí, chúng ta lại chia đều như thế nào? Thần Nhiên Hồn Sư đại âm ủ ủ, âm thanh lớn ta cảm thấy được, có thể. Thần Long Chất nói, ta cũng hiểu được có thể. Cực xa phương, có bóng dáng thần minh hiện hiện tại thiên không. Đó là thần minh mạnh cực nhất mạch. Nó không có bước vào trong phạm vi mạc tự lao, nhưng có thể đem bóng dáng của mình phong tới. Thần mạnh cực kia nói, tính toán mạnh cực nhất mạch ta một cái danh lạch. Ngay sau đó, không ngừng có thần minh các tộc hiện hiện ở phương xa thiên không, thì quý tộc ta cũng muốn một kiện lễ khí. Ngọc bối tộc ta muốn một kiện lễ khí. Khương gia ta muốn một phần. Ta muốn một phần, các ngươi không cần biết ta là ai. Không ngừng có thần minh hiện hiện ở phương xa thiên không. Rất nhiều thần minh đều là đã nhận được tin tức về sau, vội vàng theo các tộc vận dụng đại thần thông chạy tới. Những thần minh này đều không có bị mạc tự lao hạn chế, chỉ là thủ ở phương xa, đã tập trung vào Trương Sở, tùy thời cũng có thể động tay. Trương Sở nhìn quét thiên không, chọn vẹn 50 mấy vị thần minh muốn đem Trương Sở chia cắt. Những tộc đàn này đã có yêu tộc Nam Hoang, cũng có thái cổ thế gia giống như Khương gia cái loại này, cũng không có thiếu đã ẩn tàng thân phận của mình, nhưng hình thể giống như người, có lẽ đến từ thánh địa nào đó. Những thần minh này hoàn toàn đã tập trung vào Trương Sở. Lão Đào Nột nhìn quét tứ phương, còn có rất nhiều thần minh không có tỏ thái độ. Vì vậy Đào Nột mở miệng nói, chư vị, chỉ có chúng ta những thần minh này tỏ thái độ thì chúng ta đây sẽ đem lễ khí chia đều rồi. Thần khác không muốn động thủ, vậy nhìn xem tốt rồi. Trương Sở ngược lại là bình tĩnh trở lại. Hắn biết sự tình sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, bởi vì trên bầu trời phụ cận này xuất hiện rất nhiều thần minh, rất nhiều thần minh cao cao tại thượng cũng không có hưởng ứng Đào Nột. Trương Sở dù bận rung rung, bình tĩnh muốn nhìn một chút những thần minh này đều là ý định gì, mà lão Đào Nột kia chứng kiến thần minh khác không mở miệng, đã nói tốt rồi, đã chư vị không có ý kiến, cái kia liền động tay. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, dám đoạt lễ khí tộc chúng ta, chư vị, hỏi qua ta sao? Ừ. Rất nhiều thần minh đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía phương xa chân trời. Chỉ thấy phương xa trên bầu trời, một chiếc thuyền lá nhỏ để ngang thiên không. Trên thuyền nhỏ kia, một vị lao nhân nhân tộc đầu đội thoa non lá, thấy không rõ gương mặt, chính ngồi ở chỗ kia. Chỉ thấy lao giả kia lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng lợn, chuông nhỏ nhẹ nhàng hướng lên bầu trời ném đi. Chuông liền lướt qua hư không, treo ở đỉnh đầu Trương Sở. Sau đó, chuông kia bỏ ra đến một tầng quang giống như cát, đem Trương Sở bao phủ. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả sinh linh đều nhìn về lao nhân chân trời kia. Ánh mắt lão Đào Nột nhất điểm, lóe lên ngươi phải. Cô Chu lao nhân, Âu Dương Tông. Cái tên này vừa xuất hiện, rất nhiều thần minh trong thiên địa đều hít một hơi linh khí. Rất nhiều thần minh thấp giọng kinh hô, Âu Dương Tông. 3000 năm trước, hắn không phải đã tới thần hỏa 13 cảnh. Thọ nguyên của hắn, không phải sớm nên đã xong sao? Thần hỏa 13 cảnh, trên lý luận, kỳ thật có thể sống 3000 năm. Thọ nguyên nhanh đến cuối cùng sao? Không đến thần vương cảnh, tất nhiên vẫn lạc. Lão giả kia thì ngữ khí bình thản, đúng vậy a. Chư bị nói rất đúng. Lão phu thọ nguyên đã nhanh không có. Ta hy vọng tại trước khi ta đi, có thể mang các ngươi cùng tiến lên đường, không cô đơn. Lời này nói ra, tất cả thần minh tại hiện trường đều một hồi sợ hãi. Người cái lao giả kia thọ nguyên không nhiều, không muốn sống chăng, chúng ta còn muốn sống. Bất quá, sợ quy sợ, lễ khí lại không thể buông tha. Một khi tộc đàn của mình không chiếm được lễ khí, bọn hắn những thần minh này, trong tương lai có thể sẽ trở thành bán thần thần hỏa tùy thời có khả năng bị dập tắt. Cho nên, rất nhiều thần minh lẫn nhau, lập tức hung ác bắt đầu, Âu Dương Tông, ngươi cho rằng bằng vào chính ngươi có thể giữ được Trương Sở? Đúng vậy, cho dù chúng ta giết Trương Sở, ngươi lại có biện pháp nào? Ngươi có bản lĩnh tới à? Một khi tiến vào phạm vi mạc tự lao, ngươi cũng không thể chạy loạn. Các minh đệ, động tay. Thần Đao Nột hô lớn. Nhưng mà không đợi chúng động tay, một phương hướng khác lại có thanh âm truyền đến, ông ngao. Vài tiếng sói tru truyền đến. Phương xa cả vùng đất, ba đầu khiếu nguyệt tử kim lang ngửa mặt lên trời thét dài, rất nhanh chạy tới. Đồng dạng là ba vị thần minh, bọn hắn một đầu đâm vào trong phạm vi mạc tự lao, sau đó hướng về phương hướng Trương Sở tiến lên 100 dặm. Ngay sau đó, một đầu lang thần hô, ai dám tổn thương tiên sinh, tự là cùng thánh lang sơn ta là địch. Thần đào nột điểm ai, Thánh Lang Sơn. Thánh Lang Sơn tính là cái đấy, chẳng là gì, tại Nam Hoàng, có Thánh Lang Sơn ngươi bài danh sao? Nhưng mà, Lang Thần Đầu lĩnh kia lại hô to, bài danh. Thánh Lang Sơn ta không để ý cái gì bài danh. Thánh Lang Sơn ta chỉ biết là tiên sinh thiếu chủ Thánh Lang Sơn ta. Ai dám tổn thương tiên sinh một sợi lông, Thánh Lang Sơn ta tuyệt không đáp ứng. Thần đào nột hừ lạnh, đợi nơi đây sự tính tất, xong, ta cái thứ nhất tiêu diệt Thánh Lang Sơn ngươi. Chính là một quý tộc, còn coi tự mình là chuyện quan trọng. Nhưng mà vào thời khắc này, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, "A, luận bài danh đúng không? Đào nột ngươi nhất mạch, tính toán cái bóng." Thần đào nột lập tức nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy phương xa thiên không vỡ ra một đạo khe hở. Một cường giả Vũ Hoàng tộc toàn thân bao phủ tại kim sắc quang huy bên trong, lông vũ cánh hoa lệ huy hoàng, đi ra. Vũ Hoàng tộc, được xưng đứng đầu 9 đại hoàng tộc Nam Hoàng. Tộc đàn công tử Khánh Hai Hàng, có thể rất có tư cách khinh bỉ đào nột. Dù sao, đào nột xem như đứng đầu yêu tộc Nam Hoàng, mà hoàng tộc Nam Hoàng, xưa nay là xem thường yêu tộc. Giờ phút này, sắc mặt thần đào nột khó coi, như thế nào, các ngươi Vũ Hoàng tộc, trở thành tay sai của nhân tộc. Quang huy chung quanh thần minh Vũ Hoàng tộc kia tán đi, lộ ra một trường khuôn mặt dị thường tuổi trẻ lại kiên nghị. Hiện trường, tất cả thần minh chứng kiến khuôn mặt này, nhao nhao thần sắc đại biến, là ngươi, Vũ Hoàng tộc, Triệu Vương. Đây là một vị cường giả danh khí thật lớn. Vài ngàn năm trước, tại cảnh giới tôn giả 9 cảnh giới thời điểm, đã từng được xưng cường giả đệ nhất Nam Hoàng, đánh khắp Nam Hoàng vô địch thủ. Giờ phút này, bờ môi thần đảo nột run rẩy, ngươi không phải tiến vào Tam Xích Giản sao? Ngữ khí Triệu Vương bình tĩnh, đúng vậy, ta tiến nhập Tam Xích Giản, nhưng ta được đến thần kiều hộ thổ. Ngươi hiện trường, rất nhiều thần minh đều hãi hùng kiếp vía. Trên thực tế, đại đa số thần minh xuất hiện ở chỗ này đều không có tiến vào Tam Xích Giản, đều là thông qua bảo vật nào đó, hoặc là thông qua phương thức lẩn tránh đại đạo thiên địa nào đó, sống tạm tại đại hoang. Những thần minh này bình thường không dám xuất hiện, chỉ có gặp được đại sự đặc thù mới có thể trả giá một cái giá lớn, chạy đến diêu võ dương oai một phen. Nhưng vị Triệu Vương Vũ Hoàng tộc này không giống với, hắn có thần kiều hộ thổ. Hơn nữa, sức chiến đấu chính thức của hắn lại để cho rất nhiều thần minh sợ hãi. Lúc này lại có thanh âm truyền đến, so cao quý thật không. Đào nột, tại trong mắt Đông Hoàng tộc ta, tộc đào nột ngươi, bất quá là thấp kém loài bỏ sát. Ngươi cũng có tư cách nhục mạ Thánh Lang Sơn. Phương xa cả vùng đất, đồng dạng có thần minh mở miệng, lôi tộc ta đã cùng nhân tộc kết minh. Ai dám động đến trương sở, tự là cùng lôi tộc ta là địch. Một cái dị thú cực giống kỳ lân theo trong hư không đi ra. Dị thú kia tản mát ra chấn động thần cấp cường đại, mở miệng nói, ta đại biểu Diêu gia mà đến. Ai nếu là dám đối với trương sở động tay, là được cùng Diêu gia ta là địch. Dị thú kia là thủ hộ thú Diêu gia, đồng dạng là lấy được một ít thần kiều hộ thổ, theo trong Tam Xích Giản lui đi ra. Giờ khắc này, lực lượng đối lập của song phương rõ ràng đã xảy ra nghiêng. Một phe những tộc đàn đối địch với trương sở, muốn giết trương sở cướp đoạt lễ khí, vậy mà dần dần ở vào hoàn cảnh xấu. Lúc này, thần minh long chất nhất mạch đống nhiên mở miệng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn mua sắm lễ khí trong tay trương sở. Long chất nhất mạch ta cũng đã sớm nói, chỉ cần trương sở nguyện ý giao dịch, muốn điều kiện gì, hắn tùy tiện để. Các thần minh các tộc khác cũng gấp đội mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta từ đầu đến cuối đều phản đối động tay trương sở. Tại lúc đào nột muốn giết trương sở, chúng ta còn đã tiến hành ngăn trở. Chúng ta đối với trương sở không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn giao dịch công bằng. Chương 2076, chém giết đào nột. Chương 2076, chém giết đào nột. Lao thần đào nột bị tức toàn thân phát run. Những thần minh vừa mới còn đi theo hắn, muốn chia cắt lễ khí trương sở kia, vậy mà đều nhanh chóng cùng nó phủi sạch quan hệ. Giờ phút này, lão đào nột cả giận nói, các ngươi những thần minh này, còn muốn hay không một điểm mặt, còn cần thể diện không? Chúng ta liên hợp lại, khó chỉ sợ bọn hắn. Thần Long Chất lập tức nói ra, chư vị có thể thấy được, chính thức muốn giết trương sở, cũng chỉ có đào nột. Chúng ta cũng không ngoan cố chấp, như vậy. Thần Minh Nu Hình tộc đồng dạng mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là muốn thông qua phương thức hợp lý, đạt được một kiện lễ khí. Chúng ta cũng không nghĩ đối địch với trương sở. Vị thần minh Khương gia kia cũng nói, tuy nhiên tộc ta cùng nhân tộc cũng không cộng hưởng lễ khí, nhưng tộc ta cùng nhân tộc đều có tổ tiên cộng đồng. Khương gia ta cũng không nghĩ đối địch với trương sở. Thần đào nột bị tức nợ nụ cười, ha ha ha, ha ha ha. Đồ nhu nhược, kẻ yếu. Là ta xem trọng các ngươi, nghĩ đến đám các ngươi sẽ có chút ít cốt khí. Là ta sai rồi. Các ngươi giấu kín tại nơi hẻo lánh âm u, cũng không dám vào Tam Xích Giản, lại không dám đối kháng cái đại đạo thiên địa này. Nhuệ khí, sức mạnh của các ngươi sớm đã bị Tuế Nguyệt Ma Bình làm mòn. Trách không được, cái đại đạo thiên địa này dám không kiêng nể gì cả áp chế thần minh. Chính là các ngươi cái đám chuột đồng dạng đồ vật quá nhu nhược. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có ai đánh đoạn thần đạo nột. Âu Dương Tông, Triệu Vương đợi thần minh một phe chướng sở, đều mừng rỡ xem đạo nột phá phòng thủ, mất kiểm soát, cùng gào thét. Về phần thần Long Chất, thần U Minh thì giữ im lặng, trong nội tâm không hề gợn sóng. Mắng có làm được cái gì? Chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp đạt được lễ khí. Mà thần đào nột mắng vài câu về sau, thì hung dữ chầm chầm vào trương sở, cả giận nói, trương sở, ngươi chớ đắc ý. Cái gọi là hoài bích có tội, giữ ngọc quý có tội, hôm nay, cho dù ngươi may mắn đào thoát, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Nắm giữ nhiều lễ khí như vậy, ta cũng không tin, ngươi chính là một cái tôn giả, thực có thể sống được đi. Trương sở thì chầm chầm vào lão đào nột kia, trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động. Lúc này trương sở nói ra, ta tương lai có phải hay không có thể sống được đi, ngươi chỉ sợ là nhìn không tới rồi. Nhưng ta rất vững tin, ngươi nhất định nhìn không tới mặt trời ngày mai. Lão đào nột kia cười lên ha ha, ha ha ha, trương sở, ngươi muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì ăn nói khủng điên? Ngươi cho rằng bọn hắn đứng ra giúp ngươi, bọn hắn sẽ là tay chân của ngươi? Ngươi cho rằng ngươi ra lệnh một tiếng, những thần minh này sẽ đã chạy tới giết ta? Ha ha ha. Trương Sở, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi đại khái có thể thử xem, ngươi có thể hay không chỉ huy bọn hắn tới giết ta? Trương Sở thì nhẹ nói nói, ai nói cho ngươi biết ta cần người khác xuất thủ? Vừa mới nói xong, Trương Sở bỗng nhiên tâm niệm vừa động, Đích Hồng, danh kiếm Đích Hồng, tự lần trước chém giết thần vương phủ tang về sau, lần nữa xuất thủ. Chỉ thấy trước người Trương Sở, đột nhiên lao tới một đạo cầu vồng giống như thác nước kiếm quang. Kiếm quang chiếu rọi 10 vạn châu, kiếm khí lạnh thấu xương xuyên thẳng trời cao. Lão Đào Nột kia kinh hãi, không sau một khắc, kiếm quang hiện lên, Lão Đào Nột kia tại chỗ bị một phân thành hai. Thân hỏa của nó trong chốc lát dập tắt, không có bất kỳ bí pháp trọng sinh cùng phụ lục phát huy tác dụng. Thân thể của nó hướng phía hai bên ngã tới. Một kiếm, chẳng thần Đào Nột. Đào Nột nhất mạch, rất nhiều yêu tôn hét dầm lên, lão tổ. Không. Lão tổ như thế nào sẽ chết? A. Trương Sở, Đào Nột nhất mạch ta, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mà phương xa chân trời, Đào Nột nhất mạch còn có mấy vị thần minh tại. Chúng sợ tới mức vội vàng sau lui ra ngoài rất xa, sợ Trương Sở lại một kiếm chém tới. Toàn bộ trong thiên địa, rất nhiều thần minh thì hãi hùng kết vía, một hồi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Sở vậy mà thật sự có thủ đoạn chẳng thần, hơn nữa, làm như vậy giòn lưu loát, dứt khoát. Giờ khắc này, rất nhiều thần minh đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Trương Sở chém giết Đào Nột về sau, thì coi chừng cảm thụ khí tức kim quan của chính mình, sợ kim quan bị ô nhiễm. Cũng may, đợi cả buổi, cũng không có bất kỳ cảm giác ô nhiễm. Trương Sở yên tâm, xem ra, Đinh Hồng ra tay, đối với kim quan không có gì ảnh hưởng. Chỉ là, một kiếm này qua đi của Đinh Hồng, còn muốn khôi phục, phải đợi thật lâu đã lâu rồi. Phương xa cả vùng đất, rất nhiều yêu tôn Đào Nột nhất mạch vẫn còn khóc giống, tại nguyền rủa cùng tức giận mắng. Trương Sở nhìn quét tứ phương, đã cơ thủ chính nói, muốn cho chính mình cho tương lai thế giới lập quy củ, vậy trước tiên lại để cho bọn hắn biết thực lực của mình. Chín cảnh giới tôn giả, đồng dạng có thể chém giết thần minh, thậm chí thần vương. Quả nhiên, rất nhiều thần minh đã từng xem Trương Sở là thức ăn vật, có thể tùy ý cắt đoạn, phân phối, vậy mà tránh được ánh mắt Trương Sở, không dám sẽ cùng Trương Sở đối mặt. Ai biết kiếm quang Trương Sở kia, còn có thể hay không phát ra kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba. Đinh Hồng, cùng thiên địa kỳ vật có thể không giống với. Danh tiếng của nó cũng không lớn, thần minh đám bọn họ cũng không biết cái đồ vật này cần bao lâu mới có thể khôi phục. Đúng lúc này, chân trời, lão thần nhân tộc ngồi ở một chiếc thuyền lá nhỏ thượng, Âu Dương Tông bỗng nhiên khai mở tâm cười ha ha, ha ha ha. Vốn tưởng rằng, ta cái thanh lão già khổng này, hôm nay hội nhắn nhủ ở chỗ này, sẽ chết ở đây. Không thể tưởng được, không thể tưởng được á anh kiệt tộc chúng ta, vậy mà không cần ta cái thanh lão già khổng này liều mạng. Hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi đáng sợ, hậu sinh khả úy. Trương Sở thì hướng phía phương hướng vị thần minh kia thi lễ nói ra, nếu không là chư vị không xa ước vạn dặm đi nơi đây, chỉ sợ những sói đói này đã sớm xé lên đây. Đa tạ chư vị thần minh. Đông Hoàng tộc, Vũ Hoàng tộc, Lôi tộc, Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang nhất mạch thần minh, nhao nhao mở miệng. Cương giả Đông Hoàng tộc mở miệng nói, Đông Hoàng tộc ta xem ngươi là hữu, tự nhiên hết sức. Thần minh Lôi tộc cũng nói, đã kết minh, tộc ta ha có thể không xuất lực. Mấy vị thần minh Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang nhất mạch càng là hô, ngài là tiền sinh thiếu chủ nhà ta, cái kia chính là tiền sinh Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang nhất mạch ta. Tộc ta tại Nam Hoang tuy nhiên bại danh không cao, nhưng ai nếu là dám khi dễ, tộc ta tuyệt không cho phép. Một cái thần minh tất nguyện ồ, hóa thành một vị thân thể đấy đà đẹp thiếu phụ, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là đối với Trương Sở lộ ra một cái cười ý vị thâm trường. Trương Sở chứng kiến cái cười này, lập tức cảm giác có chút ác hàn, lạnh gáy, giống như là bị một người trung niên mỹ phụ chọn chúng bình thường. Phương xa, thần long chất thì hô to, Trương Sở, long chất nhất mạch ta, muốn theo trong tay ngươi mua sắm một kiện lễ khí. Chúng ta coi như là người quen cũ, giá cả ngươi ra. Trương Sở gật gật đầu, cái kia xác thực là rất quen. Giờ phút này Trương Sở nhớ tới trước kia chính mình nếm qua tiểu long chất, khi đó còn không phải dược hỏa xà chú biết cái vị đạo mùi vị tự lại để cho người vô an táng dương. Hiện tại bên người Trương Sở có dược hỏa xà, hắn là thật muốn lại nếm thử vị đạo long chất, mà thần long chất kia cực kỳ mất cảm, nó phảng phất cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Trương Sở, lập tức giống to, Trương Sở, ngươi xem yêu tôn tộc ta đó là cái gì ánh mắt? Trương Sở thu hồi ánh mắt, nói ra, không có gì, chỉ là muốn khởi đi một tí chuyện cũ, nhớ lại chuyện xưa. Thần long chất hừ một tiếng, bán ta một kiện lễ khí, điều kiện ngươi khai mở. Lúc này mấy tộc khác cũng nhao nhao mở miệng, Trương Sở, chúng ta cũng muốn một kiện lễ khí. Ngươi khai mở điều kiện có thể, muốn bảo bối gì, ta đều tìm tới cho ngươi. Thậm chí, liền một vị thần minh Đào Nột tộc phương xa đều mở miệng nói, Trương Sở, ngươi nếu là tặng tộc ta một kiện lễ khí, chuyện ngươi giết thần minh tộc ta có thể xóa bỏ. Trương Sở nhìn quét tứ phương, cuối cùng nhất lại lắc đầu, nói ra, chư vị, lễ khí tạm thời không bán. Không bán? Rất nhiều thần minh bối rối. Trong tay ngươi nhiều lễ khí như vậy, nhân tộc ngươi dùng được. Mỗi tộc cái có thể động dụng một kiện lễ khí. Nhiều vận dụng, căn bản là không có hiệu quả. Ngươi che trong tay làm cái gì? Trương Sở, lễ khí này đối với không có tộc đàn mà nói là trí bảo, nhưng đối với ngươi mà nói đều là vô dụng đồ vật. Ngươi vì sao không bán? Không thể không sốt ruột, bởi vì đại hoang tộc đàn mấy đều đến không hết. Một khi sai sót cơ hội hôm nay, lại để cho Trương Sở chạy, vậy sau này còn muốn đạt được lễ khí, tự quá khó khăn. Hơn nữa, đến lúc đó không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể được đến một kiện lễ khí. Tất cả thần minh đều minh bạch, đây là thời khắc gần đây nhất các tộc khoảng cách lễ khí. Sai sót lần cơ hội này, tương lai chúng tất nhiên sẽ hối hận bạc phần. nhưng cách nghĩ Trương Sở lại hoàn toàn không giống với. Hiện tại tự bán, người cho ta ngốc. Ta hiện tại chỉ là tôn giả cảnh. Bảo vật ta có thể nghĩ đến, tài nguyên ta có thể tiêu hao, đều là tiêu chuẩn tôn giả cảnh. Ta hiện tại tự bán đi, đổi thành một đống tài nguyên tôn giả cảnh, đặt ở bên trong quân tiên tháp, có cái gì ý nghĩa? Lễ khí này, thế nhưng mà thời điểm thiên địa biến hóa về sau, chính thức phát huy siêu cấp tác dụng. Ta phải đợi đến lúc ta trở thành thần, đợi thiên địa biến hóa bắt đầu, chờ ta biết, ta tại thần cảnh cần gì nhất thời điểm, mới có thể ra tay lễ khí. Một cái đại cảnh giới, tự là nhất trọng tiên, một tầng trời. Bảo vật thoạt nhìn cực kỳ hiếm có tại tôn giả cảnh, không chuẩn tại thần cảnh thoạt nhìn, tự là bùn đất bình thường. Cho nên, Trương Sở cũng không nghĩ nhanh như vậy ra tay lễ khí. Vì vậy Trương Sở nói ra, chư vị, tuy nhiên rất nhiều tộc đàn, cùng ta có ân oán, nhưng là, ta là người tâm rộng, không so đo. Bất quá, lễ khí này, tạm thời không bán. Ta đây cũng là chư vị cân nhắc. Các ngươi muốn à, vạn nhất các ngươi giá cao mua lễ khí của ta, đằng sau thiên địa biến hóa, lễ khí xuất hiện tại đại hoang các nơi, các ngươi lại bằng vào lực lượng của mình, đã nhận được lễ khí. Vậy lễ khí các ngươi mua trong tay ta, chẳng phải bạch mua vô ích, sao? Ta tin tưởng, chư vị đều là cường tộc đại hoang. Một khi đại lượng lễ khí hàng lâm thế gian, dùng thực lực các tộc chư vị, tất nhiên có thể được đến lễ khí thuộc về mình. Vạn nhất, ta nói là, vạn nhất, các ngươi có chút tộc đàn vận khí không tốt, thực không được đến lễ khí, đến lúc đó rồi hãy tới tìm ta, ta tuyệt đối hoan nghênh. Tất cả thần minh đều kinh ngạc, ngươi là trong tay có lễ khí, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, nói dễ. Nếu ai đợi tin chuyện ma quỷ của ngươi, cái kia quả thực là trong đầu có bao, ngu ngốc. Nói thật dễ nghe, cái gì chúng ta các tộc thực lực cường đại, nhất định có thể đạt được lễ khí. Nếu là thật sự có thể như vậy mà đơn giản đạt được, chúng ta về phần vượt qua vô tận xa khoảng cách xa, đến Tây Cực Uyên. Giờ phút này, rất nhiều thần minh nao nao mở miệng, muốn lại để cho Trương Sở khai mở điều kiện. Nhưng Trương Sở lại lắc đầu. Hắn chỉ là đối với đội ngũ của mình nói ra, đều đến bên cạnh ta à, chúng ta trước tiên đem lễ khí phần một chút. Đội ngũ Trương Sở, tất cả sinh linh lập tức khởi hành, vượt qua trăm dặm, đã tới bên người Trương Sở. Trương Sở tại trước mắt bao người, bắt đầu phân lễ khí. Chương 2077, lễ khí của Long Khoát Hải. Chương 2077, lễ khí của Long Khoát Hải. Đội ngũ tụ tập đã đến bên người Trương Sở. Mọi người hôm nay có thể hành tẩu khoảng cách đã sử dụng hết. Trương Sở không hề để ý tới ngoại giới, mà là đem lễ khí đem ra, trước phân loại, công tác thống kê. Rất nhanh, Tiểu Viêm công tác thống kê hoàn tất, tiên sinh, chúng ta lần này đã nhận được 209 kiện lễ khí. Trong đó, 66 kiện là đại lễ khí, 143 kiện là tiểu lễ khí. Trương Sở gật đầu, đem vài món lễ khí lấy ra, phân biệt cho Tiểu Viêm, Tuyết Tiên Tầm, Bị Sán Nhi, Long Quát Hải. Sau đó Trương Sở nói ra, đến, mọi người cùng nhau cảm thụ một chút, đại lễ khí này, nhất tộc có thể dùng bao nhiêu kiện. Còn có, đại lễ khí cùng tiểu lễ khí khác nhau. Sở hữu tất cả cường giả trong thiên địa đều an tĩnh lại. Về lễ khí, rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ, tất cả mọi người không rõ. Hiện tại đội ngũ Trương Sở bắt đầu tìm kiếm tác dụng lễ khí, mọi người tự nhiên đều rất cảm thấy hứng thú, muốn biết thêm nữa về tin tức lễ khí. Bên người Trương Sở, cường giả cầm được lễ khí đều an tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ. Trương Sở đồng dạng cũng cầm một kiện lễ khí, cẩn thận cảm thụ. Trên thực tế, tin tức lễ khí trước mắt rất mơ hồ. Thế giới bên trong của nó, phản phất trật tự vừa mới thành lập, hoặc là nói vẫn chưa hoàn toàn thành lập, cần tu sĩ cẩn thận bắt mới có thể cảm giác đến đôi câu vài lời. Đại khái sau nửa canh giờ, mọi người lúc này mới nhao nhao theo cảm ngộ đại lễ khí bên trong, thần thức lui đi ra. Long Khoát Hải cái thứ nhất mở miệng, đại lễ khí, trong thiên địa chỉ có 3000 kiện. Tương tộc đàn, chỉ có thể dùng một kiện, đa dụng không có hiệu quả. Trương Sở gật đầu. Hắn vừa mới nhận thức cũng là đại lễ khí, cùng tình huống Long Khoát Hải phát hiện hoàn toàn nhất trí. Lúc này công tử Khánh cũng nói, đúng đúng đúng. Cho nên, bất luận tộc đàn nào, chỉ cần đạt được một kiện đại lễ khí như vậy đủ rồi. Đa dụng, xác thực không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, đại lễ khí cũng không bởi vì ngươi tới gần nó, ngươi tiểu lại càng dễ thành thần. Cũng sẽ không biết bởi vì ngươi khoảng cách nó xa, nó tiểu chiếu cố cũng không đến với ngươi. Lúc này Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang nói ra, tiên sinh, một khi thiên địa biến hóa, đại lễ khí này tiểu là cho có chút tộc đàn giải trừ hạn chế. Chỉ cần huyết mạch thuộc về tộc đàn này, tu vi đã đến, đã nhận được thần loại, liền có thể như Hồng Hoang kỷ, thời kỳ Hồng Hoang, như vậy bình thường trở thành thần minh. Nhưng không có đại lễ khí tộc đàn, giống như là hôm nay Xuân Thu kỷ, thời kỳ Xuân Thu, đồng dạng, cho dù tu luyện thành thần, cũng không bị đại đạo thiên địa tán thành, thần hỏa tùy thời có thể dập tắt. Lời này nói ra, rất nhiều tộc đàn không có được lễ khí, dị thường khó chịu. Không có đại lễ khí, tiểu ý nghĩa trong tương lai thế giới, chỉ có thể biến thành đồ ăn tộc khác, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bất quá, tộc đàn cùng Trương Sở giao hảo, nhưng lại dị thường khai mở tâm, vui vẻ. Mọi người biết, dùng tính cách Trương Sở, phàm là tộc đàn cùng Trương Sở giao hảo, khẳng định đều có thể đạt được đại lễ khí. Đương nhiên, hiện tại chỉ là đã minh bạch quy tắc đại lễ khí, về phần tiểu lễ khí, còn không có biết rõ ràng. Đúng lúc này, Mị Sán Nhi nói ra, tiên sinh, ta được đến, là tin tức tiểu lễ khí. Mọi người thấy hướng Mị Sán Nhi. Mị Sán Nhi nói ra, tiểu lễ khí, tác dụng phạm vi xa xa không bằng đại lễ khí, nhưng nó có thể không giới hạn chế chủng tộc, có thể cho có chút quốc gia, tông môn, hoặc là số lượng không phải quá nhiều tộc đàn sử dụng. Mặc dù nhỏ lễ khí không cách nào giải trừ quá nhiều sinh linh hạn chế, nhưng nó cũng có diệu dụng của chính mình. Tỷ như, tiểu lễ khí tác dụng trong phạm vi, sẽ tự nhiên sinh ra đời không ít thần loại. Nếu như là sinh linh tông môn của chính mình, đạt được loại thần loại này, sẽ có tác dụng gia trì không tưởng được. Lại tỷ như, trong phạm vi tiểu lễ khí, có thể sẽ sinh ra các loại bảo dược, thiên công hữu ích đối với thần minh. Thần minh tại trong phạm vi tiểu lễ khí tu luyện, tốc độ tu luyện, có thể đến độ cao tu luyện, đều cũng tìm được tăng cường rất lớn. Thậm chí, một kiện tiểu lễ khí, nếu như tận lực thu nhỏ lại phạm vi sử dụng nó, tỉ như cái cho phép phương viên trăm dặm nội sinh linh sử dụng, cái kia có thể sáng tạo một cái thần quốc đi ra, lại để cho bên trong xuất hiện đại lượng thần linh. Mị Sán Nhi lại để cho tất cả cường giả không được đến lễ khí cùng tộc đàn, đều hít một hơi linh khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã minh bạch khác nhau đại lễ khí cùng tiểu lễ khí, tiêu tương đương với cơm tập thể cùng tiểu táo là bữa ăn đặc biệt, cao cấp hơn bữa ăn tập thể thông thường, dành cho số ít người. Cơm tập thể, ai cũng có thể ăn một miếng, nhưng muốn ăn no bụng ăn được, khả năng không dễ dàng như vậy. Tiểu táo, người được lợi có hạn, có thể mỗi người đều có thể ăn phiêu mập thể cường tráng. Giờ phút này, Mị Sán Nhi còn nói thêm, đại lễ khí cùng tiểu lễ khí cũng không xung đột. Tỷ như nhân tộc đã nhận được một kiện đại lễ khí về sau, ta nếu là mình đạt được một kiện tiểu lễ khí, có thể để cho Tử Viêm đạo đoàn ta đều hưởng thụ tiểu lễ khí gia trì. Đến lúc đó, Tử Viêm đạo đoàn của ta, từng người đều có thể thành thần. Muốn cướp ai có thể đoạt ai, muốn cướp Phật môn nào, tiểu đoạt Phật môn đó. Phương xa cả vùng đất, rất nhiều cường giả Phật môn chủ lưu, nghe mí mắt chực nhảy. Vì cái gì đoạt Phật môn chúng ta? Người không thể đi Nam Hoàng, đoạt yêu tộc sao? Mà càng nhiều nữa cường giả thì tại muốn, nếu như có thể đạt được một kiện tiểu lễ khí, kỳ thật cũng có thể. Thậm chí, rất nhiều cường giả cảm thấy, nếu là có thể đạt được một kiện tiểu lễ khí, so đạt được một kiện đại lễ khí càng thoải mái. Tỷ như có chút quốc chủ tiểu quốc, nếu để cho hắn tuyển đại lễ khí hay là tiểu lễ khí, chỉ sợ muốn cũng sẽ không muốn, trực tiếp tuyển tiểu lễ khí. Vì cái gì? Ta tuyển đại lễ khí, tất cả mọi người có thể thành thần, người của ta có thể thành thần, người ngươi cũng có thể thành thần, cái kia tương đương tất cả mọi người tại cùng một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát, lên, đối với ta không có gì hay chỗ, lợi ích. Mà ta tuyển tiểu lễ khí, chỉ làm cho người của ta thành thần, không là người của ta, tự không cách nào thành thần. Ta đây đối với trung bình, tự là hàng duy đả kích các đảo, vượt trội. Về phần ngươi nói, tộc đàn đã diệt làm sao bây giờ? Hay nói giỡn, lãnh thổ quốc gia nhân tộc lớn như vậy, cho dù tộc khác bảy bình đẩy đi tới, cái kia chỉ sợ cũng cần mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm thời gian. Ta quản xa như vậy làm cái gì? Không chỉ quốc chủ tiểu quốc nhân tộc, phàm là đại tộc, đều là bên trong chi nhánh mọc lên san sát như rừng, quốc gia phần đông. Trên thực tế, giờ phút này rất nhiều cường giả tộc đàn đều cảm thấy, tiểu lễ khí tựa hồ so đại lễ khí càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng. Tình huống hiện tại là, vô luận là đại lễ khí hay là tiểu lễ khí, đều tại trong tay Trương Sở. Tộc khác bảy chỉ có thể cân nhắc, họ Trương Sở mua tiểu lễ khí hay là đại lễ khí. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trương Sở còn không nghi bán. Đúng lúc này, Trương Sở hiện trường phân lễ khí. Hắn muốn là đem một kiện đại lễ khí bộ dáng tiểu đỉnh lấy ra, đã thu vào sơn hải thuyền, mở miệng nói, "Lễ khí này, ta là nhân tộc nhận lấy, không người có ý kiến." Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía trung quanh. Hắn muốn là nhìn về phía Long Quốc Hải, trong nội tâm khẽ động, đem một cái ngọc con rùa đèn kín đáo đưa cho Long Quốc Hải, "Đại lễ khí này, cho Long tộc ngươi, ngươi lấy được." Nhưng mà Long Quát Hải lại đem cái ngọc con rùa đen này trả lại cho Trương Sở, "Ta không muốn." "Ừ." Trương Sở thật bất ngờ, nhìn xem Long Quát Hải, "Ngươi khách khí với ta cái gì ạ?" Long Quát Hải thì nói ra, "Long tộc ta, dùng đại lễ khí vô dụng à, tộc ta có lẽ dùng tiểu lễ khí." Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn về phía Long Quát Hải. Trương Sở trực tiếp hỏi, "Ngươi đang nói đùa à Long tộc ngươi, thế nhưng mà thế gian công nhận siêu cấp đại tộc, ngươi dùng tiểu lễ khí?" "Đúng vậy." Long Quát Hải đương nhiên nói, "Long tộc, chân long mới mấy cái. Long tộc tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng cũng không bị đại đạo thiên địa thừa nhận là một tộc." Tất cả mọi người lập tức giật mình. Tình huống Long tộc xác thực rất đặc biệt. Chỉ sợ chỉ có sinh linh hình rồng chính thức mới có thể bị thiên đạo coi là đồng nhất tộc. Nhưng như Long Khoát Hải như vậy, chân long chính nhi Bắc Kinh, thuần chủng, quá rất hiếm. Long tộc tính dâm đãng, chúng có thể đem các tộc nạp làm thế thiếp. Sinh ra đến hải tử, mặc dù mọi người đều gọi hắn là Long tộc, nhưng trên thực tế đều không bị đại đạo thiên địa tán thành. Long tộc mà sinh linh khác trong miệng đại hoang hôm nay theo như lời, kỳ thật đều là Long tộc chi duệ. Những thứ không nói khác, nhưng nói một cái long sinh cửu tử, chín đứa con của rồng, như con nghê, con ác thú, thì hưu đều là có được huyết mạch thân nhất long tộc. Chúng thống nhất bị đại hoang gọi long tộc. Nhưng trên thực tế, nếu như Long Khoát Hải vận dụng đại lễ khí, thì không cách nào bao trùm đến chín chi này. Lại càng không cần phải nói, thì hưu lại cùng với các tộc đàn giao phối, con nghê lại cùng với các tộc đàn giao phối, sinh ra hậu duệ hình thù kỳ quái khác. Tuy nhiên đều có được huyết mạch long tộc, cũng có thể tự xưng là long tộc, nhưng đại đạo thiên địa không nhận có thể. Như vậy, Long Khoát Hải cho dù đạt được một kiện đại lễ khí, chính thức có thể hưởng thụ đến tác dụng đại lễ khí, cũng tiểu như vậy mấy cái chân long. Chân long? Hay nói giỡn, chân long cần đại lễ khí sao? Ngươi cho ta cái tiểu lễ khí, lại để cho tất cả chân long sử dụng, hoàn toàn đủ à? Hơn nữa, tiểu lễ khí thuộc về tiểu táo, không chỉ có thể làm cho chân long thành thần, lại để cho thần hỏa chân long bất diệt, còn có thể làm cho chân long thành thần về sau, tốc độ phát triển nhanh hơn. Kẻ đần mới tuyển đại lễ khí. Mọi người đã minh bạch cách nghĩ Long Khoát Hải. Trương Sở lập tức gật đầu, "Được rồi, vậy ngươi tuyển kiện tiểu lễ khí a." Long Khoát Hải liếc mắt liền thấy được một kiện lễ khí hình dạng kim bổng. Con mắt nó sáng ngời, "Tiểu nó." Nói xong, liền đem kiện tiểu lễ khí kim bổng kia chảo trong tay. Trương Sở tại chỗ tiểu kinh ngạc, "Nam rãnh, ngươi tuyển nó? Cái này là số mệnh không thể tránh né, hay là an bài trong tối tăm? Ngươi nha có thể hay không chọn lựa lễ khí ạ?" Long Khoát Hải lại hết sức cao hứng, "Ta cảm giác nó cùng ta có duyên." Đợi về sau thiên địa lại biến, nó tất nhiên sẽ trở thành trường, hóa thành định hải thần châm đông hải ta. Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, ngừng, ngươi nhanh đừng nói nữa. Làm sao vậy? Long Khoát Hải cảm giác không hiểu đấu. Ta chính là ưa thích thứ này, làm sao lại không thể nói hả? Trương Sở nghĩ, rồi mới lên tiếng, lễ khí ngươi này. Phải cẩn thận hầu tử nào đó theo trong viên đá bông xuất hiện, đừng bị người đánh cắp ra. Long Khoát Hải nghe được nhắc nhở không hiểu thấu này của Trương Sở, hoàn toàn không biết Trương Sở là có ý gì, người đang nói cái gì. Trương Sở tuy nhiên rất không tin số mệnh, nhưng không chịu nổi Long Khoát Hải chính mình hướng tự dán, tự tìm đến. Trong chốc lát kim bổng, trong chốc lát định hải thần châm, cái này đặc biệt sao không thể không lại để cho Trương Sở đa tưởng, nghi nhiều. Cuối cùng nhất, Trương Sở vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn lấy ra một khỏa tiểu lễ khí giống như Minh Châu, đưa cho Long Khoát Hải, được rồi, cái kim bổng lấy ra, cái Minh Châu này ngươi cầm lấy đi. Long Khoát Hải mở bức, vì cái gì? Điểm xấu. Trương Sở thuận miệng nói. Long Khoát Hải thì là một thanh lấy qua Minh Châu Trương Sở đưa tới, lại đem cái kim bổng kia hướng trong lòng ngực của mình nhét vào đi, nói ra, cái gì may mắn điểm xấu, Long tộc ta không tin cái này. Hai kiện, ta muốn hai kiện. Vạn nhất xảy ra vấn đề, còn có một kiện khác, được đi à? Trương Sở ngạc nhiên, ngươi thật muốn cái kim bổng à? Ta thích. Long Khoát Hải dị thường chắc chắn. Chương 2078, phân lễ khí chương 2078, phân lễ khí Long Khoát Hải rất kiên định, đối với cái kim bổng tiểu lễ khí kia đặc biệt ưa thích. Trương Sở thì trong nội tâm thở dài một hơi, được rồi. Đã Long Khoát Hải quyết tâm muốn, Trương Sở cũng không thể nói cái gì. Bất quá là cho nhiều hắn một kiện tiểu lễ khí mà thôi, cái này gọi là ngàn vàng khó mua con tan kệ khai mở tâm, nghìn vàng khó mua niềm vui của con. Hơn nữa, vốn Trương Sở muốn cho Long Khoát Hải một kiện đại lễ khí. Hiện tại, nó không muốn đại lễ khí, không nên tiểu lễ khí. Hai kiện tiểu lễ khí giá trị cũng không sai biệt lắm. Vì vậy Trương Sở gật đầu, đi hả, hai kiện tiểu lễ khí này chính ngươi đảm bảo tốt. Long Khoát Hải thật cao hứng, hắc, đây mới gọi là nghĩa khí. Mà bên ngoài, tất cả thần minh tộc đàn thấy như vậy một màn, tất thì đều đỏ mắt vô cùng. Thần minh nu mình tộc hung dữ mắng, Long tộc đây là đi cái gì vận khí cứ chó, vận may chó ngáp phải rồi, ta rõ ràng nhớ rõ, trước kia thời điểm, Long tộc còn đã từng cao điệu xuất động lục hợp Long Chu, muốn tiêu diệt Trương Sở. Như thế nào hiện tại quan hệ của bọn hắn tốt như vậy hả? Biểu lộ vị thần minh Khương gia kia âm trầm, hai kiện tiểu lễ khí. Trương Sở, ngươi biết cái kia đại biểu cho cái gì không? Long tộc, dù sao cũng là dị tộc. Trong tay ngươi dư thừa lễ khí, chỉ có thể là cân nhắc nhân tộc chúng ta. Thái cổ thế gia chúng ta, vô số tuế nguyệt đến nay, một mực là cả nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Còn có Tam Nhãn nhân tộc, có Dực nhân tộc, Hắc Phu nhân tộc, bọn họ đều là họ hàng gần nhân tộc bình thường. Tiểu lễ khí của ngươi, có lẽ là lưu cho họ hàng gần nhân tộc, sao có thể như thế tùy ý? Vị thần minh Khương gia kia cao cao tại thượng, tựa như trưởng lão gia tộc giáo huấn ban bối, trong giọng nói tràn đầy cảm giác giáo huấn. Trương Sở thì nhìn lướt qua thần minh Khương gia kia, niệm mai nói, à, lúc nào các ngươi thái cổ thế gia lại thừa nhận chính mình là nhân tộc hạ? Biểu lộ vị thần minh Khương gia kia âm trầm, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, không nên quên bản. Trương Sở thì âm thanh lạnh lùng nói, Khương gia ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám cùng ta để vong bản? Chúng ta thu hoạch lễ khí thời điểm, ngươi không đi ra. Đao Nhân tộc muốn cướp đoạt lễ khí trong tay của ta thời điểm, ngươi đã đến rồi. Hiện tại lễ khí ta giữ vững vị trí rồi, ngươi lại muốn đến khoa tay múa chân? Ngươi tính toán cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng? Thần minh Khương gia kia mặt tâm trầm, Trương Sở, ta nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi. Cút xa một chút. Trương Sở vẻ mặt đáng ghét. Cũng ngay tại lúc này Trương Sở bị Mạc Tự Lao cho hạn chế trụ, bằng không mà nói, Trương Sở khẳng định phải chạy tới, đặt mặt của hắn hai chân. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía dị thú cường đại Diêu gia kia, nói ra, vị tiền bối này, Diêu gia, một kiện tiểu lễ khí là đủ. Dị thú kia mở miệng nói. Trương Sở gật đầu. Thái cổ lục đại thế gia, xác thực rất đặc biệt. Coi như là đại đạo thiên địa, đều không thừa nhận bọn họ là nhân tộc bình thường. Bọn hắn nhất định phải có một kiện lễ khí. Tiểu lễ khí, đối với Diêu gia mà nói, thích hợp nhất. Vì vậy Trương Sở lấy ra một kiện tiểu lễ khí, đó là một kiện trâm, cái tóc, trang sáng, xinh xắn đáng yêu. Dị thú cực giống kỳ lân Diêu gia kia, dùng chân nhẹ nhàng giẫm mạnh hư không, một đạo quang kỳ dị, lan tràn đã đến trước người Trương Sở. Trương Sở đem tiểu lễ khí này thả đi vào. Sau một khắc, kiện tiểu lễ khí kia liền rơi xuống trong tay dị thú. Lúc này dị thú kia nói ra, Diêu gia đã tạ tiên sinh. Trương Sở thì nói ra, đều là minh hữu, không cần phải nói cái gì cảm ơn. Từ lúc Hoặc Do tộc bắt đầu, Diêu gia tiểu phái ra 10 chiếc chiến tranh thành lũy. Người ta mặc kệ trước kia thế nào, nhưng hiện tại là một mực cột vào trên chiến xa Trương Sở. Trương Sở khẳng định không thể bạc đãi. Mà giờ khắc này, tại phía xa Trung Châu, kỳ thật lao thái quân Diêu gia cùng với rất nhiều tộc lao Diêu gia đều tại xa xa chú ý sự tình Tây Cực Uyên. Đem làm bọn hắn chứng kiến, Trương Sở đem một kiện tiểu lễ khí đưa cho dị thú này về sau, tất cả tộc lao Diêu gia đều kích động hoan hô lên, thật tốt quá, lễ khí, Diêu gia ta có lễ khí rồi. Ha ha ha, thiên hữu, trời rút, Diêu gia ta, thiên hữu Diêu gia ta. Trương Sở, tộc ta thật không có bạch giao người bằng hữu này. Ha ha ha, các ngươi xem sắc mặt thần minh Khương gia kia, hắn là thực không có mắt à? Ta đều không rõ, người nọ là không phải tại trong quan tài ngu si rồi, hắn làm sao dám cùng Trương Sở dùng cái thái độ đó nói chuyện à? Hắc, các ngươi nói, vạn nhất tiên địa đại biến thực đến, Khương gia có thể hay không bị đá ra một trong 6 đại gia tộc thái cổ à? Diêu lão thái quân thì giơ lên đưa tay, lại để cho tất cả tộc lão đều an tĩnh lại. Lúc này Diêu lão thái quân nói ra, mọi người nhớ kỹ, chuyện này, Diêu gia chúng ta thiếu Trương Sở một cái nhân tình thiên đại, rất lớn. Tiểu lễ khí này, thoạt nhìn không chút nào phí công phu, nhưng nếu như không phải Trương Sở, cho dù là Diêu gia ta, sợ rằng cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu khí lực mới có thể được đến. Tất cả tộc lão lập tức nói ra, đúng vậy, Diêu gia ta, thiếu Trương Sở một cái đại nhân tình. Mà hiện trường, Trương Sở thì tiếp tục phân phát lễ khí. Hắn nhìn về phía công tử Khánh. Công tử Khánh hô to, ta cũng muốn hai, một kiện đại lễ khí, một kiện tiểu lễ khí. Huyền Không Không đã làm, người ít so người khác bạch, có gì hơn người khác? Ngươi bằng cái gì muốn một lớn một nhỏ? Công tử Khánh hô, bởi vì ta muốn. Trương Sở cũng không phải chú ý trên thực tế, tại an bài của Trương Sở ở bên trong, công tử Khánh vốn nên có một lớn một nhỏ hai kiện lễ khí. Hắn là đồng bọn vĩnh viễn không phản bội, không thể bạc đãi. Vì vậy, Trương Sở đem hai kiện lễ khí kín đáo đưa cho công tử Khánh. Vị thần minh vũ hoàng tộc kia trên chân trời lập tức nói ra, đa tạ. Vô luận tương lai trong thiên địa sẽ hay không có trật tự, vũ hoàng tộc ta đều cùng nhân tộc đứng chung một chỗ. Trương Sở trong nội tâm nhảy dựng. Đúng vậy à, ai có thể bảo chứng tương lai trật tự thiên địa nhất định sẽ lễ nhạc hưng thịnh? Cơ thủ chính cũng đã có nói, tương lai thế giới có hai loại đi về hướng. Một loại là lễ nhạc hưng thịnh, quy tắc nghiêm cẩn. Một loại khác là thiên hạ đại loạn. Lễ khí chỉ là tại tương lai lễ nhạc hưng thịnh mới có trọng dụng. Nếu là có chút tộc đàn không chiếm được lễ khí, tất thì tất nhiên sẽ lập bàn, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Nghĩ tới đây, Trương Sở trong nội tâm thở dài. Tuy nhiên hắn đối với có chút tộc đàn không thích, nhưng cũng không thể có thể thật sự không làm cho nhân gia đạt được lễ khí. Nếu không, chính mình toàn bộ ăn, cuối cùng nhất kết quả, tự là cái bản cùng một chỗ sốc, là tung. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm. Trương Sở trong tay mới vài món lễ khí, thì ra là gần 200 kiện. Nhưng trong thiên địa, nhưng là sẽ sinh ra đời 1 vạn kiện lễ khí. Đến lúc đó đại rất cường đại tộc đàn, khẳng định đều có thể đạt được lễ khí. Muốn xa như vậy, không có ý nghĩa. Trương Sở không hề đa tưởng, tiếp tục phân lễ khí. Vốn là mấy cái minh tộc, như Ngọc Vũ Điệp nhất mạch, các nàng chính mình đã nhận được một kiện tiểu lễ khí, nhưng các nàng còn nghĩ đến một kiện đại lễ khí. Vì vậy Trương Sở tiễn đưa các nàng một kiện. Tiếp theo là Lôi tộc. Bọn hắn không có được một kiện lễ khí. Bọn hắn cũng rất có chừng mực, chỉ cần một kiện tiểu lễ khí, bởi vì số lượng Lôi tộc tương đối rất thưa thớt, cùng tình huống Long tộc không sai biệt lắm. Về phần Đông Hoàng tộc, Trương Sở thì là đưa bọn hắn một kiện đại lễ khí. Mà các minh tộc, Trương Sở cũng là tận lực thỏa mãn, lễ khí từng kiện phát ra. Sau đó tiểu là chính mình bằng hữu bên cạnh, các đệ tử. Ban nha không cần phải nói, một kiện đại lễ khí, dùng để cam đoan thiên hoàn trọng minh nhất mạch, tất nhiên có thần minh xuất hiện. Một kiện tiểu lễ khí, cam đoan tộc nhân nhất mạch bản nha có thể thiên bị. Bị Sáng Nhi, Trương Sở cũng đưa nàng một kiện tiểu lễ khí. Tương lai, nàng có thể bằng vào tiểu lễ khí này, làm cho nàng Tử Viêm đạo đoàn không thiết hạn mức cao nhất lớn lên. Lại có là Tuyết Thiên Tầm, Bạch Tử Lăng, Tào Vũ Thuần, Tiểu Viêm, Trương Sở đồng dạng bỏ đi mất bọn hắn một kiện tiểu lễ khí. Tứ đại thư viện, có lẽ có riêng phần mình lễ khí. Trương Sở sẽ không keo kiệt sắc, ích kỷ. Mặc dù nói, tứ đại thư viện bình thường chỉ đem đệ tử bồi dưỡng đến vương cảnh, nhưng tương lai, thiên địa một khi phát sinh biến hóa, những thư viện trùng châu này quyết không thể bảo thủ, chúng cũng muốn thích ứng thiên địa biến hóa. Lúc này đây, tuy nhiên Kình Thương thư viện không có phái người đến, nhưng tiểu lễ khí Kình Thương, Trương Sở cũng cho bọn hắn giữ lại. Kế tiếp, như Tiểu Hắc Hùng, Phiếu Nguyệt Tử Kim Lang, Tất Nguyệt Ô, Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn giả bọn hắn, nhao nhao đều đã nhận được lễ khí Trương Sở đưa tặng. Tộc đàn sinh linh hơn, như Tiểu Hắc Hùng, như Phiếu Nguyệt Tử Kim Lang, mượn kiện đại lễ khí. Tộc đàn sinh linh tiểu, mượn kiện tiểu lễ khí. Hơn 200 kiện lễ khí, rất nhanh đã bị Trương Sở phân đích chỉ còn lại có một nửa. Cuối cùng nhất, tất cả tộc đàn đi theo Trương Sở mà đến, tất cả đều đã nhận được lễ khí. Mà vô số tộc đàn chú ý tình huống nơi đây, một mặt là cao hứng vô cùng, một phương diện khác, tắc thì tiếp tục an bài các loại lực lượng, chuẩn bị tiếp ứng. Phân đến lễ khí là một sự việc, có thể hay không cầm lại bộ tộc, có thể hay không giữ vững vị trí lễ khí, thì là một chuyện khác. Trong thiên địa, rất nhiều tộc đàn đều bận rộn mà bắt đầu. Mà phụ cận Tây Cực Nguyên, rất nhiều tộc đàn không cùng Trương Sở giao hảo, thậm chí cùng Trương Sở không ngừng là địch, tắc thì đều sốt ruột vô cùng. Mắt thấy lễ khí Trương Sở càng phân càng ít, bọn hắn riêng phần mình trao đổi ánh mắt, không nghĩ lại ngồi chờ chết. Không ít thần minh đã nhận được lễ khí, cũng bắt đầu tiến thối lưỡng nan, khó khăn. Đối với rất nhiều thần minh mà nói, hiện tại ly khai, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì là trong tay bọn họ chỉ có 1-2 kiện lễ khí, hiện tại rời đi, thần minh chung quanh không đến mức đoạn giết bọn nó, tộc khác bầy cũng phản ứng không kịp, nửa đường sẽ rất an toàn. Nhưng vấn đề là, nếu như bọn hắn hiện tại rời đi, Trương Sở làm sao bây giờ? Mà nếu như chúng tiếp tục thủ ở chỗ này, như vậy biết được tin tức nơi đây tộc đàn, hội càng ngày càng nhiều. Muốn đem lễ khí đưa về bộ tộc, gặp phải lực cản, chỉ sợ hội càng lớn. Trương Sở chứng kiến sự xoắn xuýt của những thần minh kia, liền mở miệng nói, đều muốn lễ khí đưa trở về ạ. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Vị thần minh Vũ Hoàng tộc kia hỏi. Trương Sở ngữ khí bình thản, không cần qua ta, tự chính mình có biện pháp. Trúc Thanh Thanh đã sớm đã đáp ứng Trương Sở, tại đây an toàn, do nàng phụ trách. Nàng chỉ là một mực giả bộ cao lãnh, không có động thủ mà thôi. Trương Sở biết, nàng là ở đợi Trương Sở mở miệng. Một khi Trương Sở mở miệng, một cái Trúc Thanh Thanh có thể bảo hộ Trương Sở an toàn. Hơn nữa, ngoại trừ Trúc Thanh Thanh bên ngoài, Trương Sở kỳ thật còn có những biện pháp khác bảo hộ an toàn của mình. Trương Sở cũng không hy vọng đem lễ khí phân cho mọi người, lại làm cho mọi người lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Thần minh Đông Hoàng tộc không quá yên tâm, chúng ta nếu là rời đi, ngươi thực có biện pháp. Phải biết rằng, bọn hắn đều là thần minh, tuy nhiên không thể đi xa, nhưng giết người, vậy là đủ rồi. Trương Sở cười nói, đương nhiên là có biện pháp. các ngươi nhanh chóng rời đi thôi, đêm dài lắm mộng. Cái này trong thiên địa, rất nhiều thần minh không có lễ khí, cố gắng áp chế bản thân khí tức, sợ bị thần minh một phương Trương Sở chú ý đến. Nhưng chúng trong nội tâm đều đang không ngừng địa cầu nguyện, đi thôi, nhanh đều đi thôi. Các ngươi đi rồi, nên chúng ta phân lễ khí. Chương 2079, Âu Dương Tông ra tay. Chương 2079, Âu Dương Tông ra tay rốt cục, tại sự chờ đợi của rất nhiều thần minh phía dưới, không ít thần minh cáo biệt Trương Sở, rất nhanh rời đi. Đợi đã, chúng ta hội lập tức quay lại. Có thần minh nói ra. Trương Sở thì là cười nói, không cần rồi, trở về rồi, lễ khí trong tay ta, ta nếu không phải muốn cho, ai cũng cầm không đi. Không ít thần minh tuy nhiên lo lắng, có thể chứng kiến Trương Sở như thế tự tin, liền chỉ có thể đối với Trương Sở gật gật đầu, sau đó hộ tống lễ khí đã đến tay, rất nhanh rời đi. Theo bộ phận thần minh rời đi, số lượng thần minh một phương Trương Sở rõ ràng thiếu đi. Lực lượng một phương Trương Sở, mắt thường có thể thấy được bạc nhược yếu kém xuống. Giờ phút này, phương xa chân trời, vị thần minh Khương gia kia, vậy mà mở miệng lần nữa, "Trương Sở, lễ khí, chia xong hả?" Trương Sở xem hướng chân trời, nói ra, "Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ." Vị thần minh Khương gia kia cười lạnh, "Ngươi muốn hay không lại hơn, kể bên này thiên không, còn có mấy cái thần minh cùng ngươi giao hảo. Ngươi muốn hay không lại hơn, còn có bao nhiêu tộc đàn cùng thần minh, không có phân đến lễ khí." Giờ khắc này, chân trời có khí tức rất cường đại, như ẩn như hiện. Bất quá, những cái kia thần minh không có mở miệng, cũng không có quá phận biểu hiện, đều tại đang trông xem xét. Chỉ là, những cái kia khí tức phảng phất trong đêm tối một mảnh dài hẹp soi đói, tùy thời đều nhào lên. Giờ phút này, vị thần minh Khương gia này càng là ngự khí chắc chắn, bị Mạc Tự Lao vây khốn, ngươi chỉ sợ chạy không thoát. Như thế nào, ngươi muốn động thủ? Trương Sở hỏi. Vị thần minh Khương gia kia nói ra, nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem lễ khí giao cho một vị thần minh tin được, lại để cho vị thần minh này rất nhanh ly khai. Thì như, cho Âu Dương Tông. Kết quả, lão nhân trên thuyền cô độc kia lập tức mắng, đánh rắm. Lễ khí nêu cho ta, các ngươi bảy vương bắt đảng, đồ khốn, này, chỉ sợ lập tức hội nhào lên, đem lão tử xé thành mảnh nhỏ. Lão tử có tự mình hiểu lấy, lão tử nếu cầm lễ khí, trốn không thoát. Vị thần minh Khương gia kia tiếp tục mở miệng nói, lại tỉ như, ngươi có thể đem lễ khí ủy thác cho ta, ta cho ngươi hộ đưa ra ngoài. Tin tưởng ta, dùng lực lượng Khương gia ta, bảo trụ một nửa lễ khí, hay là đầy đủ. Hơn nữa, Khương gia ta cùng nhân tộc là họ hàng gần, lễ khí đặt ở Khương gia, đối với cả nhân tộc mà nói, đều là sự tình rất may. Không cần Trương Sở mở miệng, những người khác trong đội ngũ Trương Sở tiểu nhau nhau mắng, ngươi làm cái gì mộng tưởng hão huyền, huyền hão? Cho Khương gia ngươi đảm bảo. Khương gia ngươi tính toán cái đó dễ hành, tính là cái gì? Ha ha, Khương gia, chính là cái lại nhiều lần muốn tiêu diệt Kim Ngao đạo tràng, kết quả sát vũ mà về, thất bại mà về, Khương gia sao? Không đủ mất mặt. Tuy nhiên mọi người cở trách Khương gia, nhưng vị thần minh Khương gia này lại phảng phất đã không chế toàn trường. Hắn cao cao tại thượng, bao quát Trương Sở, "Trương Sở, ngươi quá ngu xuẩn, quá tự phụ, lại đem nhiều như vậy lễ khí phóng tại trên người mình, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được mất? Ngươi muốn hay không đến một chút, những cái kia che chở ngươi thần minh còn thừa lại mấy vị, ngươi thực cho rằng chúng ta những tộc đàn thần minh không chiếm được lễ khí này hội trơ mắt nhìn ngươi rời đi? Ngươi thực cho rằng chúng ta hội cam tâm một kiện lễ khí đều không chiếm được?" Không đều Trương Sở mở miệng, Âu Dương Tông tiểu hồ, "Thần minh không cần bao nhiêu, có ta ở đây, ngươi nếu là dám động tay, ta nhất định có thể lôi kéo ngươi cùng tiến lên đường chết chung." Vị thần minh Khương gia kia quét Âu Dương Tông một mắt, mở miệng nói, "Ngươi, Âu Dương Tông, thực lực của ngươi xác thực cũng không tệ lắm, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi còn kém không ít." Lui một bước nói, "Ngươi cho dù lôi kéo ta cùng chết rồi, cái kia còn lại thần minh, cái này trong thiên địa nhiều như vậy thần minh, ngươi có thể chú ý qua được đến?" Âu Dương Tông đột nhiên đứng lên, mở miệng nói, "Còn lại, ta đều chết hết, ta còn quản còn lại làm gì vậy? Đã ngươi muốn theo giúp ta cùng chết, cái kia ta tựu cùng chết." Dứt lời, Âu Dương Tông đi nhanh bước ra, sau lưng bắt đầu khởi động thác nước lôi đỉnh, hướng phương hướng thần minh Khương gia phóng đi. Thần minh Khương gia kinh hãi, hắn không nghĩ tới Âu Dương Tông vậy mà trực tiếp động thủ. Giờ phút này, thần minh Khương gia gào thét, "Ngươi cái này lao phong tử, lão điên, ngươi làm cái gì?" Âu Dương Tông mang theo lực lượng thần phạt, đánh về phía thần minh Khương gia kia, "Làm gì? Với ngươi cùng tiến lên đường." Vị thần minh Khương gia kia cực tốc lui về phía sau, đồng dạng vận dụng lực lượng thần phạt, cùng lực lượng thần phạt Âu Dương Tông chống lại, đồng thời hắn gào thét, "Ngươi điên rồi sao? Ta còn không có động thủ." Lôi phạt sau lưng Âu Dương Tông thì là hóa thành một vạn loại binh khí, đầy trời nổ tung, điên cuồng oanh kích thần minh Khương gia, rất có một loại tư thế không chết không nớt. Đồng thời, Âu Dương Tông hô to, "Ngươi chưa uy hiếp Trương Sở, ta muốn giết chết ngươi. Hai chúng ta cùng chết rồi, xong hết mọi chuyện." Vị thần minh Khương gia kia thì khí nở nụ cười, "Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Tuổi trẻ thời điểm, ngươi đánh không lại ta. Già rồi, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta." Nhưng mà, Âu Dương Tông lại cười to, "Ha ha ha, ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nghĩ, ta có thể kéo ngươi cùng tiến lên đường." Giờ khắc này, Âu Dương Tông hoàn toàn bỏ cuộc phòng hộ, toàn bộ lực lượng đều dùng để tiến công, thậm chí bắt đầu thiêu đốt thần loại của chính mình, đó là muốn đồng quy vu tận. Tất cả thần minh thấy như vậy một màn, tất cả đều trong nội tâm là thần minh Khương gia mặc niệm. Vì cái gì đại đa số thần minh đều không có trước tiên mở miệng uy hiếp Trương Sở? Cũng là bởi vì có nhân tộc Âu Dương Tông tại. Vị lao thần này thọ nguyên sắp hết, lại vừa gặp loại lễ khí việc trọng đại này. Ai không nghĩ đến một tay đại, làm việc lớn, lại để cho hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ danh hào của mình. Loại lao thần này, thế nhưng mà thực hội dốc sức liều mạng. Giờ phút này, một mảnh thác nước lôi đem Âu Dương Tông cùng thần minh Khương gia đều bao phủ rồi, tất cả thần minh đều hãi hùng khiếp vía, đây là lực lượng thần phạt trực tiếp đối hoành, là cuộc chiến sinh tử ở giữa thần minh. Loại cuộc chiến thần phạt này, không chỉ nói tham dự vào, coi như là bị nhiễm, đều sẽ phi thường phiền toái. Phương xa rất nhiều thần minh cũng nhịn không được lui về phía sau. Vị thần minh Khương gia kia thì giận đi lên. Hắn bất quá là cảnh cáo Trương Sở hai câu, cái Âu Dương Tông này vậy mà cùng hắn dốc sức liều mạng. Hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Giờ phút này, hắn một bên cùng Âu Dương Tông giao thủ, một bên giống to, "Âu Dương Tông, dừng tay, ta chỉ nói là nói mà thôi, ta cũng không có đối với Trương Sở động tay." Âu Dương Tông một bên ra tay, một bên giống to, nói, "Nói cũng không được. Hôm nay lão tử tiểu nhận thức chuẩn ngươi rồi, đến đây đi, chúng ta cùng tiến lên đường." "Lan, Lan à, ngươi muốn chết, lão tử còn không nghĩ, mau cút." Thần Minh Khương gia luôn uống, bởi vì hắn phát hiện, Âu Dương Tông vậy mà thật sự không muốn sống, thật là lấy mạng đổi mạng. Dẫn đốt thần loại đấu pháp quá kinh khủng, đây là muốn tuyệt hắn đường lui của chính mình. Mới mấy hơi thở công phu, Thần Minh Khương gia tiểu bản thân bị trọng thương. Âu Dương Tông cũng bị thương, thậm chí quá nặng. Nhưng trong mắt Âu Dương Tông lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, phản phất lôi kéo Thần Minh Khương gia cùng chết, chính là mục tiêu lớn nhất đời này hắn. Giờ phút này, Thần Minh Khương gia muốn chạy trốn cũng đã trốn không thoát. Hắn phản phất lâm vào vạn trượng vũng bùn, dãy rủa không xuất ra đi. Thần Minh Khương gia nhịn không được hô to, "Chư vị cùng một chỗ giúp ta, giết Âu Dương Tông, chúng ta liên hợp lại." Trung quanh, rất nhiều thần minh lập tức lui về phía sau. Có thần minh bỏ ngựa tộc mở miệng nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không nghĩ đối địch với Trương Sở." Thần Minh Long chất nhất mạch, đồng dạng ánh mắt nhất tiệm, mở miệng nói, "Đúng vậy, chúng ta không nghĩ đối địch với Trương Sở, chúng ta thẩm nghị công bình trao đổi." Mặt khác thần minh đồng dạng nói ra, "Chúng ta đối với nhân tộc cũng không ác ý." "Không có ác ý sao? Nói đùa gì vậy, bọn hắn trong nội tâm ước gì Âu Dương Tông tranh thủ thời gian chết mất, sau đó, bọn hắn có thể bắt buộc Trương Sở giao ra lễ khí. Nhưng hiện tại không thể nói, bởi vì Âu Dương Tông là cái lao phong tử, lão điên. Nếu ai dám nói đúng Trương Sở có ác ý, cái lao phong tử, lão điên, kia không chuẩn lại đột nhiên thay đổi mục tiêu, lôi kéo ta cùng tiến lên đường." "Không cần phải, thứ không cần phải cùng một cái lao thần thọ nguyên sắp hết không được tự nhiên. Đã thần minh Khương gia hấp dẫn hỏa lực, vậy hãy để cho hai người bọn họ cùng chết tốt rồi. Chờ bọn hắn chết rồi, về sau đoạt lễ khí Trương Sở, còn có thể thiểu phân hắn một ít." Cho nên, rất nhiều thần minh đều rời xa, nhao nhao tỏ vẻ, "Hai người các ngươi đánh cho đến chết, chúng ta chỉ nhìn lấy, không nói lời nào." Nhưng thần minh bọn họ không tham dự vào, không có nghĩa là những người khác tham dự không đi vào. Giờ phút này, tâm thần Trương Sở đã tập trung vào Âu Dương Tông. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực Âu Dương Tông kỳ thật không bằng vị thần minh Khương gia kia. Âu Dương Tông bị thương quá nặng. Thậm chí, Trương Sở đã cảm nhận được sự kiên quyết cùng bi thương trong lòng thần Âu Dương, đó là một loại bất đắc dĩ lòng có dư mà lực chưa đủ. Lực lượng của hắn chỉ có thể chống đỡ hắn dùng loại phương thức này, tập trung một vị, tiến hành dốc sức liều mạng cùng chấn nhiếp. Hắn muốn dùng sự vẫn lạc của chính mình, đến cho thấy một cái thái độ. Ngươi dám khi dễ tộc chúng ta, thần minh tộc chúng ta sẽ dốc sức liều mạng. Dù là không có biện pháp ngăn trở, cũng phải lại để cho người khởi sướng, trả giá thật nhiều. Giờ phút này Âu Dương Tông kỳ thật đã làm tốt ý định, hắn muốn dùng cái chết của mình để làm uy hiếp. Âu Dương Tông tin tưởng, hắn sau khi chết, tất có thần minh tộc khác xuất hiện. Sau đó, ai ngoi đầu lên, tiêu cùng với dốc sức liều mạng, có lẽ còn có thể bảo trụ lễ khí nhân tộc. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ lực lượng bản nguyên tràn đầy sinh cơ kỳ dị, đột nhiên rót vào trong thân thể Âu Dương Tông. Thánh Thảo Thiên Tâm là Trương Sở xuất thủ. Chiến đấu ở giữa thần minh cao cảnh giới, theo đạo lý mà nói, tôn giả thì không cách nào nhúng tay trong đó. Nhưng hết lần này tới lần khác Thánh Thảo Thiên Tâm có thể. Năng lực trị hết Thánh Thảo Thiên Tâm, hoàn toàn có thể vượt qua đại cảnh giới có hiệu quả, đó là một loại có thể dẫn động bản nguyên tính mạng khôi phục. Không chỉ nói thân thể cùng thần lực Âu Dương Tông, coi như là thần loại hắn đã dẫn đốt, vậy mà đã ở rất nhanh tân sinh, bổ đủ. Cái này là sự khủng bố cùng cường đại của Thánh Thảo Thiên Tâm. Trương Sở đến tôn giả chín cảnh giới về sau, sự biến chất của Thánh Thảo Thiên Tâm cực kỳ khủng bố. Có lẽ, lại để cho Trương Sở giết một cái thần minh động vật loại, rất khó. Nhưng là, lại để cho Trương Sở cứu một cái thần minh động vật loại, vậy quá dễ dàng. Giờ phút này, Trương Sở che giấu thi triển Thánh Thảo Thiên Tâm, phối hợp bản nguyên chấn động thủy nguyên kinh, lại để cho lực lượng Thánh Thảo Thiên Tâm tại trong cơ thể Âu Dương Tông tách ra. Động tác Trương Sở quá che giấu rồi, ngoại trừ Âu Dương Tông, bất luận sinh linh nào cũng không phát hiện. Cái này là sự cường đại của thủy nguyên kinh vùng biên cương, cái loại này vượt qua hư không chấn động, không cần bất luận cái gì chất môi giới truyền, trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể Âu Dương Tông. Trong khoảnh khắc, thân thể cùng lực lượng bị thương của Âu Dương Tông đều đã nhận được khôi phục rất lớn. Hắn thậm chí cảm giác chính mình thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là loại sự khôi phục sức khỏe này tại phụ giúp hắn đi về hướng trạng thái đỉnh phong. Chương 2080, Liều mạng Âu Dương Tông. Chương 2080, Liều mạng Âu Dương Tông đang tại cùng thần minh Khương gia dốc sức liều mạng, Âu Dương Tông đột nhiên đại hỉ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngay tại hắn quyết định chủ ý muốn phải liều mạng thời điểm, hắn bị thương, vậy mà tốt rồi. Thậm chí, thần loại hắn tận lực dẫn đốt, vậy mà đã ở rất nhanh khôi phục, tân sinh, thậm chí trạng thái so với trước rất tốt. Ai tại giúp ta? Âu Dương Tông trong nội tâm kinh hỉ và phấn, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhất định là một vị thần minh am hiểu trị liệu. Nữ thần. Đúng vậy, chỉ có nữ thần mới chọn trị liệu loại năng lực này. Chỉ có nữ thần mới có thể để cho ta có được sự khôi phục sức khỏe như thế. Nàng không có ra mặt, chỉ là như thế giúp ta, nhất định là muốn ẩn tàng thân phận của mình. Ta cũng không thể khiến người biết nàng đang giúp ta. Đúng vậy, Thánh Thảo Thiên Tâm của Trương Sở ra tay, mà ngay cả người được lợi bản thân cũng không biết là Trương Sở tại động tay. Cái này là pháp tắc chấn động thủy nguyên kinh, phối hợp thánh thảo thiên tâm chỗ cường đại. Trương Sở tập trung ai, có thể tại trong cơ thể ai, trực tiếp kích phát năng lực khôi phục thánh thảo thiên tâm. Âu Dương Tông tuy nhiên khôi phục cực nhanh, nhưng hắn vì không cho nữ thần bạo lộ, cũng không có biểu hiện cỡ nào cường thịnh. Ngược lại là diễn khởi trò đùa này, hắn lớn tiếng gào rú, "A, chết chết chết, cùng chết, cùng chết." Âu Dương Tông thoạt nhìn toàn thân là tổn thương, nhưng ra tay càng thêm cuồng bạo, phản phất là đã dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Thần Minh Cương gia thấy thế, lập tức trong nội tâm cao hứng. Hắn hô lớn, "Đột nhiên như vậy phát lực, ngươi là muốn hồi quang phản chiếu sao? Đáng tiếc à, ngươi mang không đi ta, chính ngươi lên đường đi." Giờ khắc này, vị thần Minh Cương gia này, vận dụng cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, một trường cổ phù ấu vàng, tạm thời đem mình cùng Âu Dương Tông cho ngăn cách mở. Loại phù lục này duy trì thời gian rất ngắn, chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng ở thần Minh Cương gia xem ra, vậy là đủ rồi. Âu Dương Tông thì phảng phất tuyệt vọng, dốc sức liều mạng tiến công, mà lại cường độ công kích càng ngày càng cao, thật sự rất giống hồi quang phản chiếu. Nhưng trên thực tế, thánh thảo thiên tâm của Trương Sở chính không ngừng mà tại trong cơ thể Âu Dương Tông phát huy tác dụng. Âu Dương Tông chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, lực lượng thần phạt tựa như thiên hà mở ra, thoải mái vô tận. Tất cả thủ đoạn phòng ngự của vị thần Minh Khương gia kia đều đã dùng hết, lại ngạc nhiên phát hiện đã không có hắn là bất luận cái gì chạy trốn chi địa. Vô tận lực lượng thần phạt đã đem hắn triệt để bao phủ. Và anh, thân thể vị thần Minh Khương gia kia đột nhiên nổ tung, một vị thần minh vẫn lạc. Rốt cục, sự nổ lớn kinh khủng kia dần dần bình tĩnh, Âu Dương Tông toàn thân máu chảy đầm đìa, đứng ở nơi đó, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Tất cả thần minh thấy như vậy một màn, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị kinh hô, cái gì? Âu Dương Tông còn sống? Chuyện gì xảy ra? Thực lực vị thần minh Khương gia kia không phải cao hơn tại Âu Dương Tông sao? Cái này, trung quanh tất cả thần minh đều kinh hãi vô cùng, không có ai cảm giác đến Trương Sở ra tay, không có ai có thể nghĩ đến, cuối cùng nhất là kết quả này. Tại tất cả thần linh xem ra, Âu Dương Tông có thể kéo vị thần minh Khương gia kia ra đi, đã tính toán là cực hạn. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên là kết quả này. Theo sự vận chuyển thánh thảo thiên tâm của Trương Sở, thực lực Âu Dương Tông kỳ thật đã đi tới đỉnh phong. Nhưng hắn vì để cho nữ thần không bạo lộ, nhưng lại làm bộ đã đến cực hạn. Thân thể của hắn lung la lung lay, lại cuồng tiếu không chỉ, ha ha ha, củ gừng, ý chỉ khương gia, thật sự là không thể tưởng được, ngươi vậy mà hội trước ta một bước mà đi. Ngươi một lòng muốn mạng sống, không ngừng chạy trốn, nhưng cuối cùng nhất lại chết rồi. Lão phu bỏ qua sinh tử, một lòng muốn chết, lại còn sống, ha ha ha. Khục. Một bên cười, Âu Dương Tông một bên ho ra một búng máu, phản phất lập tức muốn không được. Trung quanh, rất nhiều thần minh ánh mắt lập lòe, lại bắt đầu có nghĩ cách. Rốt cục, một cái thần minh quái ngư chậm rãi hiện ra đến. Quái ngư này toàn thân không phải bảy cá, mà là phảng phất giáp sắt trùng đồng dạng, toàn thân là giữ tợn tráng kiện mặn, không, đâm. Nó mở miệng nói, Âu Dương Tông, ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu lực lượng? Âu Dương Tông nhìn về phía quái ngư, như thế nào, ngươi muốn thử xem, ta cái thanh này lao già khọm, còn có thể hay không chiến? Quái ngư kia âm thanh lạnh lùng nói, già không chết là tặng, thành ngữ chỉ người già mà không chết là muốn làm hại người khác, ta tiện đưa ngươi lên đường. Dứt lời, cái kia quái ngư miệng hơi mở, hơi nước trong thiên địa đều muốn sôi trào, thậm chí muốn dẫn động hơi nước trong cơ thể Âu Dương Tông nổ tung. Nhưng đột nhiên, Âu Dương Tông trợn mắt trừng, lôi phạt như thác nước, mang tất cả cái kia quái ngư. Đồng thời, Âu Dương Tông hướng phía cái kia quái ngư vọt tới. Cái kia quái ngư hừ lạnh, ngươi đều sắp chết, còn như vậy táo bạo, tiện đưa ngươi lên đường. Âu Dương Tông cười to, ha ha ha, đúng vậy à, lão phu sắp chết, cho nên muốn thống thống khoái khoái chết. Ngươi theo ta cùng tiến lên đường à? Vâng. Một mảnh thác nước lôi, đem Âu Dương Tông cùng thần quái ngư kia cùng một chỗ bao phủ. Sau đó, cái phiến tiên địa kia không ngừng mà lắc lư, vô cùng lo lắng, trong lúc nhất thời tựa hồ khó phân thắng bại. Tất cả thần linh đang xem cuộc chiến đều mở bức, cái này Âu Dương Tông, rõ ràng không được, như thế nào còn không chết. Đây là thần linh tâm linh ngư nhất tộc à? Chúng nhất tộc thần linh, yếu như vậy sao? Quả thật có chút ngược à, giết một cái Âu Dương Tông thọ nguyên sắp hết, bản thân bị trọng thương, còn cần phí lớn như vậy sức lực. Âu Dương Tông hành động thật lợi hại, hắn nhìn về phía trên lung lay sắp đổ, thậm chí liền thần hỏa đều không hiểu thấu chạy đến hai lần, nhìn về phía trên tùy thời muốn vỡ lạc. Thế nhưng mà, mỗi một lần, hắn đều tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đem thần hỏa thu hồi, thậm chí còn dụ ra một ít sơ hở tâm linh ngư, đả thương nặng tâm linh ngư. Thần minh quái ngư kia càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là vội vàng sao động. Rốt cục, nó cảm thấy cực lớn nguy hiểm, nó muốn chạy. Nhưng mà, Âu Dương Tông lại đã triển trụ nó, một bên ho ra máu, một bên cổ tiếu, ha ha ha, chạy. Chạy cái gì? Không phải muốn đưa ta ra đi sao? Đến đến, chúng ta cùng tiến lên đường. Thần minh tâm linh ngư hô to, không, ta sai rồi, chúng ta đều dừng tay. Vâng. Sự bạo tạc nổ tung khủng bố lần nữa sáng lên. Âu Dương Tông phảng phất nổ tung nửa khóa thần loại, cái loại nảy công kích dị thường khủng bố, tại chỗ đem cái kia quái ngư cho bao phủ. Tất cả thần minh đang xem cuộc chiến, đều sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, một bên tránh lui, một bên hô to, không tốt, thần loại tự bạo, không thể bị nhiễm. Thật ác độc Âu Dương Tông. Thần loại phát nổ nửa khóa, cho dù miễn cưỡng còn sống, đoán chừng cũng chỉ có thể lưu một ít di ngôn. Cái kia tâm linh ngư, chết rồi sao? Ngu xuẩn à, nó vì cái gì không tự bạo thần loại, đem Âu Dương Tông cùng một chỗ diệt sát. Quả nhiên, sự bạo tạc nổ tung khủng bố kia thối lui, thần minh tâm linh ngư kia biến mất, chỉ còn lại có Âu Dương Tông, phảng phất chỉ còn lại có nửa cái mạng, đứng đều có chút đứng không yên. Hắn trong tay cầm một căn xương cá làm vải trượng, miễn cưỡng đứng ở chân trời, thoạt nhìn chật vật mà tiêu điều, phảng phất anh hùng của già. Giờ khắc này, bên người Trương Sở rất nhiều người đều ồ ồ ồ khóc lên. Vô luận là Mị Sán Nhi, Tuyết Tiên Tầm hay là mặt khác nữ đệ tử, đều trong nội tâm tràn đầy bi ý, con mắt sưng đỏ. Đồng Thanh Sơn thì là gắt gao nắm trường thương, hắn tuy nhiên không nói lời nào, nhưng trong lòng tất cả đều là tự trách, nếu là ta có thể thành thần, như thế nào cho phép lao tiền bối nhân tộc, sắp chết còn muốn phải liều mạng. Tiểu Viêm đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng tâm tình lại cùng Đồng Thanh Sơn cùng loại. Phát triển à, nhanh chút ít lớn lên à, chúng ta muốn trở thành che trời đại thụ, muốn trở thành thần minh, thần vương, thậm chí đại thánh. Thậm chí, Long Quốc Hải, công tử Khanh Trúng, đều trong nội tâm rung động tột đỉnh, đối với vị lao thần này tràn đầy kính nể. Chỉ có Trương Sở, trốn ở đằng sau cánh lớn công tử Khánh, không ngừng thi triển Thánh Thảo Thiên Tâm. Đồng thời, Trương Sở trong lòng thầm đũ, ngài không cần như vậy dốc sức liều mạng à, kỳ thật, ta có biện pháp đối phó những cái kia thần minh à. Đương nhiên, hiện tại Âu Dương Tông cũng không phải thật sự tại liều mạng. Có Trương Sở cái này tiểu vũ em điên cuồng sữa huyết, hồi máu, Âu Dương Tông muốn chết cũng khó khăn. Nhưng thần minh khác nhưng lại không biết tình huống, chỉ trách Âu Dương Tông hành động quá tốt. Nhìn về phía trên, phản phất không cần người khác đụng, hắn sẽ chết. Lúc này thần long chất một mực cẩn nhận rốt cục kềm nén không được, nó mở miệng nói, Âu Dương Tông, thần hỏa ngươi, còn không tắt diệt sao? Âu Dương Tông nhìn về phía thần long chất, như thế nào, ngươi cũng muốn theo giúp ta cùng tiến lên đường sao? Thần long chất kia chín đầu cửu vĩ, xem Âu Dương Tông trong ánh mắt, tràn đầy niềm ai, ta cũng không phải là cái kia vụng về tâm linh ngư. Ngươi cho dù toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Hiện tại, ta muốn khuyên ngươi một câu, chính mình đã diệt thần hỏa, tọa hóa, ngồi chết, à? Nếu không, một khi ta ra tay, ngươi chắc chắn chết không toàn thây. Âu Dương Tông không nói hai lời, kéo lấy thân thể tàn phá trực tiếp xông về thần long chất. Thần long chất kia cười ha ha, muốn chết sao? Thành toàn ngươi. Âu Dương Tông gian nan ra tay, tuy nhiên thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng hắn khống chế lực lượng, lại cuồng bạo hung mãnh. Hơn nữa, vừa lên đến tiểu thi triển thần loại tự bạo chi pháp. Và anh, sự bạo tạc nổ tung cùng bố, thoáng cái đem thần long chất cho bá phủ. Hiện trường, tất cả thần minh đều choáng váng. Không phải, thần loại hắn, như thế nào còn có thể bạo? Vừa mới không phải bạo qua một lần sao? Nói đùa gì vậy? Nhưng Âu Dương Tông nhưng trong lòng thoải mái vô cùng. Thần loại tự bạo, đây là thần minh có thể thi triển mạnh nhất thủ đoạn công kích. Không thể tưởng được cái kia nữ thần trị liệu năng lực cường đại như thế, vậy mà có thể trị liệu thần loại. Cái kia Âu Dương Tông còn khách khí làm gì? Bạo quá, đơn giản trực tiếp uy lực đại. Tuy nhiên khả năng giấu giếm bất trụ, nhưng không chịu nổi dùng tốt à thần long chất kia cũng là không may, vừa lên đến đã bị loại thủ đoạn này bao phủ. Hắn tại chỗ bị tạc không có nửa người, liền thần hỏa đều bị tạc đi ra. Ngay sau đó, thần hỏa bị dập tắt, thần long chất kia không hiểu thấu tiêu chết rồi. Mà thân thể lung lay sắp đổ của Âu Dương Tông xuất hiện lần nữa tại trung tâm bạo tạc nổ tung, thoạt nhìn thật sự muốn chết rồi. Nhưng mà trong thiên địa lại một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không đốc, tất cả thần minh trong nội tâm cũng bắt đầu phạm nói thầm, cái lao hàng này thật sự sắp chết sao? Còn có cái kia thần loại bạo tạc nổ tung là vô hạn đời sao? Địa, ngươi có thể hay không cho cái tin chính xác cả, ngươi đến tột cùng lúc nào chết? Âu Dương Tông lại thổ một búng máu. Sau đó hắn vẻ mặt thê thảm nhìn quét bốn phía, dùng ngữ khí rất suy yếu hỏi, còn có ai muốn theo giúp ta cùng tiến lên đường? Tất cả thần minh đều một hồi run rẩy, lần nữa lui về phía sau ra một khoảng cách, sợ bị Âu Dương Tông tập trung. Giờ khắc này, cả phiến thế giới, vậy mà quỷ dị an tĩnh lại. Không có ai lại uy hiếp Trương Sở, không có ai dám ngoi đầu lên. Chủ yếu là, bọn hắn còn không nóng nảy. Trương Sở bị nhốt ngay tại chỗ, bọn hắn ít nhất có tầm một tháng thời gian, nghĩ biện pháp thu hoạch đến lễ khí. Mà đúng lúc này, phương xa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc của Trương Sở. Trương Sở, ngươi rốt cục trở về rồi, chúng ta tìm ngươi tìm tốt vất vả. Trương Sở nghe được cái thanh âm này, lập tức trong nội tâm thầm mắng, nằm rãnh, các ngươi tới thật là nhanh. Là thanh âm cô Diệp đại sư. Nói cách khác, thần vương Tam Xích giản bọn họ rốt cục đến tìm Trương Sở. Chương 2081, cô Diệp đại sư phỏng đoán. Chương 2081, cô Diệp đại sư phỏng đoán. Trương Sở nghe được thanh âm cô Diệp đại sư về sau, liền nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy phương xa chân trời, sau lưng cô Diệp đại sư lờ mờ, mỗi một cái bóng đều không ngừng địa đã bị đại đạo tiên địa áp chế. Cho dù là đi tới khu vực được đế phủ bao phủ này, bọn hắn như trước áp chế khí tức của mình, đều là thần vương. Trương Sở trong nội tâm lột bột nhảy dựng, thần vương Tam Xích giản bọn họ rốt cục vẫn phải tìm tới. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Thần minh cùng thần vương, cách một cái đại cảnh giới, tựa như danh trời. Giờ phút này, không có một vị thần minh dám há mồm thở dốc, thần vương Tam Xích giản bọn họ, phản phất hóa thành duy nhất trong thiên địa này. Duy nhất cao hứng, nhưng thật ra là thần vương Trúc Thanh Thanh. Trúc Thanh Thanh cầm lễ khí về sau, liền đem rễ cây của chính mình đã thu vào dưới đại mặt đất. Nàng là một vị thần vương rất ngạo kiểu, tự xưng thiên hạ thứ hai. Mặc dù nói tốt rồi, nàng muốn ở chỗ này bảo hộ Trương Sở, nhưng Trương Sở không mở miệng cầu nàng, nàng mới sẽ không xuất thủ. Bốn, Trúc Thanh Thanh cho rằng, một khi nàng ẩn nấp tiếng động, một khi cường giả khác bắt đầu làm khó dễ, Trương Sở khẳng định phải lập tức cầu nàng. Như vậy, Trúc Thanh Thanh có thể đại triển thần uy, áp chế các lộ thần minh, lại để cho Trương Sở cảm thấy cái kiện lễ khí kia cho giá trị. Có thể chuyện kế tiếp phát sinh, lại để cho Trúc Thanh Thanh rất phiền muộn. Đào nột cùng một đám thần minh muốn cướp Trương Sở, kết quả một phương Trương Sở đã đến không ít thần minh, đem thần minh một phương đào nột cho áp chế. Thần minh một phương Trương Sở vừa rời đi, Trúc Thanh Thanh cảm thấy cơ hội biểu hiện của chính mình rốt cuộc đã tới. Kết quả, một nhân tổ Âu Dương Tông lại nhảy ra ngoài. Điều kỳ quái nhất chính là Âu Dương Tông một cái lao thần, vậy mà dọa sợ tất cả thần minh rục dịch chung quanh. Trúc Thanh Thanh nghẹn muốn cong tường, nàng rất muốn giống to, ta, ngươi nhìn ta à, Trương Sở, vị thần vương xếp hạng thiên hạ đệ nhị ta ngay ở chỗ này, ngươi cầu ta à? Nhưng thần vương dù sao phải có mặt mũi thần vương, Trương Sở không cầu nàng, nàng cũng không nên ra mặt, chỉ có thể không ngừng nín thở. Giờ này khắc này, Trúc Thanh Thanh rốt cục khai mở tâm. Tam Xích Giản đã đến nhiều như vậy thần vương, tuy nhiên ngựa khí hiền lành, nhưng xem biểu lộ Trương Sở cũng không giống như là bộ dạng cao hứng. Lúc này đây, tổng nên ta xuất thủ à? Bản thể Trúc Thanh Thanh, một ít đoạn chiều âm từ trúc theo dưới đại mặt đất chui ra, tươi mới như măng, có chút nghiêng đầu. Trương Sở xác thực rất không cao hứng. Hắn sớm đã biết rõ, một khi thân phận bạo lộ, thần vương Tam Xích Giản bọn họ tất nhiên sẽ tìm tới cửa, yêu cầu thần tiểu hủ thổ. Chỉ là Trương Sở không nghĩ tới, bọn hắn đến trùng hợp như vậy. Giờ phút này, Trương Sở chỉ có thể hướng phía phương hướng Khô Diệp đại sư chắp tay, bái kiến Khô Diệp đại sư. Khô Diệp đại sư thì thật cao hứng, "Trương Sở, ngươi còn sống trở về rồi, thật tốt quá. Trước khi có nghe đồn, nói ngươi bị nhốt tại vùng biên cương, nhưng làm ta sẽ lo lắng. Bây giờ nhìn đến ngươi bình an, ta thật cao hứng." Trương Sở trong nội tâm bĩu môi, "Làm ngươi sẽ lo lắng. Có lẽ vậy, dù sao ta là không có gặp các ngươi vô tương kim cương tự tới cứu ta." Nghe bản nha nói, nàng lúc ấy liên lạc mọi người, muốn cứu Trương Sở thời điểm, tiểu chúng Phật môn nội, chỉ có Phật ảnh điện, Phá Nhất Trai, Ngọc Nữ Am, cùng với nghịch Phật quật hưởng ứng. Về phần tiểu chúng Phật môn khác, vừa nghe nói Trương Sở bị nhốt tại vùng biên cương, tại chỗ tiểu sửa quy tắc tiểu nhiên đăng tự, đem tạo hóa tiểu nhiên đăng tự đều cho phân ra, sau đó chạy. Mà khi lúc sửa quy tắc chủ lực, tiểu là vô tương kim cương tự do Khô Diệp đại sư dẫn đầu. Những chuyện kia đều là lưng cong Trương Sở tiến hành, cụ thể xảy ra chuyện gì, Trương Sở cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, vô tương kim cương tự của Khô Diệp đại sư cùng mình không phải là một lòng. Giờ phút này, Khô Diệp đại sư hô, "Trương Sở, lời hứa của ngươi trước kia nên thực hiện đi ạ." Trương Sở biết, hắn là đến muốn thần tiểu hủ thổ. Trước khi Trương Sở đã từng cùng Khô Diệp đại sư ước định qua, chỉ cần thần tiểu hủ thổ là sát hải rơi là tả đi ra ngoài, như vậy thần tiểu hủ thổ trong tay Trương Sở có thể rơi là tả đi ra ngoài. Hơn nữa, Trương Sở lúc ấy nói rất đúng, có thể bán đi, ai mua cũng có thể. Trương Sở cũng không có giả vờ ngây ngốc, nói thẳng, "Lời hứa của ta, đương nhiên có thể thực hiện." Nhưng ngay sau đó Trương Sở còn nói thêm, "Nhưng là Khô Diệp đại sư người xem, ta hiện tại bị nhốt tại đây, thần tiểu hủ thổ lại không có trong tay ta. Ta muốn thực hiện cũng không có biện pháp ạ." Khô Diệp đại sư lập tức nói ra, "Đặt ở đâu, tự chúng ta đi tìm." Trương Sở lập tức hô lớn, "Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe thấy." Sau lưng Khô Diệp đại sư, thần vương bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Trương Sở cũng trong nội tâm không vui, "Ngươi muốn hay không nghe yêu cầu của ngươi là cái gì? Lại để cho ta cho ngươi biết, thần tiểu hủ thổ giấu ở đâu, là ngươi ngốc hay là táng ngốc?" Lúc này Khô Diệp đại sư nói ra, "Trương Sở, sự tình thần tiểu hủ thổ cấp bách, ngươi cũng đừng có kéo dài thời gian." Trương Sở thì là rất phối hợp, "Khô Diệp đại sư, nếu không ngươi bây giờ muốn nghĩ biện pháp, đem ta cho làm ra đi. Chỉ cần để cho ta hành động tự do, ta chuyện thứ nhất, tự là đi đem thần tiểu hủ thổ lấy ra, sau đó thống nhất bán, ai muốn cũng có thể mua." Khô Diệp đại sư nhíu mày, "Chẳng lẽ ngươi phải tự mình làm chuyện này sao?" "Bằng không thì?" Trương Sở hỏi lại. Đồng thời Trương Sở nhìn quét bên cạnh mình, nói ra, "Khô Diệp đại sư, người xem, thân bằng hảo hữu, đệ tử người thân nhất của ta đều ở chỗ này đây. Ngươi cảm thấy ta còn có thể bị thắt những cái kia không ở bên cạnh ta người đi bán thần tiểu hủ thổ. Vạn nhất có người cầm thần tiểu hủ thổ của ta chạy. Hơn nữa, cái này thần tiểu hủ thổ đã qua lâu như vậy, cũng không chậm trễ một tháng này công phu, đúng không?" Khô Diệp đại sư vẻ mặt im lặng, "Trương Sở, ngươi có phải hay không muốn đem thần tiểu hủ thổ tán lạc tại thế gian?" Trương Sở đội vàng lắc đầu, không, ta cũng không nói như vậy qua." Sau đó, Trương Sở phi thường rất nghiêm túc nói ra, "Cái kia thần tiểu hủ thổ trong tay ta, kỳ thật công dụng không lớn. Ta kỳ thật rất muốn đem những vật này đổi thành các loại tài nguyên. Hiện tại chính thức vấn đề là, ta bị Mạc Tử Lao vây ở nơi đây, ra không được. Ngươi cũng không thể để cho ta không công đem thần tiểu hủ thổ vứt bỏ ạ. Ngài nếu sốt ruột, trước hết đem ta cứu ra đi, để cho ta có thể tự do hành động. Ta cam đoan, trước tiên đi xử lý thần tiểu hủ thổ." Trương Sở ngữ khí thập phần thành khẩn. Sau lưng Khô Diệp đại sư, mấy vị thần vương cũng nói, "Chuyện này, xác thực không thể trách Trương Sở. Nếu không, chúng ta hay là muốn nghĩ biện pháp đem Trương Sở cứu ra đây." "Nghĩ biện pháp? Hắn bị Mạc Tử Lao cho nhằm vào rồi, chúng ta có thể có biện pháp nào?" Chỉ có Khô Diệp đại sư cảm giác Trương Sở là thực không muốn đem thần tiểu hủ thổ lấy ra. Trương Sở nói, "Đều là lý do, có thể hắn lại không có biện pháp đem Trương Sở cứu ra đi." Lúc này Khô Diệp đại sư nghĩ, cuối cùng nhất nói ra, "Được rồi, chúng ta đây tiểu ở chỗ này chờ ngươi một tháng. Một tháng về sau, hiệu quả Mạc Tử Lao có lẽ hội chấm dứt à?" Trương Sở đội vàng đáp ứng, hảo, một khi ta đi ra ngoài, tiểu với các ngươi đi làm thần tiểu hủ thổ." Khô Diệp đại sư lại hỏi, "Đúng rồi Trương Sở, nghe nói ngươi vừa mới đã nhận được không ít tiểu lễ khí. Vô tương kim cương tự ta muốn một kiện tiểu lễ khí, không biết ngươi có chịu hay không nhường lại một kiện." Trương Sở lắc đầu, "Cái này không được, ta đã nói rồi, lễ khí tạm thời sẽ không xuất thủ." Khô Diệp đại sư khẽ nhíu mày, "Chỉ là một kiện tiểu lễ khí mà thôi, ngươi liền cái mặt mũi này cũng không chịu cho vô tương kim cương tự ta sao?" Trương Sở vẻ mặt đầy nấy, "Không có ý tứ, Khô Diệp đại sư nếu là muốn lễ khí, cần đợi thiên địa biến hóa về sau thống nhất định giá, ta có thể cho vô tương kim cương tự lưu một cái, nhưng hiện tại không bán." Khô Diệp đại sư có chút khó hiểu, "Ngươi cái này là ý gì? Vô tương kim cương tự chúng ta tuyệt đối trở ra lên giá tiền, vì sao không phải chờ tới thiên biến về sau?" Sau lưng Khô Diệp đại sư, một cái thần vương cười nói, rất đạo lý đơn giản, Trương Sở hiện tại cũng không biết, thiên địa biến hóa về sau, cái gì đó hội trở nên dị thường quý trọng, cái gì đó hội trở nên không đáng tiền. Thần Vương khác cũng nói, thằng này xảo trá vô cùng. Hắn biết, vô luận tương lai biến thành cái dạng gì, lễ khí nhất định là ngoại tệ mạnh, cầm trong tay, đợi thiên biến về sau, đổi lấy vật tư có giá trị nhất, mới được là ý nghĩ chính thức hắn. Còn có Thần Vương hướng phía Trương Sở hô, "Trương Sở, ta biết ngươi muốn đổi lấy vật tư hữu dụng sau thần linh cảnh giới, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ý nghĩ của ngươi nhất định sẽ thất bại." "Vì cái gì?" Trương Sở hỏi. Vị Thần Vương kia nói ra, "Bởi vì thần minh, Thần Vương muốn tiến lên giai, muốn tu luyện, cần lực lượng, tại đại hoàng tìm không thấy. Cơ hồ tất cả vật chất hữu dụng đối với thần minh đều tại Tam Xích Giản, mà thần cảnh hàng lâm chỉ là đại đạo thiên địa không hề áp chế thần linh, nhưng vật chất nội Tam Xích Giản lại sẽ không truy lạc đi ra. Một khi thiên địa đại biến, ngươi muốn tu luyện hay là muốn nhập Tam Xích Giản?" Trương Sở nhíu mày, "Hay là muốn nhập Tam Xích Giản?" Khâu Diệp đại sư cảm khái nói, "Chúng ta có một cái phỏng đoán, tựu là thiên địa đại biến về sau, ngoại giới chỉ là cho phép thần minh xuất hiện mà thôi. Tam Xích Giản, các thì hội hóa thành chỗ tu luyện của thần minh bọn họ. Chỉ là, Tam Xích Giản không ngăn trở nữa ngăn cản mọi người đi ra, nhưng vật chất Tam Xích Giản không có biện pháp mang đi ra. Nói cách khác, dựa theo suy đoán Khâu Diệp đại sư, về sau thần minh đại hoang hội hai đầu chạy, có thể tại đại hoang tự do đi đi lại lại, nhưng ở đại hoang không cách nào tu luyện. Muốn tu luyện, bỏ chạy đi Tam Xích Giản ngồi tù một thời gian ngắn. Ngồi tù ngồi đã đủ rồi, có thể chạy đến hít thở không khí, nhưng ở đại hoang không cách nào tăng lên thực lực của mình cùng tu vi. Nhưng vật chất Tam Xích Giản cùng đại hoang là không liên hệ. Thậm chí, nội Tam Xích Giản khả năng như trước bảo trì nghiền nát trạng thái. Cho nên, Khâu Diệp đại sư trực tiếp nói cho Trương Sở, muốn cầm lễ khí đổi vật tư thần cảnh, chỉ sợ rất khó. Nhưng Trương Sở cũng rất kiên định lắc đầu, cái kia chỉ là phỏng đoán các ngươi. Tương lai đến tuột cùng hội có thay đổi gì, còn không biết. Ta hay là hy vọng lễ khí trước phóng trong tay ta. Ai? Khâu Diệp đại sư thở dài một hơi, nếu là thiếu hiệp không muốn mạo dịch, muốn bán, kỳ thật bẩn tăng cũng là hiểu một ít quyền cước. Trương Sở một đầu dấu chấm hỏi, người cái lao giặc kia cũng tới uy hiếp ta. Một cái phiến cả vùng đất khác, Trúc Thanh Thanh bắt đầu vui vẻ đánh nhau đánh nhau. Hiện tại tiểu tranh thủ thời gian đánh nhau, rốt cuộc hữu dụng đến ta thiên hạ thứ hai, Thần Vương Trúc Thanh Thanh lúc sau. Chương 2082, lẹn chương 2082, lẹn Trương Sở không nghĩ tới, Khâu Diệp đại sư cũng dám uy hiếp chính mình. Vì vậy Trương Sở hỏi Khâu Diệp đại sư, Khâu Diệp đại sư, ngươi xác định muốn cấp sao? Khâu Diệp đại sư thì nói ra, Trương Sở, ta chỉ cần một kiện lễ khí, cho dù ta động tay, cuối cùng nhất ta cũng chỉ hội cầm một kiện lễ khí, một kiện tiểu lễ khí là đủ. Ta không muốn động thủ. Ngươi nếu là chịu cho ta một kiện tiểu lễ khí, giá cả như cũng là ngươi tự tính toán. Nhưng ngươi kiên quyết không bán, ta đây chỉ có thể chính mình động tay mua một kiện. Nhưng nói rõ rồi, ta đây không phải đoạn. Vô Thương Kim Cương tự ta, hay là sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Khâu Diệp đại sư nói lời rất rõ ràng, hắn không giống Long Chất Đào nuốt chúng đồng dạng, muốn toàn bộ ăn tươi, hắn chỉ là muốn mua một kiện lễ khí. Không bán. Vậy bắt buộc ngươi bán. Trương Sở thì là ngữ khí bình thản, tuy nhiên ngươi nhìn về phía trên rất giảng đạo lý, nhưng ta nói không bán, tự là không bán. Sau đó, Trương Sở nhìn quét thần vương khác, nếu là các ngươi cũng có đồng dạng nghĩ cách, ta khuyên các ngươi, buông tha cho loại ý nghĩ này. Bằng không mà nói, thần tiêu hủ thổ, cũng không biết khi nào mới có thể rơi là tả thế gian. Trong đó một vị thần vương mở miệng nói, đây là việc tư Khâu Diệp, không có quan hệ gì với chúng ta. Một vị thần vương khác cũng nói, tộc ta cũng không cần lễ khí. Tộc ta tại Đông Cực Giã có chỗ thu hoạch, sẽ không ngấp nghé lễ khí ngươi. Nhưng là có thần vương nói ra, Trương Sở, bán ta một kiện lễ khí à, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Không ít thần vương ánh mắt sáng quắc, chằm chằm vào Trương Sở. Trương Sở trong nội tâm minh bạch, chỉ cần lễ khí còn tại trong tay mình, như vậy thần minh, thần vương tụ tập ở đây, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đừng nhìn hiện tại thần vương chỉ có 20-30 cái, nhưng lễ khí sao mà trọng yếu. 30 ngày công phu, có trời mới biết nơi nào sẽ không hiểu thấu lại xuất hiện rất nhiều thần vương. Ngươi là thần vương, ngươi muốn, ta cho ngươi một kiện. Hắn là thần vương, hắn muốn, ta một lần nữa cho hắn một kiện. Cái kia lễ khí trong tay Trương Sở, căn bản là không đủ phân. Lúc này Trương Sở nhìn quét người bên cạnh, lễ khí hắn phân phát ra ngoài, đại đa số đã đi ra, chỉ có tiểu lễ khí trong tay Tuyết Thiên Tầm mấy người, còn đi theo bên người Trương Sở. Cùng một thời gian, Trương Sở cũng cảm nhận được, phương xa hư không từng đợt không ổn định, khẳng định lại có đại lượng thần minh, thần vương đã nhận được tin tức, trước đến tìm kiếm cơ hội. Trương Sở rốt cuộc không hề chờ đợi, hắn mở miệng nói, "Trúc Thanh Thanh thần vương." Trúc Thanh Thanh nghe được sự kêu gọi của Trương Sở, lập tức trong nội tâm cao hứng, "Hắc, rốt cuộc dùng đến ta đến sao?" Cơ hội tại thanh âm Trương Sở rơi xuống về sau, bên người Trương Sở, một căn triều âm tử trúc rất nhanh sinh trưởng ra. Cái kia trúc màu đỏ tím vừa xuất hiện, rất nhiều thần vương cựu thần sắc ngưng trọng lên. Khâu Diệp đại sư cái thứ nhất mở miệng nói, "A Di Đà Phật, nguyên lai là Trúc Thanh Thanh thần vương, bần tăng bái kiến thần vương." Trúc Thanh Thanh tuy nhiên nội tâm cao hứng, nhưng lại thái độ lãnh đạm, thập phần ngạo kiểu, không để ý tới Khâu Diệp đại sư. Lúc này Trương Sở nói ra, "Trúc Thanh Thanh thần vương, ngài đã từng nói, có thể để bảo vệ an toàn của ta." Trúc Thanh Thanh lập tức nói ra, "Đó là tự nhiên, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với ngươi động tay." Trương Sở thì hỏi, "Ta đây có thể hay không để một cái yêu cầu? Ngươi không cần bảo hộ ta rồi, 30 ngày này, ngươi bảo vệ tốt mấy người đồng bọn của ta là được." Trương Sở nhìn về phía bàn nha, "Tào Vũ Thuần bọn người." Trúc Thanh Thanh thì là một hồi nghi hoặc, "Vậy còn ngươi?" "Ta muốn rời đi." Trương Sở nói ra. Thanh âm Trúc Thanh Thanh càng thêm nghi hoặc, "Ly khai? ngươi như thế nào ly khai? Ảnh hưởng Mạc Tự Lao phía dưới, ngươi có khả năng khai mở?
Có thể.
Trương Sở rất khẳng định nói. Trúc Thanh Thanh, ngươi cho dù phát động trọng sinh bí pháp, cũng không có ly khai. Bởi vì trọng sinh bí pháp phát huy tác dụng là phân ra vào bước. Bước đầu tiên là trọng sinh, bước thứ hai là mở ra hư không thông đạo, đem sinh linh sau khi sống lại đưa đến phương xa. Bước thứ hai sẽ bị tạp trụ. Bởi vì hết thể có sinh mạng sinh linh, chỉ cần bị Mạc Tự Lao ảnh hưởng, một ngày nội chỉ có thể hành tẩu trăm dặm. Trừ phi là đem thi thể trước đưa đến phương xa, lại trọng sinh. Loại chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Trúc Thanh Thanh thần vương thậm chí cảm thấy được, coi như là trước tiên đem thi thể vận chuyển đến phương xa, lại phục sinh, không chuẩn Mạc Tự Lao còn có thể đem sinh linh sau khi sống lại, một lần nữa cho kéo về đến. Cho nên, Trúc Thanh Thanh rất nghi hoặc, Trương Sở như thế nào ly khai. Thần minh khác, thần vương cũng sung đầy tò mò nhìn Trương Sở, muốn nhìn một chút Trương Sở như thế nào ly khai. Lúc này Trương Sở nhẹ nhàng vây tay một cái, trong tay của hắn xuất hiện một trương tân lộ thư mời. Cái đồ vật này, có thể làm cho người ly khai. Trúc Thanh Thanh thật bất ngờ.
Có thể ạ.
Trương Sở đương nhiên nói, Mạc Tự Lao cũng sẽ không hạn chế phá vỡ hư không. Nhưng là trên cây gậy trúc chiều âm tự trúc kia của Trúc Thanh Thanh, vậy mà làm ra nhân tính hóa nhíu mày động tác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật sự được sao? Trúc Thanh Thanh hỏi Trương Sở. Trương Sở, ta cảm thấy được có thể. Hư không phiêu dược phủ, xác thực có thể vận dụng, chỉ là nhảy không xa. Nhưng Trương Sở cảm giác, tiến vào tân lộ, tự cùng dùng một nửa hư không phiêu dược phủ đồng dạng. Ta đã phá vỡ hư không, tiến vào, nhưng ta không đi ra, cái kia Mạc Tự Lao, làm như thế nào đối với ta có hiệu lực? Trương Sở cảm thấy, cái mạch suy nghĩ này không có lâu bệnh. Lúc này Trương Sở nhìn về phía bên người mấy người, nói ra, ta muốn đi tân lộ rồi, các ngươi ai đây? Đồng Thanh Sơn cùng Nhàn Tự đồng thời đứng dậy, chúng ta đi. Bọn hắn kỳ thật đã sớm đạt được tân lộ thư mời rồi, bất quá, con đường của bọn hắn đoạn không phải tôn giả chín cảnh giới đoạn đường. Đồng Thanh Sơn cảm thấy, hắn muốn rất nhanh tiến giai, tiến vào tôn giả chín, tân lộ là một cái tốt lựa chọn. Bị Sán Nhi con mắt sáng ngời, ta muốn đi. Ta cũng có tân lộ thư mời, chỉ là, ta nghe nói chỗ kia cả đời chỉ có thể đi một lần, cơ hội lãng phí, không thể lại đi. Đại sư phụ muốn đi, ta đây cũng muốn đi. Tuyết Tiên Tầm thì nói ra, ta không đi. Ta đã liên lạc viện trưởng Xuân Thu thư viện, dùng không được bao lâu, thư viện sẽ đến người, đem lễ khí trong tay ta tiếp đi. Tiểu Viêm mấy người đồng dạng lắc đầu, bọn hắn tạm thời không muốn đi tân lộ. Tiểu Hắc Hùng, Dương Hòa Xà, Thiếu Nguyệt Tử Kim Lang, cùng với Tất Nguyệt Ô đợi mấy cái đệ tử yêu tu, tuy nhiên cũng con mắt sáng ngời, phân biệt tỏ vẻ muốn đi theo Trương Sở. Chứng kiến đội ngũ Trương Sở nhanh như vậy đạt thành chung nhận thức, hiện trường rất nhiều thần minh, thần vương đều ngồi không yên. Khô Diệp đại sư cái thứ nhất mở miệng nói, Trương Sở, đi tân lộ, muốn thận trọng. Thần minh khác cũng mở miệng nói, đúng vậy, tôn giả chín cảnh giới đại hoang, cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào tân lộ. Một khi ly khai, sẽ thấy cũng không có cơ hội tiến vào. Tân lộ ý nghĩa phi phàm, cùng huyền bí thành thần Xuân Thu Kỳ có quan hệ. Trương Sở, ngươi bây giờ còn không có chuẩn bị đầy đủ, không muốn như vậy mà đơn giản đi vào. Ngươi không thể đi. Ngươi nếu đi rồi, lễ khí chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, ngươi nếu đi tân lộ, chúng ta đi ở đâu tìm ngươi? Thần Kiều Hủ Thổ. Ngươi như vậy vừa đi, chúng ta lại đi nơi nào tìm ngươi muốn Thần Kiều Hủ Thổ? Trương Sở, đừng xúc động. Mạc Tự Lao, bắt hắn cho vây khốn, không thể để cho hắn như vậy đi rồi. Bất quá, cũng có không thiểu thần minh, trong nội tâm âm thầm cao hứng. Đi tân lộ. Vậy cũng thật tốt quá. Tộc ta mạnh nhất thiên tài, ngay tại tân lộ, thậm chí đã tại tân lộ tu luyện hơn 1000 năm. Trương Sở à, nhanh đi tân lộ à, tân lộ không có thể động dụng thần khí cùng phụ lục, chỉ có thể theo dựa vào chính mình bản mệnh binh khí, chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình. Ngươi nếu đi tân lộ, sự tình chín cảnh giới đánh sáu cảnh giới thường xuyên xuất hiện, đã có thể không tồn tại. À, thực cho là mình vô địch thiên hạ, ở đâu đều có thể đi sao? Hảo hảo hảo, đi tân lộ à, đi xem một chút, những cái kia cường giả chín cảnh giới một mực ở lại tân lộ, đến tột cùng là dạng gì? Không được, nhanh chóng cho trưởng lão chín cảnh giới tân lộ tộc ta truyền âm. Nếu là hắn đi tân lộ, cái kia lễ khí, tộc ta như thế nào đều có thể lấy được một phần. Trương Sở, ngươi thành danh tại tân lộ, thân bại danh liệt, cũng tất nhiên tại tân lộ. Đi thôi, ha ha ha, ngu ngốc. Thực cho rằng, yêu tôn chín cảnh giới trị không được ngươi sao? Đó là bởi vì, cường giả chân chính, đều tại tân lộ. Đương nhiên, những lời này, không có một cái nào thần minh nói ra miệng, trong lòng của bọn hắn, đều tràn đầy chờ đợi. Giờ phút này, Trương Sở chỉ là nhìn về phía Trúc Thanh Thanh, tiền bối, ngươi có thể phải đáp ứng ta, bảo vệ tốt các bằng hữu của ta. Trúc Thanh Thanh rất khí phách, yên tâm, nếu ai dám đối với bọn họ động tay, ta đem tổ địa bọn họ sinh đầy cây trúc, hóa thành trúc lâm. Rất nhiều sinh linh nghe được Trúc Thanh Thanh lập tức đều sợ tới mức một hồi ác hàn. Những thần minh bọn họ cũng biết, Trúc Thanh Thanh không chỉ sống ra cả đời, vị thần vương này làm một chuyện cực kỳ doan người. Nàng chiêu âm tử trúc lâm, có thể xem như một loại khác yêu khư. Cái này đại hoang, không biết bao nhiêu địa phương đều có phân thân của nàng tồn tại. Ai nếu là bị nàng hơn chút lo lắng, nhà mình sinh đầy trúc, vậy nguy hiểm. Trương Sở gấp nói gấp, đa tạ. Sau đó, Trương Sở bạch tìm tỏi tân lộ thư mời. Quả nhiên, một đạo hư không kẽ nước mở ra, Mạc Tự Lao cũng không phải yếu nhiều hư không. Trương Sở một bước bước chân vào đi bảo, tân lộ, ta đến rồi. Bị Sán Nhi theo sát phía sau, đồng dạng bạch tìm tỏi thư mời tân lộ của chính mình, một bước bước vào đi bảo. Thiếu Nguyệt Tử Kim Lang cùng Tất Nguyệt Ô, chúng lưỡng đồng dạng đang ở tôn giả chín cảnh giới, đồng dạng cũng đã nhận được tân lộ thư mời, cũng là một bước bước chân vào đi bảo. Ngay sau đó là Đồng Thanh Sơn, Nhàn Tự, Tiểu Hắc Hùng, Dự Hòa Xà. Cảnh giới của bọn hắn không tại tôn giả chín, sẽ mở tân lộ thư mời về sau, sẽ xuất hiện tại cái khác đoạn đường. Bọn hắn thoáng chờ giây lát, phát hiện Trương Sở bọn hắn cũng không có xuất hiện lần nữa, liền yên tâm, cũng là Bạch tìm tòi tân lộ thư mời, một bước bước chân vào đi vào. Mà Thần Vương Tam Xích giản bọn họ, chứng kiến Trương Sở bọn hắn nhao nhao biến mất tại phiến tiên địa này, cả đám đều đã tê dần. Khô Diệp đại sư sắc mặt khó coi, A Di Đà Phật, cái này Mạc Tự Lao, vậy mà trói không được tân lộ thư mời sao? Thần Vương khác thì là cả giận nói, tân lộ, hắn đi tân lộ, chúng ta như thế nào đi tìm hắn muốn thần tiểu hữu thổ? Mặc dù có biện pháp theo ngoại giới liên lạc tân lộ, thậm chí có thể hình chiếu đến tân lộ, nhưng là ai cũng biết, tạo hóa tân lộ thật lớn. Yêu tôn chín cảnh giới ưu tú nhất các tộc, độc đại tân lộ tu luyện mấy trăm năm. Trương Sở nếu là ở tân lộ cũng tu luyện mấy trăm năm, chẳng lẽ cái kia thần kiều hữu thổ muốn chờ thêm mấy trăm năm mới có thể rơi là tả? Thần Vương Tam Xích giản bọn họ, mỗi người tức giận vô cùng, không có ai biết Trương Sở chuyến đi này khi nào mới có thể ra hiện. Mà sau một khắc, bên người Trương Sở quang ảnh lưu chuyển, hư không biến ảo, một mảnh mới tinh mà rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy mới thiên địa, xuất hiện tại trước mặt Trương Sở. Chương 2083, cường giả huyền vô tận. Chương 2083, cường giả huyền vô tận tân lộ, Trương Sở đã đến. Phương xa, đại địa bao la bát ngát, sơn hà bao la hùng vĩ được không thành đạo lý. Có sơn mạch như thái cổ cự long lưng, lố lượn ra mấy trăm vạn dặm, một mắt nhìn không tới cuối cùng. Có sông dài cuồn cuộn, sóng cồn kích động khởi trăm xích cao. Trương Sở rõ ràng chứng kiến, cái kia đầu sóng bên trong, hình như có kỳ chân hóa thành tiểu ngư, nhất chơi đuổi truy đuổi. Có thác nước tựa như theo trên 9 tầng trời bỏ ra. Cái kia thác nước bên trong, lại chiếu rọi ra tàn ảnh viễn cổ thần ma chinh chiến. Trương Sở nhìn xa đến rất nhiều cảnh tượng, chợt cảm thấy trong nội tâm khoáng đạt, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc, thử bước ra một bước, xem chính mình phải chăng bước ra phạm vi Mạc Tự Lao. Nhưng mà sau một khắc, biểu lộ Trương Sở ngạc nhiên. Hắn như trước bị nhốt ngay tại chỗ, một không thể động đậy được. Không thể nào. Trương Sở trong nội tâm im lặng. Tuy nhiên Trương Sở xác thực đã đi ra cái phiến thế giới kia, có thể ảnh hưởng Mạc Tự Lao, vậy mà theo sau Trương Sở, cùng nhau tiến nhập tân lộ. Vì vậy, Trương Sở chỉ có thể trong nội tâm yên lặng kêu gọi, "Ngọc tỷ, ta đã đến." Cái nào đó đoạn đường, Ngọc tỷ một thân đại gà bảo, bắt lấy một cái thanh trụy ô nha yêu mắng chửi người, một cây nổ lông, "Trương Sở hôm nay tới, Trương Sở hôm nay không đến, Trương Sở hôm nay tới, Trương Sở hôm nay không đến." Cái kia thanh trụy ô nha dốc sức liều mạng kêu to, "Hoa hoa hoa, bà nội, thân bà cô của ta, ta không bao giờ nữa chửi, mắng ngươi rồi. Còn có, ta thực nhận thức ông nội của ta, tựu là gia gia Trương Sở, ta thật sự nhận thức." Ngọc tỷ không để ý tới nó, tiếp tục nổ lông, "Trương Sở hôm nay tới." Đột nhiên, Ngọc tỷ đứng lên, thần sắc kinh hỉ, ừ, hắn đến rồi. Ngay sau đó, Ngọc tỷ nắm bắt cổ thanh trụy ô nha, hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất. Mấy hơi thở về sau, trước mặt Trương Sở hồng ảnh nhất điểm, Ngọc tỷ dẫn theo một cái thanh trụy ô nha nhanh ngốc đầu, đi tới trước mặt Trương Sở. "Trương Sở, Ngọc tỷ, ra ra cứu mạng." Trương Sở thần sắc ngạc nhiên nhìn xem thanh trụy ô nha trong tay Ngọc tỷ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà gặp thằng này. Chỉ là, thằng này có chút thảm, trên người quặng lông đều nhanh bị nhổ sạch rồi, chỉ còn lại có thưa thớt mấy cây. "Các ngươi đây là?" Trương Sở hồ nghi. Ngọc tỷ thật bất ngờ, "Ngươi nhận thức nó?" Trương Sở gật đầu, "Nhận thức à, nó là thôn chúng ta." Thanh Trụy Ô Nha hô to, "Ra ra, ta cũng đã sớm nói ta nhận thức ngươi, vị bà nội này chết sống không tin." Ngọc tỷ bình tĩnh nói với Trương Sở, "À, ta còn tưởng rằng nó nhận thức ngươi, ngươi không biết nó." Trương Sở nhìn nhìn lại Thanh Trụy Ô Nha, phát hiện Thanh Trụy Ô Nha tuy nhiên toàn thân run rẩy, nhưng cũng đã tới vương cảnh. Không thể tưởng được tư chất của nó lại dù không sai, có thể được đến tân lộ thư mời. Vì vậy Trương Sở hỏi, "Ngươi như thế nào cái đức hạnh này? Tu luyện đem quặp lông đều tu luyện hết?" Thanh Trụy Ô Nha thét lên, "Hoa hoa hoa. Ra ra, lông của ta không phải tu luyện mất, phải. Đã thành, biết nói ngươi tu luyện vất vả, chơi đi." Trương Sở hướng trong miệng Thanh Trụy Ô Nha đút một quả trái cây, lại nhìn về phía Ngọc tỷ, như cũng là thâm bất khả trắc. Khí tức Ngọc tỷ quá đặc biệt rồi, thậm chí so thần minh, thần vương đều không hợp thói thường, hoàn toàn không biết nàng là cái gì cảnh giới. Ngọc tỷ thì dò xét Trương Sở, cảm thụ khí tức trên thân Trương Sở. Nàng là bị Trương Sở giải trừ nguyên rủa. Nàng cùng Trương Sở có một loại thân cận cảm giác tự nhiên, không cần nhiều lời, nàng có thể cảm nhận được Trương Sở gần đây đã trải qua cái gì. "Không có thể động sao?" Ngọc tỷ nói khẽ, "Cái kia đổi tỷ đến động." Trương Sở một đầu dấu chấm hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Sau một khắc, Ngọc tỷ nhẹ tay nhẹ một chiều, bên trong thiên chỉ cự dạng núi lớn phương xa, một cái thủy quái trong suốt giống như thủy mẫu, đột nhiên bị bắt đi ra. Vật kia gào thét, "Ai?" Mà khi nó phát hiện là Ngọc tỷ về sau, toàn thân phát run, liên thể nội nước đều dọa đi ra, thân thể rút nhỏ gấp bội. "Tha mạng, tha mạng." Cái thủy quái trong suốt giống như thủy mẫu kia thét lên. Rõ ràng là một cái yêu tôn chín cảnh giới, chiếm giữ tại đâu đó không biết có bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng giờ phút này, tại trước mặt Ngọc tỷ, lại phảng phất một đầu cá đợi làm thịt. Ngọc tỷ nói ra, "Ta nhớ được, ngươi rất ưa thích ăn các loại thịt. Muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta tới cấp cho ngươi bắt." Bên cạnh, cái kia thanh trụy ô nha mở bức. Trên lệch đãi ngộ giữa điều cùng người, lớn như vậy sao? Ta bất quá là thuận miệng mắng cái này áo đỏ nữ nhân một câu, một thân quặng lông đều thiếu chút nữa bị nổ sạch. Nhìn xem ông nội của ta, đều không nói chuyện, cái này áo đỏ nữ nhân đã bắt đến con mồi, miễn phí đưa cho ra ra ăn. Trương Sở tự nhiên rất vui vẻ, đa tạ Ngọc tỷ. Đồng thời Trương Sở rất nghi hoặc. Tân lộ, không phải nói chuyện cứu một cái công bình chiến đấu sao? Bất luận gì sinh linh, ngoại trừ bản thân bản mệnh binh khí bên ngoài, không được vận dụng bất luận cái gì đồ vật, cái có thể động dụng bản thân lực lượng tiến hành chiến đấu. Tại đây, xưa nay bị gọi sân chơi thiên tài chính thức, nhưng Ngọc tỷ là chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy thời bắt thiên tài? Nàng tại Tân Lộ, hình như là một tầng khác tồn tại. Rất nhanh, cái kia đại sứ bị bắt được trước mặt Trương Sở. Trương Sở nhận thức cái tộc này, cường giả U Minh tộc. Tại Đông Hải, địa vị U Minh tộc thậm chí không kém gì Long tộc, là cái gọi là trên biển tám thánh tộc một trong. Thứ này hình thể rất lớn, một lần ăn không hết, hơn nữa cảnh giới nó cao, tùy ý ăn mấy ngụm tiểu có không ít chỗ tốt, vì vậy Trương Sở nói ra, trước tùy ý nướng mấy cây chân tốt rồi, không cần giết chết. Ngọc tỷ lấy tay là đao khe khe chém một cái, một đầu xúc tu người eo như vậy thô bị chạm xuống dưới. Mà cái kia cường giả U Minh tộc thì gấp nói gấp, Huyền Vô Tẫn, cảm tạ thượng tiên ân không giết. Huyền Vô Tẫn là được danh tự cường giả U Minh tộc này. Ngọc tỷ thuận miệng nói, à, nguyên lai ngươi tiểu là Huyền Vô Tẫn, ta nghe nói qua ngươi. Nói xong, nàng liền cắt xuống đến một mảnh hơi mỏng thịt, đưa đến bên miệng Trương Sở, nếm thử hợp không hợp khẩu vị của ngươi, không thể ăn lại đi chào đại yêu khác. Trương Sở cắn một cái, không chỉ có vị đạo tươi mới, hơn nữa vị quy đạo, giòn trung mang theo thơm ngon vị đạo, hơn nữa có một ít bí lực cực kỳ đặc biệt ẩn chứa tại trong thịt, tuyệt đối là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất trong thiên địa. Ăn ngon. Trương Sở nói ra. Ngọc tỷ khai mở tâm nở nụ cười, ngươi ưa thích là tốt rồi. Thanh Trụy Ô Nha thèm chảy nước miếng, hô lớn, hoa hoa hoa. Cái kia con mụ lẳng lơ bọn họ, ta cũng muốn ăn. Ba. Đầu Thanh Trụy Ô Nha tại chỗ bị dẫm nát trong đất bùn, cánh nghịch lăng nuốt đại địa, nhìn về phía trên phảng phất muốn bị bổ chết. Trương Sở thì là một đầu hạt tuyến. Đã nhiều năm như vậy rồi, thật xấu miệng thiếu nợ Thanh Trụy Ô Nha này, là một chút đều không có sửa hạ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Dám như vậy hôn Ngọc tỷ, Trương Sở cũng cứu không được. Sau một nén nhang, cánh Thanh Trụy Ô Nha kia đều không thế nào được rồi, Ngọc tỷ mới đem nó phóng ra. Giờ phút này, ánh mắt Thanh Trụy Ô Nha đều tan rã. Cũng may, một khối thịt tú mình tộc bị cắt xuống đến, ném đến trước mặt của nó. Ánh mắt Thanh Trụy Ô Nha lập tức ngưng tụ, nó miệng rộng mở ra, một khối lớn thịt hết toàn bộ nuốt xuống. Sau đó, Thanh Trụy Ô Nha huých lấy bay lên, một bên vì, một bên toàn thân bốc hỏa, đồng thời giống to, hoa hoa hoa. Ta muốn đột phá, ta muốn thành tôn. Ha ha ha, ta Thanh Trụy Ô Nha, vậy mà ăn vào thịt Huyền Vô Tẫn, cái này ai dám nghĩ? Ha ha ha. Trương Sở bàn ngồi xuống. Chỉ cần đã qua hôm nay, là hắn có thể đi thêm đi 100 dặm. Điểm ấy di động phạm vi quá nhỏ, đối với Trương Sở mà nói, chẳng khác gì là ngồi tù, cơ hồ không có gì phát huy không gian. Cũng may, Ngọc tỷ tại bên người Trương Sở. Trương Sở muốn ăn cái gì, Ngọc tỷ có thể trộm tới cái gì. Trương Sở quyết định, tại Tân Lộ trước ngốc một thời gian ngắn, đã qua hạn chế Mạc Tự Lao nói sau. Mà ngoại trừ Trương Sở, bạn của tiến vào Tân Lộ khác, cũng đều gặp phải lấy cùng Trương Sở vấn đề giống như trước. Tiểu Hắc Hùng cùng Dực Hỏa Xà cũng tới Tân Lộ rồi. Chúng đều đã rơi vào vương cảnh đoạn đường, đồng dạng là tạm thời không thể hành động, nhưng chúng lưỡng vận khí tốt, không sai biệt lắm đã rơi vào giống nhau địa phương, có thể lẫn nhau trao đổi. Nhan Tự cùng Đồng Thanh Sơn thì là đã rơi vào tôn giả bảy cảnh giới đoạn đường, hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một chỗ. An toàn ngược lại là không có vấn đề. Tuy nhiên Đồng Thanh Sơn bọn hắn không thể di động quá khoảng cách xa, nhưng nếu ai cảm thấy bọn hắn dễ khi dễ, cố ý đi đón gần bọn hắn, ngoại trừ tiến đưa thịt tiến đưa ôn hòa, không có bất kỳ ý nghĩa. Phu cận Tây Cực Quyền, theo Trương Sở rời đi, hào khí rất nhanh biến hóa. Đầu tiên là Khô Diệp đại sư là đại biểu, những thần vương đến từ Tam Xích giản bọn hắn cả đám đều hề bại vô cùng. Trương Sở tiến nhập Tân Lộ, như vậy sự tình thần kiều hữu thổ, chỉ sợ tiểu sẽ không bao giờ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp, Tân Lộ quá đặc biệt rồi. Thần minh hoặc là thần vương, xác thực có thể thoáng phóng một ít lực lượng tiến vào Tân Lộ, nhưng là gần kể chỉ là đơn giản đối thoại. Trương Sở nếu không đi ra, bọn hắn cầm Trương Sở nửa điểm biện pháp đều không có. Giờ phút này, Khô Diệp đại sư thở dài một hơi, quay người rời đi. Thần vương Tam Xích giản bọn họ cũng đi theo rời đi. Như thế nào lại để cho thần kiều hữu thổ còn lại rơi tới toàn bộ đại hoang, cần bàn bạc kỹ hơn. Rất nhiều nhìn chằm chằm, muốn đạt được lễ khí thần minh, cũng là thất lạc tối lui. Nơi đây còn lại lễ khí đã không nhiều lắm, mà tất cả tộc đàn đạt được lễ khí, từng cái đều là cường tộc cực kỳ nổi danh trong thiên địa. Muốn cất đoạt, muốn trả giá cao cùng tiền lợi, đã kém xa, không cần phải chết lại giờ đầu. Đương nhiên, cũng không bài trừ, có chút tộc đàn có cừu oán hận lẫn nhau, có thể sẽ vì lễ khí đánh đập tàn nhẫn, nhưng này đều là chuyện giữa cá biệt tộc đàn rồi, sẽ không tái dẫn khởi vô số cường tộc thiên hạ chú ý. Còn có một bộ phận thần minh, thì là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thập phần nhẹ nhõm, rốt cục đi Tân Lộ. Ha ha ha, không ít tiếng cười tại trong thiên địa quanh quẩn. Trúc Thanh Thanh rất kinh ngạc mà hỏi, mấy người các ngươi đều tại cười cái gì? Trương Sở đều chạy, các ngươi còn cười ra tiếng? Có thần minh nhất mạch Liệt Thiên Ma Điệp mở miệng nói, Trúc Thanh Thanh thần vương, ngài khả năng còn không biết, cường đại nhất yêu tôn chín cảnh giới nhất mạch Liệt Thiên Ma Điệp ta ngay tại Tân Lộ. Mộng Tam Thiên, ta nghĩ chư vị khả năng nghe nói qua tên của nàng. Lời này nói ra miệng, rất nhiều thần minh trong thiên địa đều khiếp sợ, nàng chưa đi đến nhập tam xích giản. Đi Tân Lộ. Cái kia thần cười nói Liệt Thiên Ma Điệp nhất mạch, nàng đương nhiên chưa đi đến nhập tam xích giản. Nàng không chỉ có tiến nhập Tân Lộ, hơn nữa tại trung cực đoạn đường Tân Lộ không người có thể địch. Một phương hướng khác rồi, thần U Minh tộc cũng phát ra ủ ủ tiếng cười, ha ha, siêu cường yêu tôn chín cảnh giới 600 năm trước tộc ta Huyền Vô Tẫn đồng dạng tại Tân Lộ xương bá một cái khu vực, không người có thể địch. Trương Sở, một cái chín cảnh giới tân tấn mà thôi, hắn nếu là thấy Huyền Vô Tẫn, chỉ sợ ngay cả một đầu xúc tu cường giả tộc ta đều đánh không lại. Cùng lúc đó, Trương Sở ăn không ngừng đánh ngấp, hắn ôm bụng nói ra, ăn không vô rồi, thực ăn không vô rồi. Một đầu xúc tu Huyền Vô Tẫn ẩn chứa lực lượng cựu cường đại như vậy, thật sự rất khó ăn rơi xuống.